Chương 614, Viên Thiệu rút quân Lục Tốn cùng Cam Ninh đều không ngờ tới hết thể dĩ nhiên tiến hành được như thế thuận lợi, ở Viên Thiệu dưới mí mắt tìm đường chết dĩ nhiên như thế dễ dàng thoát đi. Thừa dịp địch nhân buông lỏng không kịp chuẩn bị, Dạ Tập Cam Ninh gần như là lấy bẻ gãy nghiền nát chi thế trực tiếp đem Thuần Vu Quỳnh xuất lĩnh quân phòng thủ dễ dàng giải quyết, tốn hao bất quá nửa canh giờ. Theo sau Cam Ninh trực tiếp lệnh sĩ tốt ở kho lương phụ cận che kín vật dễ cháy, Lục Tốn một bó đuốc đem Viên Thiệu hơn 20 vạn đại quân lương thảo toàn bộ thiêu hủy sạch sẽ. Ánh lửa tận trời, kéo dài đủ nửa canh giờ, đợi xung quanh ba huyện quân phòng thủ đến thời gian, trước mặt cũng chỉ còn lại có một mảnh cho bụi. Mà Cam Ninh lúc này đã dẫn quân phủi mông rời đi, Cam Ninh quân đoàn Thiên Phú liền cùng với mặt nước công tôn toàn, nhưng bởi vì Ngụy quân hồn hiện hóa côn bằng tính đặc thù, ở trên bờ cũng có thể phát huy ra 6 thành uy lực, cũng có thể nói là tới vô ảnh đi vô tung. Chí ít lúc này không có đại quy mô kỵ binh Viên Thiệu đối hắn mà nói là không có gì uy hiếp. Có lẽ là dưới đèn đen nguyên nhân, Viên Thiệu căn bản không có ngờ tới Cam Hưng Bá lại dám ở chính mình dưới mí mắt vuốt râu cọng, chờ Viên Thiệu biết được việc này lúc, Cam Ninh cùng Lục Tốn sớm đã bỏ trốn mất dạng, không thấy tung tích. Dọc đường trên Lục Tốn bố trí đủ loại mê hoặc hành binh quy tích, làm Viên Thiệu căn bản không thể nào truy kích. Bắc phạt lương thảo cứ như vậy bị Cam Ninh tiêu hủy không còn, trong quân chỉ còn lại không đến nửa tháng lương thảo, nghiệp thành lương thảo chính là mau nữa cũng cần hơn một tháng mới có thể điều tới. Viên Thiệu dù cho phi thường không cam lòng, cũng chỉ có thể cắn răng mệnh lệnh đại quân rút về Kỳ Châu, chuẩn bị an bài lần tiếp theo bắc phạt. Nhìn thấy Viên Thiệu đại quân rút lui, Công Tôn Toàn lúc này cũng thở phào. Bất quá hắn biết, đây chỉ là tạm thời, lúc này là hắn suy yếu nhất thời gian, Viên Thiệu làm sao có khả năng không nhân cơ hội bắt lại U Châu. Trong vòng 3 tháng, Viên Thiệu thế tất còn sẽ lần nữa huy sư bắc phạt, mà lần này hắn tất nhiên sẽ không lại như vậy sơ ý, lưu cho hắn thời gian không nhiều lắm. Bắc Bình cùng Dịch Kinh cái này hai tòa U Châu trọng yếu môn hộ Công Tôn Toàn cùng Điền Dự làm sao không rõ ràng. Trước kia là bên mình cường đại, Viên Thiệu một mực nằm ở thủ thế, sở dĩ Công Tôn Toàn đối với hai chỗ này không có quá mức coi trọng. Nhưng hôm nay hai chỗ này đã trở thành Công Tôn Toàn đinh ở hai quân biên cảnh kiên cố nhất công sự, Công Tôn Toàn thừa dịp đoạn này chống dấu kỳ, không ngừng ra cố hai tòa thành trì phòng thủ, cũng an bài trọng binh chú đóng. Thật không nghĩ tới, dĩ nhiên như thế thuận lợi. Lại một lần nữa cứu Công Tôn Toàn trong nước sôi lửa bỏng Cam Ninh lúc này lại là đã xong chuyện phất y đi, dẫn quân đi thuyền dọc theo sông mà xuống trở về bờ hải, chuẩn bị đi tới Liêu Đông. Ngoài ý muốn, trong tình lý, hàng hái ngày, sơ sót sơ ý lúc, Viên Thiệu đắc ý nhất thời gian, chính là hắn nhỏ yếu nhất thời gian. Lục Tốn nhàn nhạt nói, liên quan tới Viên Thiệu tính cách đặc điểm sở quốc đã nghiên cứu không sai bị lắm, nghịch cảnh lúc giống như thần tồn tại, thuận cảnh lúc cái gì ngu xuẩn chiêu thức đều làm được. Sớm biết như thế chúng ta trước hết thông báo Công Tôn Bá Khuê, nếu như hắn phối hợp chúng ta nhân cơ hội xua quân xuất kích, vận khí tốt Viên Thiệu cái này 20 vạn đại quân đều có thể tận diệt. Cam Ninh có chút chưa thỏa mãn nói, ngươi cảm thấy Công Tôn Bá Khuê sẽ tin tưởng chúng ta sao? Hơn nữa hiện tại hắn đoán chừng cũng không có cái lá gan này. Cũng là, thật không nghĩ tới đã từng tiếng tăm lừng lẫy Bạch Mã tướng quân sẽ biến thành hiện tại dạng này. Tuy ý dưới trướng tướng lĩnh bị bao vây mà không cứu rút, liền một binh một tốt đều không có phái, thật sự là máu lạnh. Cam Ninh lúc này đối với Công Tôn Toàn cũng tràn đầy chẳng đáng, ở trong mắt hắn đã từng như vậy một cái thiết cốt tranh tranh hắn tử, kết quả hiện tại biến thành dạng này. Điều này cũng không có thể nói có sai, làm nhân chủ người chính là nên tính toán được mất, lấy ngay lúc đó tình huống không đi tới cứu viện là đúng. Nhưng lấy Công Tôn Toàn tính cách dĩ nhiên làm như thế, nhưng là để người ngoài ý muốn, Công Tôn Toàn hiện tại sợ là phế. Lục Tốn nói, Công Tôn Toàn vốn liền không có gì mưu lược độ lượng đang nói, có thể trở thành một phương chư hầu hoàn toàn là dựa vào tự thân vũ dũng cùng hào khí. Nhưng bây giờ, hắn luôn lấy làm kiêu ngạo vũ dũng bị Viên Thiệu chính diện đánh tan, gần như không chút sức đánh trả, mà chính mình hào khí nghĩa khí hôm nay cũng biến mất không còn, đã không có bất kỳ ưu thế. Sở dĩ Lục Tốn mới nói hôm nay Công Tôn Toàn phế, cũng liền là hắn dưới trướng võ tướng còn trung tâm với đã từng Bạch Mã tướng quân, Vũ Châu Bách Tính quý phụ, còn có thể ở trước mặt Viên Thiệu chống đỡ một đoạn thời gian. Công cần bọn hắn đã đối Liêu Tây độc thủ, nghe nói tiến triển không sai. Đó là tự nhiên, nho nhỏ ô hoàn, làm sao có thể địch nổi Công cần tử lòng bọn hắn. Cam Ninh toét miệng nói, đáng tiếc ta đây lão Cam không bắt kịp trận đại chiến này, thật muốn làm ta người Hán đánh một trận. Nhìn thấy Cam Ninh có chút hâm mộ dáng vẻ, Lục Tốn mỉm cười, nội chiến không lâu sau liền sẽ kết thúc, đến lúc đó chúng ta có rất nhiều cơ hội. Nhất là ngươi, Quý Dương tình huống ngươi đều biết được không sai biệt lắm đi. Cam Ninh ánh mắt hưng phấn liếm liếm môi, Quý Dương a, thủy quân qua 10 vạn, chiến thuyền kỹ thuật gần như không thua ta đại sở, là cái đối thủ tốt ta. Thật muốn hiện tại liền đi cùng bọn hắn so đấu một phen. Lục Tốn nghe vậy lắc lắc đầu, hôm nay địch ở ngoài sáng ta ở trong tối, ở không có nắm chắc lúc hấp tấp động thủ chỉ sợ sẽ dẫn tới đối phương cảnh giác, làm chúng ta ưu thế mất hết. Hiện tại Quý Dương trong nước tình huống đã có xuống dốc dấu hiệu, chúng ta cũng không thể kích thích bọn hắn, tạm thời có thể không tiếp xúc liền không tiếp xúc. Cắt, sợ cái gì sao? Quý Dương lục quân như vậy cặn bã, ban đầu định viễn hầu bất quá hơn ngàn người liền đánh bại đối phương 7 vạn đại quân, cũng liền thủy quân đáng giá coi trọng. Lẽ nào ngươi không tin được ta đây lão Cam? Cam Ninh khinh thường nói. Trải qua Viên Thuật không ngừng điều động thương đội Tây Tiến âm thầm đối với các đại đế quốc thăm dò, đã móc ra thời đại này cái khác ba đại đế quốc đại khái nội tình. Ngoại trừ La Mã còn đáng giá nhìn thẳng bên ngoài, ngoài ra hai đại đế quốc Quý Dương, mặt thì ạ đều kém nhiều lắm, nhất là Quý Dương, quốc lực cơ bản đứng hàng 4 đại đế quốc chót nhất, căn bản không bị Cam Ninh đối đãi nghiêm trọng. Lục Tốn nhưng là không có Cam Ninh dạng này lạc quan, lắc đầu nói, Định Viễn Hầu năm đó nhưng là anh dũng, nhưng cái này không có nghĩa là Quý Dương lục quân liền kém như vậy. Dù sao ban đầu bọn hắn là ngàn dặm buôn tập, sân khách tác chiến, hơn nữa còn có rất nhiều nhân tố ảnh hưởng. Quý Dương có thể bị bệ hạ nhìn làm đối thủ, khẳng định không phải như vậy đơn giản, hắn đặc biệt tín ngưỡng hệ thống cùng đông đảo nhân khẩu đều đủ để làm chúng ta cẩn thận đối đãi. Nếu ta nói, để bệ hạ phái Văn Đài tướng quân hoặc Hán Thăng tướng quân xuất 10 vạn đại quân, lại thêm Mô cùng Thái Mạo xuất 10 vạn thủy quân cùng nhau đi tới, trực tiếp đem hắn san bằng tốt bao nhiêu. Như vậy rộng rãi rồi rào thổ địa, lưu cho đám người này thật sự là lãng phí. Cam Ninh vẫn như cũ còn là không cam lòng nói, ngươi nói đến nhẹ nhàng. Hậu cần, tình báo, cùng với đánh hạ sau đó đối bản địa quản lý các loại ngươi đều nghĩ tới sao? Quân ta một năm này không ngừng chinh chiến, khai cương quách thổ, nào có nhiều như vậy binh mã tấn công phía xương. Tào Lưu đều ở biên cảnh nhìn chằm chằm, chúng ta liền tham dự vào Viên Thiệu cùng Công Tôn toàn quyết chiến binh lực đều không có, càng không muốn nói viễn chinh quý xương. Lục Tốn điệu môi nói, cũng là, đáng tiếc, giới kiều lúc tốt bao nhiêu cơ hội a. Nếu như bệ hạ phái ra 10 vạn tinh nhuệ, sau cùng ra sân, đoán chừng thuận thế bắt lại hơn phân nửa Hà Bắc đều có khả năng. Cam Linh tiếp hận nói, Lục Tốn nghe vậy trực tiếp lật cái bạch nhãn, xuất động 10 vạn đại quân, ngươi cho là Viên Thiệu cùng Công Tôn toàn đều là người mù liền như thế lớn động tĩnh đều không phát hiện được sao? Hơn nữa sợ rằng bệ hạ vừa xuất binh, Tào Lưu liền binh ép Dự Châu. Thúng chi, bệ hạ từ đâu tới 10 vạn đại quân? Chỉ là một cái Dự Châu liền muốn thu xếp gần 10 vạn đại quân chú đóng, lại thêm Tây Lương, Ti Đái, Ích Châu chờ biên cảnh, ta đại sở hiện tại binh lực đã là giật gấu và bay, Liêu Đông cái kia 5 vạn đại quân đã là bệ hạ cắn răng chen lên ra. Chương 615, Tào Tháo trưng binh cũng là, ta đại sở như thế lớn địa bàn, lại muốn chú ý thủy quân, 50 vạn đại quân căn bản không đủ, cũng may bệ hạ đã một lần nữa mở rộng binh mã. Cam Linh khẽ thở dài, nếu là ban đầu bệ hạ nhiều mộ binh 10 vạn binh mã tốt biết bao nhiêu. Ngươi lại tới, ban đầu chúng ta bất quá bốn châu, 50 vạn đại quân còn chưa đủ sao? Nói như không. Lục Tốn im lặng nói, ngươi như thế oán trách, nếu như chuyển tới bệ hạ bên hai, đến lúc đó ngươi có quả ngon để ăn. Cam Linh nghe vậy, sờ cái hốt ngượng ngùng cười, chỉ đùa một chút nha. Bệ hạ ngực ôm tứ hải, làm sao sẽ lưu ý chút chuyện nhỏ này đâu? Tốt, chúng ta nhanh ra tốc đi, Văn Viễn tướng quân còn ở Liêu Đông chờ chúng ta đâu. Bởi vì Công Tôn Độ Hàng này còn mèo ở Liêu Đông phía đông nhìn chằm chằm, lại thêm Liêu Đông chính là Tân Hạ, Chu Du cùng Trương Liêu cũng không dám trực tiếp dốc toàn bộ lực lượng. Cho nên Chu Du, Tôn Sách cùng Lữ Mông xuất 1 vạn thiết kỵ cùng Triệu Vân, Tào Tính xuất 1 vạn thiết kỵ đi trước, Trương Liêu cùng Bảng Thống xuất lĩnh còn giữ lại 1 vạn thiết kỵ cùng 2 vạn bộ tốt đóng ở Liêu Đông. Mà Cam Linh hiện tại dẫn quân đi tới chính là tiếp nhận Trương Liêu. Hà Bắc tình hình chiến đấu rất nhanh truyền khắp thiên hạ, vô luận là Viên Thiệu tính áp đảo thắng lợi còn là Công Tôn toàn chuyển biến, cùng với Cam Linh nhúng tay, đều để vô số người cảm thấy ngoài ý muốn. Mới được Thanh Châu, đang nội vàng thu xếp bản địa lưu dân, thu phục dân tâm Tào Tháo biết được tin tức sau đó nguyên bản là có chút cấp bách tâm tình càng thêm trầm trọng, lập tức đưa tới Hí Chí Tài, Tuân Lục cùng Trình Dục thương lượng công việc. Viên Thiệu, thật sự không hổ thiên hạ mẫu mực tên, giới kiều nhất chiến thắng được thật xinh đẹp. Tào Tháo không nhịn được thở dài nói, chủ công, liền Huyền Vũ chiến trận đều đi ra, sợ rằng Lưu Bị cùng Viên Thuật cũng không sai biệt lắm, xem ra thiên hạ chư hầu hiện tại lại trở về cùng một điểm xuất phát. Hí Chí Tài khẽ thở dài, bốn đại chiến trận đúng thời cơ mà ra, tập chi có thể làm thổ đức, thay thế Hán Chi hòa đức. Đại Hán Chi vong thật sự là chiều hướng phát triển sao? Tuân Lục lúc này trầm mặc đứng tại chỗ, trong lòng cười khổ nói, chủ công, Viên Thiệu chi thắng chúng ta sớm dự liệu được, cứ việc hắn mạnh ngoài chúng ta dự liệu, nhưng còn ở có thể tiếp thu phạm vi. Dù sao chúng ta cùng Viên Thiệu trước mắt tới nói không có xung đột lợi ích, chính là minh hữu, hắn mạnh cũng có trợ giúp chúng ta đối kháng Viên Thuật. Nhưng lần này Viên Thuật dưới trướng Cam Linh biểu hiện nhưng là có chút ngoài dự liệu a. Trình Dục lên tiếng nói, Lang Cư Tư chi chiến Trương Văn Viễn ngăn cơn sóng dữ, giới Kiều chi chiến Cam Hưng bá độc thân Lan Giang. Viên Công Lộ dưới trướng đại tướng sao mà nhiều cũng. Tào Tháo nghe vậy, không nhịn được thở dài nói, không những như thế, Cam Hưng bá ở Viên bản sơ 20 vạn đại quân bắc phạt, binh phong chính thịnh lúc lại dám tập hắn yếu hại, hơn nữa một kích liền trúng, nắm bắt thời cơ tinh chuẩn, hạ thủ ổn chuẩn hung ác, hắn dung manh thận trọng để người kinh hãi, cổ chi lương tướng bất quá như thế. Hí Chí Tài đồng dạng cảm thán nói, bất quá cũng may chúng ta cùng Lưu Bị hiểu rõ trong lòng đối với Dự Châu cầm bức bách thái độ, không thể để Viên Thuật có cơ hội quá nhiều tham dự vào giới kiều chi chiến, bằng không Hà Bắc chi chiến hướng đi còn rất khó nói. Tuân Lục nói, Viên Thuật trong vòng 1 năm liền được 3 châu, vô lực bắc phạt là khẳng định. Nhưng lấy Giang Đông nội tình, đoán chừng không cần 2 năm liền có thể triệt để vững chắc những chỗ này, đến lúc đó Viên Công Lộ lại vi sư bắc phạt, sợ là chúng ta cùng Lưu Bị liên minh cũng khó mà chống đối a. Mà Viên Thiệu nếu muốn bình định Lưu Châu, vững chắc Hà Bắc, sợ rằng còn cần 2-3 năm. Chủ công, chúng ta chi bằng tận lực tăng cường quân bị, chủ động xuất kích. Hí Chí Tài nói. Chí Tài nói không sai. Theo Giang Đông thám tử tới báo, Viên Công Lộ lần này dự định lại mộ binh hơn 30 vạn sĩ tốt, tổng cộng 80 vạn đại quân. Nhiều như vậy binh lực, nếu là bắc phạt mà tới, chúng ta căn bản vô lực ngăn cản, đại lực tăng cường quân bị là nhất định phải. Tào Tháo gật đầu nói, văn lược, chúng ta lương đồng nhiều nhất đủ mộ binh duy trì bao nhiêu sĩ tốt. Tính thêm từ Hoàng Lăng lấy được tài bảo thuế ruộng, 30 vạn đủ rồi. Tuân Lục nhàn nhạt nói, vậy mộ binh 40 vạn. Tào Tháo vẻ mặt hung hăng nói, tha nhiều chớ ít, ngược lại có Dự Châu ở. Nghe Tào Tháo nói, đang ngồi người trong lòng nghiêm nghị. Tào Tháo quả nhiên không hổ là loạn thế tiêu hùng, hán tâm hung ác để người lạnh tim. 40 vạn đại quân, nhiều hơn 10 vạn lương đồng từ đâu tới đây? Tấn công Dự Châu, dùng dưới trướng sĩ tốt mệnh tới đổi sở quân sĩ tốt mệnh, loại chuyện này Tào Tháo làm không ít. Vâng. Hí Chí Tài cùng Trình Dục cùng lên tiếng, mà Tuân Lục lại nhắm mắt không nói. Tào Tháo đối với chuyện này cũng không thèm để ý, Tuân Lục tuy là lại bất mãn, hắn vẫn như cũ sẽ làm tốt chuyện của mình. Nói đến việc này còn thật nhờ có Chí Tài, nếu không phải ngươi, ta lại sao có thể đạt được cao tổ chi di bảo? Tào Tháo cười nói, đây là chủ công hồng phúc tề thiên, Năm đó Đổng Trọng Dĩnh không đứt được hắn, làm chủ công đoạt được, đủ thấy chủ công là hưng hắn người, thiên mệnh sở quy. Khí Chí Tài mỉm cười nói, nhưng đáng tiếc Quang Vũ Di Bảo không phải ở Ti Đái, mà ở Đế Hương Nam Dương, bằng không tất nhiên cũng bị chủ công đoạt được. Trình Dục đáng tiếc nói, được hắn là ta may mắn, mất đi là ta vận mệnh. Thiên hạ bốn chư hầu các được một trong, đây có lẽ chính là số mệnh, không thể cơ cầu. Tào Tháo ngược lại là rộng rãi nói, bất quá Lưu Bị thằng nhãi này giấu còn thật sâu, xem ra hắn thật sự là Trung Sơn Tĩnh Vương con cháu, liền Quang Vũ Di Bảo việc đều rõ ràng, thật sự đại khí vận. Hiện tại xem ra, ban đầu hắn cùng quân ta liên minh tấn công Kinh Châu, xem ra cũng không phải là trên mặt nổi như vậy đơn giản, suy nghĩ sâu xa. Có lẽ hắn ngay từ đầu để mắt tới không phải là Kinh Châu, mà chỉ là Nam Dương Quang Vũ Di Bảo. Khí Chí Tài trầm giọng nói, người này tâm cơ thâm trầm để người chấn kinh. Chôn mộ, ở hắn mặt loạn thế lúc nhìn mãi quen mắt. Bởi vì hắn triều hưng hậu táng, nhất là đế vương chi mộ, càng là cực kỳ dồi dào. Muốn biết, hắn thiên tử vào chỗ một năm mà làm lăng, thiên hạ cống hiến 3 phần chi, một cung tông miếu, một cung tân khách, một sung núi non. Ít nhất toàn bộ đại hán một năm 1/3 thuế thu dùng cho tang lễ, tùy tiện xây dựng cái mộ liền muốn vận dụng 10 vạn người trở lên tốn hao 10 mấy năm, hắn giàu để người giận sôi. Đồng chắc ban đầu trộm hán đế lăng, chỉ là đoạt được tài bảo liền chứa hơn ngàn xe. Đế vương như thế, bách tính càng sâu, tình nguyện chính mình bị đói cũng muốn cho cha mẹ trong mộ nhiều thêm điểm vật, hơn phân nửa tài phú đều chôn ở trong đất. Tào Tháo trộm mộ đoạt được tài phú cực kỳ khả quan, cho nên Tào Tháo đối với chuyện này phi thường coi trọng, thậm chí chuyên môn làm phát khâu trung lang tướng, mặc kim giáo úy các loại chức vị. Mà lần này lại là bởi vì trước đó vì cho Hy Chí Tài kéo dài tính mạng, Tào Tháo cố ý ở Đại Hán Đế Lăng Châu bố trí thất tinh tục mệnh trận, mạnh mẽ nuốt lấy Đại Hán khí vận. Kết quả Đại Hán khí vận không ngừng trôi qua lúc, Hán Cao Tổ Lưu Bang lăng mộ bầu trời khí vận nhưng là không lúc đích. Tào Tháo tò mò, phái người dò xét, kết quả phát hiện bị Đồng Trác trộm sạch Cao Tổ chi mộ bên dưới còn có một tòa tiểu mộ. Trong đó tài bảo nhiều làm Tào Tháo cười đến không khép miệng được. Lúc này Tào Tháo có sức mạnh mộ binh 40 vạn đại quân cũng là đến từ đây. Bằng không lấy Tào Tháo một nghèo hai trắng vô liếng, có thể gọi cái 10 vạn đại quân liền không sai. Mà Cao Tổ Di Bảo cũng là bởi vậy được hắn. Mấy thứ này Tào Tháo tự nhiên là không chút khách khí làm của riêng, luôn không thể đem hắn còn cho tiểu hoàng đế đi. Liên bởi vì chuyện này, Tuân Đúc lại hợp lực. Làm Hí Chí Tài kéo dài cánh mạng chuyện là hắn ở Tào Tháo mệnh lệnh bên dưới tự mình cử hành, có thể nói vô luận là đại hán khí vận trôi qua còn là Cao Tổ Lưu Bang phần mộ bị đảo, đều cùng hắn có không thể bỏ qua quan hệ. Chương 616, thu xếp Chu Du Hưng bá thẳng nhãi này quả nhiên là to gan lớn mật, còn có bá luôn cũng là, vốn trông cậy vào hắn có thể khống chế cái này cơ hàng, lại không nghĩ tới hắn dĩ nhiên cùng hắn cùng một chỗ mạo hiểm. Thâm nhập địch hậu, tập hắn lương thảo, loại này mạo hiểm chuyện còn thật có thể làm ra được. Nếu như lộ ra một chút manh mối bị Viên Thiệu phát hiện, chấm cho hắn cái này 2 vạn thủy quân sợ là lại muốn đáp đi vào. Kim Lăng, Viên Thuật biết được Cam Linh gây nên sau, cũng không có quá mức hưng phấn, mà là bất đắc dĩ nói. Vậy hạ, bá luôn cùng Hưng bá lần này làm việc tuy nói có chút mạo hiểm, nhưng cũng không phải là không có chuẩn bị. Hơn nữa chiến quả hiển nhiên không sai, coi như bệ hạ không thường hắn, cũng không cần như thế phê bình đi. Quách Gia nhìn không được, không nhịn được nhổ nước bọt nói. Thường bề thường, nhưng chấm chỉ sợ thằng nhãi này nhớ ăn không nhớ đánh, vừa mới bị Viên Bản Sơ giáo huấn một phen, hiện tại chấm nếu như lại khen ngợi hắn, hàng này lại phải trở về bản tính. Viên Thuật khó chịu nói. Có công tất thưởng, có tội tất phạt, Viên Thuật cho tới bây giờ đều là như thế, sẽ không bởi vì người hỉ ác mà độc đoán chi. Tướng ở bên ngoài quân mệnh có thể không theo, Cam Ninh lần này tự mình xuất binh mặc dù có chút vi phạm quân quy, nhưng chuyện có nguyên nhân. Hơn nữa hắn lấy được đại thắng, chém địch mấy ngàn, chặt đứt Viên Thiệu đại quân chi lương thảo, nên trọng thưởng. Hưng bá lần này công lao không nhỏ, thế nhưng nếu muốn phục hồi nguyên chức còn là thiếu một chút. Nhưng bá ngôn, lần này công lao đối hắn mà nói thế nhưng là cực kỳ trọng yếu a. Cổ Hủ mỉm cười nói, không sai. Viên Thuật hài lòng gật gật đầu, bá ngôn can đảm cẩn trọng, chấm quả nhiên không có nhìn lầm hắn. Lần này nếu không phải hắn ở bên cạnh mưu đồ an bài, Hưng bá thằng nhãi này sợ rằng lại là bánh bao thịt đánh chó một đi không trở lại. Lần này hắn công gần với Hưng bá, nên trọng thưởng. Cổ Hủ cùng Quách Gia nghe vậy, hiểu rõ trong lòng nhìn nhau, trong mắt lóe lên một tia bất đắc dĩ. Cái này thiên vị cũng quá rõ ràng đi. Người trước chính là lỗ mãng, người sau chính là can đảm cẩn trọng, rõ ràng khác biệt đãi ngộ a. Bất quá Viên Thuật nói cũng không sai, lần này có thể nhanh chóng phát hiện Viên Thiệu quân co lương, mưu đồ thỏa đáng, đều là Lục Tốn công lao. Trong trận chiến này Lục Tốn tác dụng gần như không thua Cam Ninh, được này trọng công cũng là phải. Bệ hạ nói cực phải, bá ngôn lần này công lao không nhỏ, bệ hạ nên trọng thưởng chi. Tuân Du trực tiếp phụ hòa nói. Ân. Viên Thuật trong lòng tính toán chốc lát, sau đó nói, Lục Tốn khôn khéo quả cảm, lập này đại công, phong hắn làm tả trung lang tướng, ở Cam Linh bên dưới nghe lệnh. Ma Hưng Bá, lần này chiến công không đủ phục hồi nguyên trước, thưởng kim ngàn lượng, lần sau lại lập công hơn cùng nhau phong thưởng. Bệ hạ anh minh. Mọi người cùng lên tiếng. Lục Tốn công lao tuy nhiên không nhỏ, nhưng dù sao mới vừa vào quân, hơn nữa thân phận bất quá một bách phu trưởng, có thể thăng chức làm thất phẩm lang tướng đã là đỉnh tiền, lại tăng một bước liền trực tiếp đi vào tướng quân hàng ngũ, Viên Thuật phong thưởng không thể bảo là không hậu hĩnh. Thế hệ nhỏ hơn đã bắt đầu lộ ra phong mang, các ngươi những cái này lão hoạt đầu còn mỗi ngày chồm lười, đều không cảm thấy hổ thẹn sao? Phong thưởng hết sau, Viên Thuật đưa mắt nhìn bên người híp mắt một bộ chưa tỉnh ngủ Cổ Hủ, cùng với phía dưới một đầu nhân giống nhau Hứa Du cùng Dung Đùi đắc ý Quách Gia, chỉ cảm thấy huyệt thái dương cuộn loạn, không nhịn được gầm lên. Bên cạnh mình cái này ba mưu sĩ đều là bộ này không đứng đắn đức hạnh, Viên Thuật thật sự là cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ. Quách Gia trực tiếp cười hì hì nói, vậy hạ bất giận, chúng ta cũng nên cho những cái này hậu bối một cái rèn luyện cơ hội không phải, cần gì phải mệt mỏi chính mình còn tự tìm phiền não đâu. Các ngươi a, cái này một thân ung thư lười là không đổi được. Nghe nói Hiếu Trực cùng Đức Tổ hai tiểu tử ở Tây Lương bên kia làm rất gian nan, ngươi cùng Văn Hòa cũng không cho bọn hắn chỉ điểm một phen, thua thiệt các ngươi còn là bọn hắn lao sư đâu. Viên Thuật im lặng nói, Tây Lương tự có Mã Đẳng tướng quân cùng Lý Giác tướng quân chấn, không ra được cái gì nhiễu loạn. Nơi đó thế cục phức tạp, vừa lúc thích hợp bọn hắn những tiểu tử này lùi tay, bằng không nếu là thuận buồm xuôi gió, làm sao có thể đạt được rèn luyện, tương lai chúng ta còn trông cậy vào bọn hắn tiếp chúng ta ban đầu. Quách Gia không biết xấu hổ nói, bái các ngươi loại này vô lương lão sư, bọn hắn cũng là thật là xui xẻo. Viên Thuật im lặng nói, Hiếu Trực, Đức Tổ, Nguyên Trực ở Tây Lương ma luyện cái 2 năm nên liền chân chính đủ để một mình đảm đương một phía. Ngược lại là Công Cẩn, bắt lại Liêu Tây sau đó, vậy hạ cũng nên đem hắn phái cách Bắc Cương đi. Bằng không ở Công Cẩn che chở bên dưới, bá phủ tiềm lực vĩnh viễn không chiếm được khai phá. Cổ Hủ chợt nói, cho tới nay Tôn Sách đều bị Viên Thuật thu xếp ở Chu Du dưới trướng, Chu Du làm việc ổn trọng vừa vặn có thể bù đắp Tôn Sách lô mãng nôn nóng thiếu sót, nhưng đồng dạng bởi vì như thế, Tôn Sách một mực bị Chu Du quần sáng che giấu, không thể bày ra tự thân hào quang. Tôn Sách ở Cổ Hủ đám người trong lòng vẫn luôn là một cái đặc thù tồn tại. Hắn làm Viên Thuật nghĩa tử, cha làm tay cầm trọng binh Tôn Kiên, lại cùng Chu Du làm huynh đệ kết nghĩa. Chu Du năng lực Cổ Hủ đám người đều là rõ ràng, không chút khách khí đến nói hôm nay tuổi bất quá 20 Chu Du đủ để đứng hàng thiên hạ soái tài trước ba, đem tất cả trẻ tuổi vững vàng bước ở phía sau, hơn nữa hắn năng lực còn chưa đến đỉnh phong. Cho dù nội tình bối cảnh như thế thâm hậu, nhưng đây cũng không phải là Tôn Sách làm chúng lưu sĩ đặc thủ đối đại nguyên nhân. Mấu chốt nhất là trước hổ lao quan hắn nhìn thoáng qua, mơ hồ bộc phát ra quân chủ thiên phú. Nếu Viên Thuật là tầm thường quân chủ, Cổ Hủ đám người nhất định trước tiên khuyên can hắn đem Tôn Sách âm thầm chém giết, để tránh khỏi hậu hoạn. Có quân chủ thiên phú tất có quân chủ chi tư, giống như Tào Tháo Lưu Bị thông thường, cho dù là Long Du nước cạn cũng có vô số người ghé mắt nhìn. Nhưng theo chậm rãi hiểu rõ Viên Thuật kế hoạch cùng hùng tâm, Cổ Hủ đám người liền dần dần buông xuống cái này tâm tư. Phong quốc việc vừa ra, Cổ Hủ đám người liền triệt để buông tha áp chế Tôn Sách ý nghĩ, ngược lại muốn trọng điểm bồi dưỡng hắn. Dù sao án Viên Thuật kế hoạch, tương lai Tây phạt sau rất nhiều thổ địa không cách nào nuốt vào nhất định là muốn phân ra, phân cho Tôn Sách cái này chính cống nghĩa tử luôn so với phân cho những cái kia thế gia người muốn tốt một chút. Đã quyết định muốn bồi dưỡng Tôn Sách, Cổ Hủ đám người tự nhiên muốn vì hắn lót đường. Chu Du rút lui chỉ là bước đầu tiên, Trương Liêu cùng Triệu Vân sau đó không lâu cũng sẽ tùy theo rút lui. Trái lại toàn bộ Bắc Cương liền hoàn toàn thành Tôn Sách một người sân khấu, hơn nữa hắn bên cạnh có bảng thống tương trợ, lại thêm mấy cái không sai võ tướng, Tôn Sách tiểu thành viên nòng cốt liền có thể sơ bộ xây lên. Văn Hòa ngươi nói không phải không có lý, đem Công Cẩn, Văn Viễn đám người đều đặt ở Liêu Đông nhưng là có chút lãng phí. Vậy đợi đến lần này ô hoàn mọi chuyện sau đó, liền đem Công Cẩn rút về đi. Viên Thuật nói, cái kia chủ công muốn làm sao thu xếp Công Cẩn? Quách Gia hỏi. Công Cẩn chi tài tuyệt không chỉ nơi này, hắn ở thủy chiến cũng có chiến tích. Tương lai cùng Quý Xương tác chiến, ở thủy quân chúng ta còn là có chút giật gấu vá vai, liền lại tổ chức một chi hải quân tử Công Cẩn thống lĩnh đi. Viên Thuật nói, trên biển tác chiến cùng ở trên trường giang tác chiến khác nhau, tầm thường thủy tướng căn bản không cách nào đảm nhiệm được. Viên Thuật dưới trướng mãnh tướng tuy nhiều, nhưng phần nhiều là lục tướng, có thể ở trên biển ngang dọc thủy quân tướng lĩnh cũng liền 3 người, Cam Ninh, Tưởng Khâm, Thái Mạo, còn chân chính thiện ở trên biển tác chiến cũng liền Cam Ninh, Thái Mạo 2 người. Tưởng Khâm thông thường tới nói đều chỉ đảm nhiệm hậu cần vận chuyển đại đội trưởng công tác. Có thể chỉ có 2 chi hải quân đối với Viên Thuật tới nói quả thật có chút quá ít, tính toán nửa ngày Viên Thuật đem chủ ý đánh tới Chu Du trên người. Chương 617, vậy nước có thể bệ hạ, nếu là lại xây một quân, quy mô làm sao, binh mã tới từ đâu? Lại mộ binh thêm sao? Quách Gia hỏi. Mộ binh thêm coi như 20 vạn thủy quân đã đủ. Nguyên bản Cam Ninh, Thái Mạo cùng Tưởng Khâm hải quân muốn mở rộng quy mô các đi 1 vạn, cấu thành 1 chi 3 vạn người quy mô lính mới, giao cho Chu Du huấn luyện. Viên Thuật nhàn nhạt nói, "Vậy hạ, như thế cũng không phải không thể, nói vậy Hưng Bá cùng Công Dịch bên kia không có vấn đề gì, nhưng Đức Quê bên kia." Cổ Hủ trầm giọng nói, "Cam Ninh bị giáng chức, Tưởng Khâm tính tình ôn hòa hơn nữa cũng biết mình bản lĩnh, hai người cùng Chu Du quan hệ cũng không kém, sở dĩ hai người này biên chế giảm bớt bọn hắn đoán chừng không có ý kiến đến gì." Nhưng Thái Mạo lại bất đồng, hắn cùng Chu Du là thuộc về cả đời không qua lại với nhau, thậm chí có chút mâu thuẫn, làm sao nguyện ý tuy nhiên Viên Thuật dưới trướng một lòng đoàn kết, nhưng nội bộ cạnh tranh cùng phe phái còn là tồn tại, đương nhiên không đến mức kết bè kết đảng tình trạng, Chu Du cùng Thái Mạo liền thuộc về bất đồng phe phái. Một cái là Dương Châu hệ, một cái là Kinh Châu hệ, chính mình lẫn nhau liền có chút kẽ hở. Mà mấu chốt nhất là Chu Du cùng Tôn Sách dựa vào rất gần, Thái Di thế nhưng là Thái gia người, bởi vậy Thái Mạo đối với Viên Thuật con nối dòng vấn đề tự nhiên là rất nhạy cảm, giữa song phương âm thầm tự nhiên là thế như nước lửa. Viên Thuật đối với chuyện này cũng không có biện pháp gì, có người địa phương liền có giang hồ, dưới trướng thế lực làm lớn, lợi ích nhiều hơn, tự nhiên liền xuất hiện đủ loại phe phái, đây là không thể tránh khỏi. Chỉ cần không xuất hiện quá lớn vấn đề, Viên Thuật thông thường đều là làm như không thấy, giống như Thái Mạo cùng Tôn Kiên mâu thuẫn thông thường. Hành, Đức Quê người này quá mức tham lam, giao hấn hắn cũng tốt, bớt hắn làm mưa làm gió. Viên Thuật hừ lạnh một tiếng nói, đối với Thái Mạo năng lực hắn là cực kỳ thưởng thức, nhưng đối với người này Đức Hạnh Viên Thuật thật sự là không dám lấy lòng. Tuy nhiên rất biết là người, nhưng quá mức tham lam. Ban đầu Lục Tốn xuất sĩ, Lục Khang cực kỳ thức thời trực tiếp cáo biệt, Viên Thuật dưới trướng thế gia 89 phần 10 cũng đều bởi vì đất phong một chuyện được đền bù mong muốn thỏa hiệp bên dưới toàn bộ rút lui, đều nhường ra ở đại sở bản địa rất nhiều lợi ích cùng quan chức. Thế nhưng còn có một nhóm nhỏ người vẫn như cũ đang xem chừng, muốn thăm dò Viên Thuật điểm mấu chốt, mà Thái Mạo chính là một trong số đó. Đối với như thế một cái không bất lo em vợ, Viên Thuật tự nhiên là cực kỳ khó chịu. Thái gia hiện tại ở Kinh Châu thế lực so với Lục gia ở Dương Châu còn muốn lớn hơn, Thái Mạo tay cầm 3 vạn thủy quân, Thái Di lại là Viên Thuật bên gối người hơn nữa ở Viên Thuật chống đỡ bên dưới hiện tại thế nhưng là thiên hạ đệ nhất thương nhân. Khổng lồ như vậy thế lực, Viên Thuật làm sao có khả năng chứa chấp. Nhìn ở Thái Di trên mặt, Viên Thuật không tốt nhiều lời, chỉ là hy vọng chính mình cái này em vợ có thể chính mình tỉnh ngộ. Nhưng kết quả Thái Mạo chính là lặp đi lặp lại nhiều lần giả vờ câm điếc, không bỏ được đem ăn vào đồ vật phun ra. Viên Thuật lần này liền định cho hắn một cái giáo huấn, đại sở nội bộ thành trừ thế gia thế lực thế ở phải làm, không ai có thể cản trở việc này. Nghe nói Viên Thuật lời ấy, Cổ Hủ, Quách Gia cùng Tuân Du trong mắt tinh quang lóe lên, trong lòng nhất thời sáng tỏ. Viên Thuật còn là rất trọng tình nghĩa, bằng không lấy hắn cường ngạnh tính cách, đối với Thái Mạo làm như vậy, căn bản sẽ không trực tiếp biểu hiện ra phẫn nộ, mà là trực tiếp hạ thủ. Đương nhiên, đây đối với ba người mà nói cũng không ngoài ý muốn, dù sao theo hầu mấy năm, đối với chút chuyện này còn là biết được. Làm ba người trong lòng hiểu rõ là Viên Thuật kiên quyết thái độ, xem ra lần này Viên Thuật là thật sự quyết tâm muốn đem thế gia ở đại sở lợi ích quét dọn sạch sẽ. Nói tới việc này, Viên Thuật thuận tiện tiếp tục nói ra, thế gia ở trong đại sở thế lực, chấm là vô luận như thế nào đều muốn đem hắn tấy ghép đi ra, đại sở chỉ có thể có một cái thanh âm. Trong vòng một tháng, đại sở cảnh nội tất cả quan chức tài năng thông thường thế gia người toàn bộ đều phải cho chấm thanh trừ đi, lập tức chính là thu khảo, đây chính là ta đại sở lập quốc tới nay lần đầu tiên khoa cử, cần phải thuận lợi tiến hành, bảo đảm khảo thí nghiêm cẩn cùng công bình, sau đó quan chức an bài cũng phải thận trọng. Ta đại sở cảnh nội hết thể lấy năng lực cùng công tích nói chuyện, người có khả năng lên người tầm tưởng xuống, đem những cái này ưu ác tính dọn ra ngoài mới tốt một lần nữa bổ sung những cái này mới mẻ huyết dịch. Trước kia là sĩ tử không đủ, Viên Thuật mới có thể dung được dưới trướng có nhiều như vậy vô năng hạng người, thanh trừ phần nhiều là chút vừa vô năng lại vô đức tham tài cùng hành hành quê nhà người. Nhiều như vậy không có bao nhiêu chính tích chiến tích, chỉ có thể ổn định một phương ăn no chờ chết cơ sở quan viên Viên Thuật cũng không có xử lý. Mà bây giờ, Kim Lăng thư viện cùng Lộc Môn thư viện bên trong đã có không ít học sinh đã thành tài có thể xuất sĩ. Viên Thuật tự nhiên liền không thể lại chứa chấp đám này ăn cơm khô, muốn tá ma giết lửa. Khoa cử một chuyện liền giao cho Nguyên Hạo an bài, ba người các ngươi ở bên cạnh hiệp trợ. Ân. Cổ Hủ ba người không hiểu nói, bệ hạ, chuyện này liên quan gì đến chúng ta a? Viên Thuật hừ lạnh một tiếng, ngược lại các ngươi nhàn rỗi đều là nhàn rỗi, lập quốc tới nay Nguyên Hạo vẫn bận trước hội sau, chân không chạm đất, mỗi ngày làm việc đến nửa đêm. Mà ba người các ngươi lại ở Dự Châu trở về sau đó một mực ăn không ngồi rồi, giúp hắn chia sẻ một chút không được sao? Thuộc hạ có Điền Phong dạng này một cái tính tình cương liệt, thà gãy không cong trừ thần, Viên Thuật tự nhiên muốn đầy đủ lợi dụng. Tất cả dính đến đắc tội người cùng với khoa cử loại này trọng yếu mà lại công chính tính cực mạnh chuyện toàn bộ bị đẩy đến Điền Phong trên người. Mà đại sở kiến quốc sau đó, Viên Thuật liền không đình chỉ chơi bùa qua, đủ loại lợi ích một lần nữa phân chia, chế độ cải cách, sau cùng việc này đều rơi vào Điền Phong trên người. Không chút khách khí đến nói, hiện tại đại sở muốn giết Điền Phong, đối Điền Phong phẫn hận không thôi người tuyệt đối đều đầy đủ từ Kim Lăng thành Đông môn một mực xếp tới Tây môn. Đương nhiên, Điền Phong đối với chuyện này ngược lại là không thèm để ý giận nhiều không sợ cắn, lúc đầu người hận hắn liền đến bằng ngàn, lại cộng thêm một hai số không cũng không có gì khác biệt, ngược lại bọn hắn lại không thể thật giết mình. Không muốn lại được, hận Điền Phong nhiều người, thời gian dài mọi người cũng liền đều thói quen. Gặp lại cũng sẽ không có cái gì hận ý, chỉ có thể cảm giác mình xui xẻo. Bất quá có mất có được, ở quan trường gần như thành người cô đơn Điền Phong ở dân gian ngược lại là danh vọng khá cao, vô số giải oan giải tội bách tính đều làm hắn xây sinh tử, ở đại sở trong bách tính nhân khí gần với Viên Thuật, quả thực chính là đại sở bản bao thanh thiên. Nhìn thấy Viên Thuật cái kia một bộ khổ đại cửu thâm dáng vẻ, Cổ Hủ ba người cũng là chột dạ. Quả thực khoảng thời gian này bọn hắn vẩy nước có chút hơi quá, nhất là Quách Gia, liên tục theo quân chinh chiến gần một năm, đột nhiên không có trận để đánh, thoáng cái buông lỏng một hơi. Mỗi ngày ngâm mình ở nơi trang hoa cùng tử quán, đã gần một tháng. Lần này ba người các ngươi các gia một đề, còn muốn phụ trách coi thi. Ở trong quá trình coi thi các ngươi cũng không cần cho chấm vẩy nước, nhiều đi lại tuần tra, thay chấm nhìn xem có cái gì nhân tài, ra thành tích trước đó cho chấm liệt một phần tham khảo khả tạo chi tài danh sách. Ai trong danh sách liệt sĩ tử số lượng ít nhất, khảo thí kết quả hoặc năng lực kém nhất, ai cứ tiếp tục cùng Nguyên Hạo phụ trách sau đó quan chức an bài một chuyện. Viên Thuật hung hăng nói. Vâng. Cổ Hủ ba người đành phải gật đầu xác nhận. Túi đầu lúc liếc nhìn nhau, nhất thời tâm hữu linh tê. Ngoài ra ba người các ngươi nếu như thông đồng một mạch, hoặc là kết quả làm chấm không hài lòng, đồng dạng đều cho chấm đi làm việc. Chấm sẽ để Nguyên Hạo cho các ngươi an bài, đốc thúc các ngươi. Quá rõ ràng những người này liệu tính Viên Thuật lại là nhẹ nhàng một câu nói. Vâng. Quách Gia ba người nghe vậy mặt nhất thời kéo xuống, sắc mặt hôi bại nói. Chương 618, Nam Man tình huống giữa trưa, liệt dương cao chiếu. Ích Châu, thành đô thành bên ngoài, một chi cấu thành kỳ lạ đoàn xe đang chậm rãi lái tới. Đoàn xe từ mười mấy chiếc chế tạo thô giáp xe đẩy cấu thành, xung quanh mấy chục người vây quanh, phần nhiều là man nhân. Trên xe đẩy phủ cũ nát gia thú, bên trong có không ít hoàn chỉnh gia thú, chân quý dược thảo các loại vật phẩm, chậm rãi đi tới. Sở dĩ để người cảm thấy kỳ lạ, là bởi vì những cái này xe đẩy cũng không phải là từ người thúc đẩy, cũng không phải ngựa thổ, lừa các loại, mà là một chút gia thú lôi kéo. Trong đó phần nhiều là châu rừng, tuần lộc. Ở phía trước nhất cũng không phải là xe chở hàng mà là tương đối hoa lệ xe ngựa, tối để người lấy làm kỳ là chiếc xe ngựa này là từ một con uy phong lấm lấm manh hổ kéo. Xung quanh người đi đường cùng thương đội thấy vậy đều nhượng bộ, ánh mắt e ngại nhìn cái kia phảng phất dẫn đầu uy mãnh lao hổ. Người tới dừng lại. Ích Châu thành thành vệ sớm đã nhìn thẳng cái này quái dị đoàn xe, gặp hắn tới gần, liền vội vàng tiến lên ngăn lại. Không biết quan gia có chuyện gì. Trong đoàn xe vội vã đi ra một người nên đón, cười làm lành nói: "Các ngươi là ai? trên xe vận vật gì? Thành vệ hỏi. Bẩm quan gia, tại hạ là Kinh Châu hoàng gia thương nhân, mới vừa từ Vân Nam quận mua hàng trở về, trên xe đều là chút giã thú da lông cùng dược thảo các loại, vận vào thành đô thành buôn bán đổi lấy lương thực muối ăn các loại. Thương nhân cung kính nói. Mấy người các ngươi đi tới kiểm tra một chút. Thành vệ nghe vậy gật gật đầu, tiện tay chỉ mấy tên thủ hạ để bọn hắn đi nghiệm hàng. Rất nhanh, thành vệ đem sau đó hàng hóa kiểm nghiệm hoàn tất, quả nhiên đều là chút hàng hóa, không có gì sẽ lẫn. Con này lão hổ là chuyện gì xảy ra? Thành vệ phát hiện hàng hóa không có vấn đề gì sau, sắc mặt chút bình thản một chút, hỏi: "Bẩm quan gia, đây là Vân Nam quận bản địa bằng hữu tặng cho nhà mộ thiếu gia lễ vật, đã bị thuần phục, tuy nhiên dung mạo hung ác, nhưng căn bản sẽ không đả thương người." Thương nhân cung kính nói: "Vậy cũng không được, lão hổ dù sao là hung thú, coi như bị thuần phục, cũng là thú tính không giảm, nếu là ở trong thành nổi điên lên thương tổn đến người làm sao bây giờ? Con này lão hổ trừ phi bị nhốt ở trong lồng, bằng không thể vào thành." Thành vệ vẻ mặt nghiêm túc nói. Thương nhân nghe vậy, trên mặt lộ ra cười lấy lòng đi vào thành vệ, bất động thanh sắc từ trong tay áo móc ra tiền tài đưa tới thành vệ trong tay. "Quan gia, thiếu gia nhà ta sợ phiền phức, hơn nữa lúc này đi đâu tìm lồng sắt nha. Còn mong dàn xếp một chút." "Ngài yên tâm, con này lão hổ chúng ta nhất định nghiêm ngặt trông giữ, tuyệt đối không làm ra nhiễu loạn." Thành vệ cảm thụ được trên tay động tĩnh, không chút khách khí nói thẳng, đem trong tay ngươi tiền tài thu hồi, quy định chính là quy định, con này lão hổ nếu không bị nhốt vào lồng tuyệt đối không được phép vào thành. Thành vệ lại làm sao không muốn thu phần này tiền tài, nhưng hắn cũng không dám thu. Hắn vị trí này đãi ngộ tốt ở thành đô thủ vệ bên trong đều là đứng hàng đầu, ngoài sáng trong tối không biết có bao nhiêu người nhìn chằm chằm đâu, làm sao dám ra sai lầm. Hắn tiền nhiệm cũng là bởi vì một tháng trước thu hối lộ bị ẩn giấu ở trong tối kiểm sát nhân viên phát hiện, kết quả trực tiếp đi lăn đi hán trung lao động cải tạo, không 3-5 năm khẳng định không về được. Thành vệ phần này chức nghiệp có thể mò chất béo tuy nhiều, nhưng dựa vào là tới tiền nhiều người mà không phải cho nhiều tiền. Dù sao bất quá là vào thành, hiện tại liền vào thành thuế đều bị bỏ, trừ phi dẫn theo hàng cấm còn có thể hối lộ một chút, bình thường thương nhân bách tính ai sẽ hối lộ à? Nếu như mạnh mẽ lấy tiền hoặc là tìm phiền phức, đại sở luật pháp cũng không phải là đùa giỡn, bách tính cùng thương nhân đều có quyền tố cáo, một khi bị thẩm tra cùng hắn tiền nhiệm chính là một cái hạ trạng. Chính mình đãi ngộ liền rất không sai, hắn cũng không muốn vì chút tiền này làm loại này thấp tiền lời cao nguy hiểm chuyện. Nhìn thành vệ như vậy nghĩa chính ngôn từ dáng vẻ, thương nhân trong mắt lóe lên một tia bất đắc dĩ cùng ca ngợi, không người nói, cái kia mời quân gia chờ một chút, để ta cùng thiếu gia nhà ta thương lượng một phen. Theo sau thương nhân đến xe ngựa trước đó, ở bên cửa sổ chậm rãi đem việc này báo cho người bên trong. Trong xe ngựa người nghe vậy, khẽ cười một tiếng, theo sau ném ra một con dấu, nói: "Lão hổ ta liền không mang vào, ngươi an bài hai người hộ tống, để thành vệ hỗ trợ ở trong quan viên chuồng ngựa tìm một cái địa phương tạm thời thu xếp đi. Ngoài ra, ngươi cùng hắn nói một tiếng, làm không sai." "Là." Theo sau thương nhân đi lên trước, đem con dấu lắc lắc ở trước mặt thành vệ, đem việc này thông báo. Thành vệ nhìn thấy con dấu lúc, hai mắt khiếp sợ lắc lư một chút, cả người đều lộ ra hoảng sợ thân sắc, vội vã nhìn hướng xe ngựa phương hướng. Nhìn thấy xe ngựa cái kia lộ ra một góc màn xe dung mạo quen thuộc thanh niên trên mặt mỉm cười, lúc này mới thở phào. Cái kia cái khuôn mặt hắn làm sao không nhận biết, từ khi hắn đảm nhiệm chức này sau đó, đầu tiên muốn học tập chính là nhận người, Ích Châu bên trong tất cả lớn nhỏ quan viên toàn bộ đều phải nhớ kỹ, mà đối diện người thanh niên này chính là hắn nhất định phải ghi nhớ khuôn mặt bên trong xếp ở trước nhất mấy người một trong. "Cần tuân đại nhân lệnh." Thành vệ chắp tay nói. Theo sau đoàn xe lần nữa lên xe, dùng một con tuần lộc thay thế mãnh hổ sau đem hắn dắt đi, lần nữa chậm rãi vào thành. Tử Kính đại nhân quả nhiên thống trị có cách, liền cái này nho nhỏ thành vệ đều như thế do lý lẽ. Trong xe ngựa, một mực ở một bên xem trò vui lão Trúc dùng khẽ mỉm cười nói: "Trúc lão, lần này phiền phức thế nhưng là ngươi dẫn tới. Ngươi nói lượng một giới văn sĩ, muốn mãnh hổ làm gì, rất phiền phức." Nhìn cái kia bị dắt đi mãnh hổ, Gia Cát Lượng ngữ khí bất đắc dĩ nói: "Ta chỉ Trung đại nhân, đây chính là ta Nam Man truyền thống. Đối đãi tôn quý khách nhân, chúng ta tự nhiên muốn dâng lên hung mãnh nhất mãnh thú, ngươi nếu muốn triệt để dung nhập ta Nam Man, liền muốn thói quen điểm này." Lão Trúc Dung không thèm để ý cười nói, có thể nhìn thấy trước mắt cái này sâu không lường được, xử sự không sợ hai thanh niên ăn thiệt thòi, đối với hắn tới nói thật sự là một điều thú vị. Gia Cát Lượng nghĩ đều không cần nghĩ liền biết bên người cái này lão hồ ly là một lòng muốn thấy mình chuyện cười, trực tiếp ngậm miệng không nói. Lão Trúc Dung thấy thế, khá là không thú vị đũa môi, cũng rơi vào trầm mặc. Lúc này Gia Cát Lượng đã đến Nam Man 3 tháng này hắn một mực người ở Nam Man bộ lạc bên trong, thống trị cùng cải thiện Nam Man tình huống. Ban đầu ở trước mặt Viên Thuật thành lập quân lệnh trạng hắn trực tiếp hàng không Lịch Châu đảm nhiệm trị trung tổng sự, xử lý Nam Man vấn đề. Ngắn ngủi trong vòng 3 tháng, liền thành quả không sai. Lịch Châu Nam Bộ Nam Man người cùng người Hán quan hệ cấp tốc hòa hoãn, vô số man nhân bắt đầu mở rộng lòng dạ kết bạn với người Hán, mà người Hán đối với Nam Man người cũng càng thêm tôn trọng, song phương mậu dịch càng thêm thường xuyên. Mà bây giờ Gia Cát Lượng là dự định tạm thời về thành đô hướng Lô Túc báo cáo công tác, cũng chuẩn bị tiến hành bước tiếp theo an bài. Hiện tại hắn xem như là bước đầu hòa hoãn man Hán quan hệ cũng đặt thành song phương câu thông cùng hỗ trợ, nhưng sau đó mở rộng giao dịch cùng phát triển vấn đề, hắn còn cần phải đạt được Lỗ Túc cái này thứ sử tán thành. Lúc đầu hắn là dự định chính mình cùng hộ vệ đi đến, nhưng vừa vặn bắt kịp hắn cha vợ Hoàng Thương Ngạn chỗ hoàng gia thương đội muốn trở về, thế là liền cọ chuyến xe. Mà Lao Trúc Dung hàng này lại là chính mình liếm mặt nhất định muốn đi theo. Trúc Dung địa vị ở Nam Man hết sức thần thánh, hơn nữa Lao Trúc Dung cũng ở khoảng thời gian này giúp hắn không ít, sở dĩ Gia Cát Lượng cũng không có ý tứ cự tuyệt, huống chi sau đó vấn đề còn cần cùng Lao Trúc Dung phối hợp đâu. Chương 619, mậu dịch thành thị cái gọi là người Hán, ban đầu cũng là Tần Hàn Triệu Ngụy Sở Yến Tề các quốc gia người tạo thành mà thôi, bởi vì võ lực ép buộc thống nhất, cộng thêm văn hóa cùng tư tưởng nhất thống, dần dần ngưng tụ chung một chỗ, trở thành người Hán. Mà Viên Thuật muốn đem Nam Man dung nhập đại sở, tự nhiên cũng muốn đem hắn hóa thành người Hán. Võ lực uy hiếp cùng trên danh nghĩa thống nhất đã đạt đến, mà văn hóa cùng tư tưởng đồng hóa lại không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành. Người đối với không biết sự vật đều có lòng sợ hai yếu kỳ, Viên Thuật hàng phục Nam Man dựa vào là võ lực, tuy nhiên cũng ân uy cùng thì, đưa cho bọn hắn không ít chống đỡ cùng giúp đỡ. Nhưng tuyệt đại đa số Nam Man người đối với người Hán còn là có chút sợ hãi mâu thuẫn, dạng này làm sao tiến hành văn hóa cùng tư tưởng xâm lấn tẩy não. Đi qua Viên Thuật yêu cầu cùng chỉ điểm, Lỗ Túc ở Nam Man xây dựng không ít học đường, để Nam Man hài đồng ở học tập chính mình ngôn ngữ đồng thời học thêm tiếng Hán cũng truyền bá nho gia tư tưởng. Không thể không nói, nho gia tư tưởng có thể một nhà độc đại ảnh hưởng Trung Hoa mấy ngàn năm tất nhiên là có hắn chỗ độc đáo, hắn bao dung tính cực mạnh. Dạng gì tư tưởng nho gia gần như đều có thể bao dung trong đó, các triều các đại bất kể như thế nào trị quốc, đa số cơ bản đều muốn lấy nho gia vi tôn, chính là pháp trị cũng đều là ngoại nho nội pháp. Nhất là đại nhất thống tư tưởng, càng là cực lớn vững chắc quốc gia thống trị, đối với Viên Thuật tới nói là một kiện đối ngoại xâm lược lợi khí. Mất không ít công sức, có thể hiệu quả nhưng là không lớn. Nam Man người bởi vì quanh năm ở trong núi, chỉ tin võ lực, chính mình đối với học tập liền không am hiểu, đối với loại này nho gia tư tưởng liền càng thêm không có hứng thú. Bất quá cũng may Lỗ Túc nhập gia tùy tục, đối Nam Man người học tập tiếng Hán cho khen thưởng, nhưng vẫn như cũ hiệu quả quá nhỏ. So sánh dưới, Gia Cát Lượng chạy tới sau chọn lựa phương thức liền luyện chuyển hữu hiệu nhiều. Nếu muốn làm Nam Man quy tâm, đầu tiên muốn đem Hán Man song phương buộc chung một chỗ. Nam Man sâu xa ngược dòng đi tới không ít cũng là Tần Triệu Bách Việt hậu duệ, nói trắng ra tổ tiên chính là một cái, đem Nam Man thần thoại cùng lịch sử hơi sửa chữa sau nhập vào Hán Triệu bên trong, đồng thời từ từng cái phương diện vô chi vô giác đem Nam Man lợi ích cùng Đại Hán nối liền với nhau. Bái kiến thứ sử đại nhân. Gia Cát Lượng cùng Lao Trúc Dung hai người nghỉ ngơi một đêm sau, sáng ngày thứ nhì trực tiếp chạy tới Ích Châu phủ thứ sử. Miễn lễ. Khương Minh, Lao Trúc Dung, các ngươi tới tìm mỗ có chuyện gì? Đang xử lý chính vụ Lỗ Túc buông xuống bút trong tay, đối với hai người cười hỏi. Thứ sử đại nhân còn thật đúng là công vụ bể bộn a. Gia Cát Lượng nói. Ích Châu vẫn luôn là ta đại sở trọng yếu nhất, khoảng thời gian này bệ hạ càng là động tác không ngừng, mỗi nơi này nhưng là rất bận rộn. Khương Minh ngươi lần này về thật đúng lúc, vừa bạn có thể giúp ta. Không dối gạt thứ sử đại nhân, lần này Lượng cùng Lao Trúc Dung đi tới chính là vì giải quyết việc này. Nga. Nói nghe một chút. Lỗ Túc hứng thú nói. Cứ việc khoảng thời gian này bận thành chó, nhưng Lỗ Túc đối với Gia Cát Lượng quan tâm đều không có dừng qua. Viên Thuật đối với Gia Cát Lượng kỳ vọng Lỗ Túc là biết đến, tương lai thừa tướng nhân tuyển, bách quan đứng đầu, Lỗ Túc tự nhiên muốn nhìn chăm chú chút. Theo đối với Gia Cát Lượng càng thêm hiểu rõ, Lỗ Túc đối hắn càng là tán thưởng thậm chí kính phục. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Lỗ Túc thật sự khó có thể tưởng tượng bất quá một vừa thành niên tiểu tử làm việc dĩ nhiên như thế kín đáo trầm ổn. Gia Cát Lượng đến Nam Man sau nhất cử nhất động đều là đúng đắn nhất, đối đủ loại sự vật xử lý cũng đều vừa đúng, gần như có thể nói là giọt nước không lọt, một chút sai lầm đều không phạm. Bằng tâm mà nói, Lỗ Túc tự giác chính mình cũng không làm được điểm này, dù sao trí giả nghĩ đến nghìn điều tất vẫn có điều sơ thất, nhiều như vậy sự vật xử lý hắn luôn sẽ có phạm sai lầm thời gian. Có thể Gia Cát Lượng lại phản phất là tinh vi máy móc thông thường, 3 tháng xuống xử lý chuyện không có bất kỳ sai lầm. Nếu không phải kinh nghiệm cùng kiến thức phương diện còn hơi có thiếu sót, Lỗ Túc đều cảm thấy hôm nay Gia Cát Lượng trực tiếp có thể thay thế hắn chức vị, thậm chí có thể làm được so với hắn càng tốt càng cao hiệu suất. Thứ sử đại nhân, hôm nay ta Ích Châu cùng Tây Nam các nước giao dịch địa điểm nhiều ở thành đô phụ cận, Ích Châu phía Tây Vân Sơn quận biên cảnh. Rất nhiều sự vụ đọc lại nơi này, Ích Châu Nam Bộ, Nam Man lấy Nam các nước nếu muốn giao dịch nhất định phải vòng qua Nam Man từ phía Tây Bắc Thượng mới có thể đến nơi. Ý địa lượng chi kiến. Kỳ thực có thể đem Nam Man chi hạch tâm Vân Nam chế tạo làm mới trung tâm giao dịch, lại đem Vân Nam cùng thành đô giữa con đường mở rộng, nhiều hơn chậm dịch, từ đó giản lược giao dịch lộ tuyến. Kể từ đó cũng có thể làm Nam Man bách tính như phúc lợi, làm Nam Man quý phụ. Gia Cát Lượng chậm rãi nói, ý nghĩ này không sai, Lao Trúc Dung, ý kiến của ngươi đâu? Lỗ Túc suy nghĩ một chút, theo sau cười nói, thứ sử đại nhân, lão hủ lần này tới chính là vì việc này, còn mong thứ sử đại nhân có thể đáp ứng. Lao Trúc Dung đội và nói. Tuy nhiên Viên Thuật đối với Nam Man khai phá cho Nam Man mang đến rất nhiều chỗ tốt, thế nhưng bởi vì rất nhiều thành tráng bị điều động làm binh, khuyết thiếu nhân thủ bên dưới, Nam Man gia thú dược thảo khai thác kém xa trước đó, căn bản không đủ dùng cho thương mậu. Nam Man sinh hoạt có thể cải thiện, nhưng khoảng cách áo cơm không lo như cũ còn kém một mảng lớn, đây là ở có Viên Thuật cho viện trợ tình huống. Đối với loại tình huống này, Lao Trúc Dung tâm lý tự nhiên liền bắt đầu suy nghĩ. Người đều là hướng tới tốt đẹp, nhẹ nhõm sinh hoạt, Lao Trúc Dung tự nhiên cũng hy vọng chính mình tộc nhân có thể qua càng tốt. Trước đây gian khổ thói quen cũng liền thôi, dù sao ở sâu trong núi giao thông bế tắc, tất cả mọi người qua gian khổ cũng thành thói quen. Nhưng bây giờ cùng người Hán liên hệ tăng cường sau đó, người Nam Man trong lòng tự nhiên là có chút hâm mộ cũng không hài lòng. Người Hán hài lòng chữa bệnh điều kiện bên dưới, trẻ con chết non tỷ lệ không đủ Nam Man bá thành. Ngoài ra còn có cái khác như là quần áo giáp trụ cùng đi săn sinh hoạt dụng cụ các phương diện cũng đồng dạng hơn xa bọn hắn. Tựa như trước đó bọn hắn cảm thấy nơi ở lại đảo cái sơn động làm cái nhà gỗ liền có thể, ai có thể nghĩ tới còn có thể xây dựng như thế xa hoa thoải mái phong ốc. Cái khác như là muối tinh, xà phòng, rượu chờ, đều là bọn hắn hướng tới. Có thể người Hán cường đại, bọn hắn căn bản không dám đi đoạt, muốn thu được mấy thứ này cũng chỉ có thể dùng tiền tới đổi. Nhưng bọn hắn lại không có bao nhiêu biện pháp có thể kiếm tiền, ngoại trừ đào thảo dược cùng đi săn. Liên ở Lao Trúc Dung khổ tưởng thời gian, Gia Cát Lượng đột nhiên tìm tới cửa đưa ra ở Vân Nam quận xây dựng mới giao dịch thành thị ý nghĩ. Biên quan giao dịch có bao nhiêu bạo lợi, Lao Trúc Dung thế nhưng quá rõ ràng. Tựa như bọn hắn cùng người Hán giao dịch giống nhau, một vào một ra chính là gấp bội lợi nhuận, nhưng bọn hắn ít người hơn nữa thanh trắng nhiều nhập vũ, có thể Tây Nam các nước có rất nhiều người a. Ích Châu Tây Nam lớn như vậy địa bàn, tất cả lớn nhỏ mấy chục cái quốc gia, cái nào không có hơn bạn thậm chí trên 10 vạn nhân khẩu. Trong đó tồn tại lợi nhuận thật sự là nhiều lắm. Bọn hắn Nam Man nhân khẩu tính đâu ra đấy bất quá 30 vạn, cho dù chỉ có thể từ đó đạt được một phần nhỏ cũng là hưởng thụ bất tận. Sở dĩ Lao Trúc Dung liền hùng hục theo qua. Liếm mặt theo kịp hắn lại không nghĩ tới ra cắt lượng làm như thế thâm ý ở Nam An, nếu như nói Mạnh Hồ đại biểu là võ lực, vậy Trúc Dung đại biểu chính là trí tuệ cùng giáo hóa. Muốn qua càng tốt, liền muốn kiếm tiền, mà tốt nhất kiếm tiền con đường chính là tham dự vào biên quan mậu dịch. Mậu dịch cần nhất là cái gì? Ngoại trừ phải có tiền vốn bên ngoài, còn cần giao lưu. Song phương nếu là liền đối phương nói chuyện đều nghe không hiểu, làm sao giao dịch? Lỗ Túc đã sớm định ra biên quan mậu dịch cố định lưu trình, giao dịch song phương nhất định phải chọn dùng tiếng Hán, hơn nữa biên lai cùng khế ước đều phải nắm giữ, hơn nữa phải có chữ Hán phiên bản, bằng không giao dịch xuất hiện vấn đề, quan phủ sẽ không cung cấp viện trợ. Chỉ cần giao dịch quy mô đủ lớn, đối người Nam Man hấp dẫn đầy đủ, bọn hắn tự nhiên liền sẽ tham dự trong đó, chậm rãi bị đồng hóa. Chương 620, ước pháp tam chương ra cắt lượng ý nghĩ Lao Trúc dùng không rõ ràng, Lỗ Túc có thể lại rất rõ ràng. Đồng thời trong lòng hắn cũng không tránh được vì ra cắt lượng loại này ý nghĩ mà ca ngợi, một chiêu này tạp điểm là thật không sai. Nam Man tình huống so với Sơn Việt còn muốn đặc thù, lệ ở trong núi, không thể quy phụ đến người Hán thành thị, bởi vì con đường gian nan xa xôi, giao thông bất tiện, bọn hắn có thể kiếm lấy tiền tài mưu sinh thủ đoạn là ít lại càng ít. Tuy nói so với ngày xưa mạnh một chút, có thể thông qua buôn bán lâm sản cùng đặc sản cùng thương nhân thu được tiền tài, nhưng bởi vì trong tộc thanh tráng nhiều bị mộ binh làm binh sĩ, thu vào khởi nguồn vẫn như cũ gian nan. Bởi vì hẻo lánh cùng văn hóa sai biệt, trong Man nhân phụ nữ lão nhân không cách nào hướng giang đông gia đình bình thường phụ nhân cùng lão nhân thông thường ở nhà xưởng hoặc là trong cửa hàng làm một chút nhẹ nhàng công tác. Mà các nàng tuy nhiên so với người Hán muốn khỏe mạnh, nhưng còn là không cách nào cùng Nam Man thanh tráng so sánh, đối mặt Nam Man ác liệt hoàn cảnh cùng rất nhiều manh thú còn là khó có thể làm đi săn hành vi. Gia yếu phụ nữ trẻ con không cách nào sáng tạo bao nhiêu giá trị, thanh tráng lại nhiều bị mộ binh, đây là Nam Man đối mặt lớn nhất vấn đề. Tầm thường người Hán không cách nào thích ứng bản địa ác liệt hoàn cảnh cùng khí hậu, không cách nào ở bản địa sinh tồn, thương nhân cũng không nguyện ý đem nhà xưởng các loại xây ở chỗ này, Nam Man vấn đề thực gian nan. Gia Cát Lượng đưa ra đề nghị này có thể nói là một mũi tên trúng mấy con chim, đem Nam Man chế tạo thành một cái khu mậu dịch. Rất dễ dàng liền có thể giải quyết Nam Man sinh tồn cùng chữ Hán hóa tuyên truyền vấn đề. Không chỉ như thế, đem Tây Nam các nước người đặt ở người Nam Man trước mặt, sẽ càng thêm đưa tới bọn hắn đối người Hán quy phụ cùng nhận đồng tâm lý. Cái này đạo lý liền giống như hậu thế nhàn rỗi không chuyện gì, rất nhiều trong nước địa vực bất đồng người có đôi khi sẽ phát sinh cãi vã, lẫn nhau lấy địa vực làm đơn vị lẫn nhau đánh nước bọn chiến thông thường. Tốt, đã Lao Trúc Dung ngươi đều nói như vậy, vậy chuyện này, mỗi liền thay đại sở đáp ứng. Lỗ Túc mỉm cười gật đầu nói, đa tạ thứ sử đại nhân. Lao Trúc Dung đội vã cảm kích nói. Lỗ Túc khẽ gật đầu. Ánh mắt Lơ đãng nhìn ra Cát Lượng, trong mắt lóe lên ý cười. Kỳ thực việc này nên cũng không phải là Lỗ Túc quản, mà là ra Cát Lượng quyết đoán. Đại sở đối với quyền lực quản chế cực kỳ nghiêm ngặt, cứ việc Lỗ Túc là Ích Châu thứ sử, nhưng bởi vì Ích Châu chỗ này đặc biệt tính, Lỗ Túc chân chính có quyền chủ quản lúc Ích Châu lấy người Nam Hán làm chủ địa khu. Mà Nam Man địa khu cùng Tây Nam các nước lại là giống như Tây vực giống nhau bị một mình lấy ra, từ viên thuật chuyên môn an bài người quản lý. Ra Cát Lượng làm viên thuật trực tiếp đẩy lên trị trung tổng sự, trên danh nghĩa tuy nhiên về hắn cái này Ích Châu thứ sử quản chế, nhưng trên thực tế nhưng là viên thuật khâm định trưởng quản Nam Man sự vật người đứng đầu. Lần này Trúc Dung thỉnh cầu kỳ thực nên là từ Ra Cát Lượng quản, nhưng Ra Cát Lượng bất động thanh sắc giấu giếm không biết trong này còn nhiều Lao Trúc Dung, đem bóng ra đá đến hắn nơi này. Bởi vì chuyện này chính là Ra Cát Lượng hướng Lao Trúc Dung đưa ra, nếu là lại do hắn quyết định, như vậy quyền chủ động liền giao cho Lao Trúc Dung trong tay, không tốt nói điều kiện. Hết thể lấy đại sở lợi ích làm trọng, Lỗ Túc tự nhiên là hết sức vui vẻ phối hợp Ra Cát Lượng đem vở kịch diễn tiếp. Chúng chi việc này quả thực còn muốn mượn nhờ hắn cái này Ích Châu thứ sử giúp đỡ, dù sao chỉ dựa vào Nam Man lực lượng là không cách nào khai thác con đường đem Vân Nam địa khu chế tạo thành giống như thành đô mậu dịch đại đô thị. Đáp ứng Lao Trúc Dung tình cầu, Lỗ Túc kế tiếp liền muốn nói điều kiện, bất quá, Nam Man dù sao tình huống đặc thù, biên quan mậu dịch chính là đại sự, việc này còn cần phải ước pháp tam chương. Đại nhân mời nói. Lao Trúc Dung không kịp chờ đợi nói. Đầu tiên, Nam Man tương đối xa xôi, hơn nữa khí hậu không thích hợp người Hán cư trú, ở đây xây dựng khu mậu dịch, còn cần các ngươi bản địa người hỗ trợ trông nom cùng quản lý. Đương nhiên, thành lập này khu mậu dịch một mặt là để cho tiện biên quan mậu dịch, giảm thiểu sự cố, một phương diện cũng là vì các ngươi Nam Man sinh kế vấn đề. Làm hộ vệ thù lao, trong khu mậu dịch này giao dịch thuế má sẽ lấy ra nhất định tỷ lệ số định mức làm bọn hắn tiền công cùng dân chúng địa phương phúc lợi. Cái tỷ lệ này mỗ còn cần hướng bệ hạ xin, từ bệ hạ quyết đoán, nhưng mỗ bảo đảm tận lực cho các ngươi tranh thủ lợi ích, tuyệt đối đủ để cho các ngươi sinh hoạt trình độ đề cao thật lớn. Lỗ Túc sắc mặt nghiêm túc nói, cái này còn mời đại nhân yên tâm, đại nhân cử động này làm ta Nam Man nhu cầu phúc lợi. Gia tộc mọi người cũng không phải là đúng sai chẳng phân biệt được, chắc chắn đại lực tương trợ. Trong tộc hôm nay thanh tráng tuy ít, nhưng lão nhân cùng nữ tử lại không ít, đủ để quản lý việc này. Lao Trúc Dung đội vã vô ngực bảo đảm nói. Ân. Sau đó, Nam Man địa hình hiểm yếu, phần nhiều là yên trướng chi địa cùng phi cầm mánh thú, hơn nữa còn có một chút không phục quản thuốc, ác tính khó thuần bộ lạc. Khu mậu dịch an toàn vấn đề còn cần bảo đảm, bởi vậy còn muốn điều đi một chút các ngươi bản địa tộc nhân làm hộ vệ. Đương nhiên, số lượng sẽ không quá nhiều, hơn nữa nên có lương bổng đãi ngộ cũng sẽ không ít. Mấu chốt nhất là, đối với bản địa một chút làm việc không hợp bộ lạc, Lao Trúc Dung ngươi cần phải tăng cường quản lý, làm tốt tư tưởng công tác. Tây Nam các nước mặc dù nhỏ yếu, nhưng Nam Man vừa thuộc về ta đại sở, coi như tuân theo ta đại sở pháp luật nguyên tắc, đối bọn hắn lấy lê đối đãi. Nếu là xuất hiện những cái kia tiểu quốc thương nhân hàng hóa bị các ngươi người địa phương cướp đoạt tình huống, mộ nhất định sẽ hỏi trách ngươi. Lô Túc trầm giọng nói, Nam Man địa khu quản lý cho tới nay lớn nhất vấn đề chính là những bộ lạc này cũng không phải là thống nhất, vô luận là Mạnh Hồ cái này Nam Man vương còn là Lao Trúc Dung đều chỉ là trên danh nghĩa thống lĩnh, không tốt quản lý. Nếu là trong đó có bộ lạc ra vấn đề, rất khó truy tra, lại không thể ép buộc tất cả bộ lạc giao người. Như là tội liên đối các loại cao áp chính sách chỉ sẽ kích thích từng cái bộ lạc phản cảm cùng chống lại, tựa như đối mặt người ngoài khi dễ nhà mình huynh đệ thông thường, giúp lý không giúp thân dù sao là số ít. Bất quá cũng may người Hán cường đại, những người này cũng không dám dễ dàng làm loạn, nhưng đối mặt những cái kia Tây Nam tiểu quốc liền không nhất định. Mà bây giờ, khu mậu dịch làm người Nam Man chính mình lợi ích, Lỗ Túc liền có lý do đối với chuyện này tiến hành quản lý. Lý do cũng vô cùng đầy đủ, vì Nam Man phát triển cùng sinh cơ, những bộ lạc này ở nhìn thấy khu mậu dịch chỗ tốt sau đó làm sao có thể dung được người một nhà làm phá hư. Lỗ Túc làm người ngoài không tốt quản, giao cho bọn họ người một nhà tự nhiên không giống nhau. Bộ lạc giữa đều là lẫn nhau lưu thông, cái kia bộ lạc làm chuyện gì, phụ cận bộ lạc đều rất rõ ràng. Đại nhân yên tâm, việc này quan hệ đến ta mấy chục vạn tộc nhân sinh kế, lão hủ tuyệt đối sẽ không để cho bất luận kẻ nào tới phá hư. Ai dám rôi móng bước, lão hủ sẽ mang theo tất cả bộ lạc thủ lĩnh cùng nhau chặt nó. Lao Trúc Dung hung tợn nói. Sau cùng, chính là khu mậu dịch tiêu chuẩn quy cách vấn đề. Tây Nam các nước ngôn ngữ khác nhau, hơn nữa rất nhiều, sở dĩ phạm là giao dịch, nhất định phải lấy tiếng Hán giao lưu, hơn nữa khế ước, biên lai chờ toàn bộ cũng phải có một phần chữ Hán viết tay, người vi phạm tất phạt. Ngoài ra, mậu dịch nhân viên quản lý cũng nhất định phải quen thuộc tiếng Hán chữ Hán, như thế mới có thể thuận tiện quản lý. Lô Túc bất động thanh sắc nói. Đại nhân, ta trong tộc nhiều người là ngu dốt, quen thuộc tiếng Hán rất ít, như thế nhất thời sợ rằng khó có thể. Lao Trúc Dung có chút do dự nói. Người đây yên tâm, ta sẽ nhiều phái một chút dạy học tiên sinh đi tới dạy học. Ngoài ra, những cái này nhân viên quản lý cũng không cần nhiều chuyên nghiệp, chỉ cần hiểu không sai biệt lắm là được, ta sẽ phái chuyên môn nhân viên tiến hành khảo hạch, thông qua mới có thể nhập chức. Nếu là thực sự không được, mỗi đành phải giá cao Nam Man bên ngoài đưa tới một số người, nhưng cứ như vậy phí dụng sẽ không ít, sau cùng phân cho các ngươi lợi nhuận số định mức khả năng sẽ ít chút. Lô Túc không chút khách khí nói. Hôm nay hắn là bên chủ động, vô luận như thế nào yêu cầu, chỉ cần không đột phá điểm mấu chốt đều là cho Nam Man chỗ tốt, Lao Trúc Dung chỉ có thể chịu. Về điểm này tiền Lỗ Túc cũng không quan tâm, nhưng Nam Man mậu dịch quản lý tiếng Hán nhất định phải làm quan phương ngôn ngữ, đây là đối Nam Man Hán hóa trọng yếu một bước. Học tiếng Hán chưa dùng tới ai sẽ nguyện ý học. Đem tiếng Hán ở mậu dịch chuẩn hóa cùng quy cách hóa, chỉ cần giao dịch nhất định phải nói tiếng Hán, lâu ngày người Nam Man liền sẽ từ từ bị đồng hóa, đồng dạng, Tây Nam các nước người cũng là như vậy. Đây là một cái lối ra, học tiếng Hán bọn hắn liền có phát tài làm giàu cơ hội, cái này mới là chân chính lấy lợi xu chi. Chương 621, an bài Lao Trúc Dung sau cùng còn là đồng ý, người làm giao thất ta làm thịt cá, hắn căn bản không có nói điều kiện tư cách, hơn nữa còn muốn lòng dạ cảm kích đồng ý song phương rất nhanh sơ bộ quyết định liên quan rất nhiều vấn đề, lẫn nhau đều đạt được cực kỳ hài lòng kết quả, sau cùng Lao Trúc Dung thỏa mãn trở về. Nhìn bị bán còn giúp mình đếm tiền Lao Trúc Dung vui vẻ rời đi, Lô Túc lúc này trong lòng mừng rỡ không thôi, khá là tán thưởng thậm chí là kính phục nhìn ra các lượng, Khẩu Minh, ngươi cái này liên tiếp an bài thật sự là để người bội phục. Có thể tại giải quyết Nam Man sinh kế vấn đề đồng thời còn để Nam Man thoải mái tiếp thu Hán hóa cùng quản lý, thật sự là xảo diệu, chính là mốt đều không làm được. Quả nhiên không hổ là bệ hạ coi trọng nhất anh tài, có lẽ 10 năm sau đó đại sở quan văn liền muốn lấy ngươi vi tôn. Lỗ Túc lời này thế nhưng là có cảm giác mà phát, ra cắt lượng cái này một hòn đá mấy con chim kế hoạch nhưng là để hắn không nghĩ tới, toàn bộ đại sở có thể nghĩ đến kế hoạch này đoán chừng đều không mấy người. Văng vào việc này, ra cắt lượng ở đại sở quan văn địa vị liền đầy đủ đứng hàng nhất lưu. Hai năm này tân tú thường xuyên xuất hiện, ngay cả Chu Du, pháp chính những cái này đã từng bao đầu tiểu tử đều thành lão nhân, mà mới xuất hiện ra cát lượng, bàng thống, từ thứ, mã siêu chờ chẳng lẽ là nhân trung chi long? Ở rất nhiều tiểu tướng cùng theo quân mưu sĩ bên trong, ai cao ai thấp còn khó nói. Dù sao mã siêu, trương tú, lữ mông còn có bàng thống, lục tốn, từ thứ mỗi người mỗi vẻ. Thế nhưng ở nội chính phương diện, ra cát lượng nhưng là không chút hoài nghi thứ nhất. Thậm chí Lô Túc đều có thể dự kiến, sợ rằng không cần mấy năm, hán địa vị liền có thể cùng điện phong đặt song song. Nhìn xem chính mình trên bàn trung ương cái kia một phong thư, Lô Túc trong lòng than nhẹ. Cùng loại thiên tài này sinh hoạt ở một cái thời đại thật sự là may mắn mà lại bi ai à. Hôm nay hắn đều cảm giác mình có chút theo không kịp. Thứ sử đại nhân quá khen, lượng thẹn không dám nhận. Gia Cát Lượng sắc mặt ôn hòa khiêm tốn nói. Tốt, nơi này không có người ngoài, ngươi cũng không cần khách khí như vậy, gọi thẳng mộ chữ liền có thể. Lô Túc nói. Không dám, tôn ti có khác, không bằng lượng xưng đại nhân làm tử kính tiên sinh làm sao. Gia Cát Lượng không người nói. Được rồi. Nói đến ta cũng từng ở Lộc Môn Thư Viện du học qua, hơn nữa hơn ngươi 9 tuổi, ngươi xưng hô mỗ làm một tiếng tiên sinh cũng không quá đáng. Lô Túc cười nói, Gia Cát Lượng lúc này bất quá là mới ra đời, kém xa Lô Túc nguyên lão thân phận, cứ việc song phương chi kỷ đã lâu, giống như bằng hữu, nhưng trước mắt tới nói trên xưng hô tôn kính còn là muốn bảo trì. Khổng Minh, không hưởng công bệ hạ đối với ngươi tín nhiệm cùng coi trọng, ngươi hôm nay công tích đủ để chặn lại người khác miệng lưỡi, chỉ bằng vào ngươi trước đó biểu hiện cùng hiện tại kế hoạch này, ta cái này Lích Châu thứ sử liền có thể thoái vị nhượng hiền. Lô Túc cười nói, Tử Kính tiên sinh quá khen, lượng tuổi tác còn nhỏ, kinh nghiệm không đủ, còn có thật nhiều cần hướng tiên sinh học tập. Lời nói này ngược lại không sai, ta có thể dạy ngươi chỉ sợ cũng chỉ có kinh nghiệm. Thật sự là trường giang sóng sau đẩy sóng trước, liền ngươi hôm nay chim ưu, mỗi liền tự than thở không bằng. Lô Túc khẽ thở dài. Bất quá được bệ hạ ưu ái, Lượng thẹn không dám nhận. Gia Cát Lượng nói, không bột đấu gột nên hồ, hắn lần này mưu đồ kỳ thực đều là tham khảo từ Viên Thuật, bất quá là đem hắn sửa chữa cùng hoàn thiện một phen mà thôi. Viên Thuật thống trị giang đông một loạt hành động, có thể nói là lật đổ vô số am hiểu nội chính người thế giới quan, đủ loại mới lạ quan điểm cùng phương pháp lại có thể tạo được ngoài dự liệu kết quả tốt. Căn cứ đạt giả vi tiên, học vô chỉ cảnh ý nghĩ, Gia Cát Lượng đối với chuyện này thế nhưng là tốn đủ công sức nghiên cứu. Bệ hạ chi anh minh lại không phải chúng ta có thể tưởng tượng, bất quá có thể học được bệ hạ mấy phần ta đại sở lại không mấy cái, ngươi làm trong đó tài năng xuất chúng. Lô Túc tán thán nói, năng lực học tập là một loại thiên phú càng là một loại bản lĩnh, Viên Thuật làm những chuyện này nhìn qua rất đơn giản, nhưng Giang Đông có thể có mấy người có thể nhìn thấu học tập. Tào Tháo cùng Lưu Bị bắt chức đã bao nhiêu năm, còn không phải là trông mèo vẽ hổ, tuy nhiên cũng làm ra không ít thành quả, nhưng cũng chỉnh ra không ít chuyện cười, thật sự cùng đại sở tình huống so sánh đơn giản là thiên địa khác biệt. Nhập gia tùy tục, Viên Thuật làm giàu đường cũng không phải là không thể phục chế, nhưng Tào Tháo cùng Lưu Bị hiện tại tình huống rõ ràng không thích hợp, cho nên mới không bắt chước được, bởi vì bọn hắn chỉ có thể nhìn đến mặt ngoài, lại nhìn không thấu. Chính là Viên Thuật đích thân dạy dỗ, toàn bộ Giang Đông cũng không mấy người có thể hoàn toàn hiểu rõ. Vượt qua mấy ngàn năm tư tưởng, không phải như vậy dễ dàng tiếp thu cùng học tập, nhất là bọn hắn những cái này tư tưởng đã cơ bản thành thục, đầu đã có chút sơ cứng, càng là theo không kịp biến hóa. Trái lại, vừa là Gia Cát Lượng loại này tuổi còn nhỏ, tư tưởng còn ở đắp nặng hoàn thiện, còn đang trưởng thành chưa mang mũ người, ngược lại sẽ càng thêm có thể tiếp thu cùng học tập càng tốt. Lần này ngươi tới nhưng là vừa đúng lúc, có một chuyện ta vốn dự định phái người thông báo ngươi, lúc này vừa vặn báo cho ngươi. Lô Túc cầm lên trên bàn thư tín đưa qua, nói với Gia Cát Lượng. Gia Cát Lượng đem thư tín mở ra, nhanh chóng quét một lần sau, sắc mặt đại biến. Đem thư tín cất xong bỏ vào trong lược sau, Gia Cát Lượng nhìn Kim Lăng Phương hướng mắt lộ ra cảm kích nói, Lượng có tài đức gì à? Được bệ hạ như thế coi trọng tín nhiệm. Đối với Gia Cát Lượng phản ứng, Lô Túc cũng không ngoài ý muốn, khá là thỏa mãn. Nói thật ra, ở hắn trước tiên đạt được Viên Thuật truyền tin lúc, cũng cảm thấy bệ hạ đối với Gia Cát Lượng sủng tin có chút quá mức, làm hắn đều cảm thấy có chút hâm mộ đỏ mắt. Bất quá ngẫm lại Gia Cát Lượng biểu hiện, Lô Túc cũng cảm thấy làm như thế cũng không quá đáng, như thế tuổi trẻ anh tài, còn có rất lớn trưởng thành không gian, nếu không tận lực bồi dưỡng một phen sao có thể xứng đáng hắn quan trọng nhạc nghị chi tài. Hoàng ân cuồn cuộn, bất quá đây cũng là ngươi nên được. Lấy ngươi thiên tư, tương lai thành tựu tất nhiên hơn xa chúng ta, chính là khuynh một nước lực lượng bồi dưỡng cũng không quá đáng. Nhưng ngươi tuyệt đối không thể bởi vậy tự mãn, làm việc nhất định phải thận trọng, không muốn phụ bệ hạ đối với ngươi tín nhiệm. Tin tưởng lấy ngươi trầm ổn, có thể gánh tốt trách nhiệm này. Lô Túc lời nói thâm thiế nói. Tây Nam các nước chủ sự người định ra, còn là Gia Cát Lượng, hơn nữa cũng không có để hắn dỡ xuống thống trị Nam Man nhiệm vụ. Nói cách khác, hiện tại Gia Cát Lượng có thể nói là một tay chủ quản Nam Man, Tây Nam các nước hai nơi, quyền lực to lớn gần như không thua hắn cái này Hích Châu thứ sử, thậm chí vô số thế gia người đều muốn nhìn hắn sắc mặt, so với hắn cái này Hích Châu thứ sử còn muốn uy phong. Bất quá có lợi có hại, tay cầm như thế trọng quyền đối với Gia Cát Lượng cũng là một cái cực lớn khảo nghiệm. Hôm nay hắn tên cùng xuất thân trải qua sợ rằng đã sớm bị đưa đến các đại thế gia gia chủ trên bàn, vô số người đều đang nhìn chằm chằm hắn đâu. Vị trí này quý không thể nói, nhưng cũng là phòng tay vô cùng. Cho dù ai đều có thể nhìn ra Viên Thuật làm như thế ý tứ, trực tiếp chính là đem Gia Cát Lượng xem như tương lai thừa tướng tới bồi dưỡng. Một tay quản dị tộc, một tay quản Tây Nam các nước. Đây là vì tương lai đại sở đối ngoại mở rộng sau làm chuẩn bị a. Vì bồi dưỡng Gia Cát Lượng, Viên Thuật cái này thủ bút thật sự là lớn đáng sợ. Nam Man cũng liền thôi, Tây Nam các nước tình huống cùng ý nghĩa phức tạp hết sức trọng yếu, thậm chí so với một phương thứ sử đều muốn trọng yếu. Để năm bất quá 16 tuổi Gia Cát Lượng quản lý như thế trọng yếu địa phương, Viên Thuật qua loa cùng quyết đoán để vô số người chấn kinh. Bất quá Viên Thuật dù sao cũng không phải lỗ mãng chủ, không nói đến hôm nay Gia Cát Lượng có thể hay không thống trị tốt Tây Nam các nước, chỉ là Nam Man cùng Tây Nam các nước hai nơi quản lý chỉ sợ hắn liền phân thân thiếu phương pháp. Sở dĩ Viên Thuật cho Gia Cát Lượng xứng một cái trợ thủ hoặc là nói là thư ký, tuân duyệt. Người này nội chính năng lực không thể nghi ngờ, tuyệt đối đủ để ở thiên hạ xếp trước 10, hơn nữa khám phá hồng trần không trọng danh lợi. Trước đó Viên Thuật chiêu hiền đại sĩ, đem hắn khuyên ra khỏi núi, nhưng cũng hứa hẹn không để hắn tham dự vào việc trong nước, chỉ xử lý ngoại quốc cùng dị tộc việc. Hơn nữa hàng này cũng không muốn quan chức, để tránh khỏi để Lưu Bị biết được hắn thẹn trong lòng. Viên Thuật đối với chuyện này ngược lại là không sao cả, suy nghĩ một chút trực tiếp đem hàng này treo đến Gia Cát Lượng thủ hạ, làm một cái phụ trách văn thư. Có hàng này ở, Gia Cát Lượng chính là một lòng nhào ở trên Nam An, Tây Nam các nước sự tình cũng có thể bị hắn xử lý rất tốt. Nếu nói là thiên hạ ai đối với xử lý loại chuyện này am hiểu nhất hiểu rõ nhất, đoán chừng ngoại trừ Viên Thuật chính là Tuân Duyệt. Hắn cùng Viên Thuật có thể được xưng là cùng chung chí hướng, rất dễ dàng liền hấp thu Viên Thuật đủ loại nhảy qua thời đại ý nghĩ cùng cách làm, cũng đem hắn gia tăng. Bằng không Viên Thuật cũng sẽ không đích thân đem tôn này đại Phật mời đi ra, muốn biết Viên Thuật tự mình mời cũng không có mấy người, nhất là ở xôi Nam Dương Châu sau đó. Viên Thuật như thế an bài có thể nói là nhọc lòng. Một phương diện có thể bảo đảm sự vật thuận lợi hoàn thành đồng thời đem chính tích toàn bộ tính ở trên người Gia Cát Lượng, làm Gia Cát Lượng lấp đường, tương lai tốt cấp tốc để bạt trọng dụng. Về phương diện khác, tuổi gần 50, người già thành tinh hơn nữa học thức bên bác Tuân Duyệt cũng vừa vặn có thể làm Gia Cát Lượng lao sư, đối hắn đích thân dạy dỗ. Nhất là một chút Viên Thuật mang tới tiên tiến tư tưởng, có thể nhường cho Gia Cát Lượng thâm nhập lĩnh hội. Chương 622, thân nhi tử hiện nay, Cái này một phong thư bổ nhiệm vừa ra, Viên Thuật đối với Gia Cát Lượng thái độ đối với đại sở tất cả có quan chức có thân phận người đều nhìn rõ ràng. Thân nhi tử. Cái này thái độ tuyệt đối so với thân nhi tử còn thân. Tương tự một chút liền giống như năm đó Hán Vũ Đế đối đãi quan quân hầu thông thường, vậy tuyệt đối là thương muốn chết, tương triều không biên giới. Năm đó Hán Vũ Đế đối đãi quan quân hầu giống như đối đãi chính mình thân nhi tử thông thường, trong phong thiện phòng, cũng liền là tế thiên loại này thông thường chỉ có thể từ đế vương làm hành vi đều an bài hoắc khứ bệnh làm, hơn nữa còn chuyên môn vì hắn thiết trí quan quân hầu cái này một hầu tước. Cần biết Hán Vũ Đế thời kỳ, chỉ có quan quân hầu một người có hai chữ thủy hảo. Rất nhiều quan chức như phiêu kỵ tướng quân chờ cũng đều là làm hắn đặc thù mới thiết hoặc trọng định phẩm cấp, sau lại mới bắt trước. Ngay cả hoắc khứ bệnh nhi tử Hoắc Thiện cùng Hoắc Quang cũng là rất được hắn sủng hạnh. Trước hết để cho hắn chọn sĩ mã, cho phép hắn không mang theo tướng lĩnh. Phong hộ đến vượt qua vệ thành, 21 tuổi liền trở thành Hán Vũ đệ nhất phong hộ hầu. Bao che giết Lý Cảm, 10 dặm quân trận tịch táng, lên kỳ liên sân mộ. Bách Lương Đài Thơ xếp ở Lương Vương Lưu Vũ phía sau. Thay người nuôi nhi tử mang hắn Thái Sơn Phong Thiện, tuy nhiên tay tiện đem tiểu hài tử cấp dưỡng thăng tiền, ủy thác đệ đệ hắn cùng hắn mang về dị tộc vương tử. Phiêu kỵ tướng quân Chi Hảo nắm trong tay không thả, toàn bộ Tây Hán độc nhất vô nhị. Ngay cả hắn tiến cử cùng cha khác mẹ huynh đệ Hoắc Quang cũng bị Hán Vũ Đế ủy thác làm phụ chính đại thần, chấp trưởng Hán thất tối cao quyền lực gần 20 năm. Đương nhiên trong này cũng có Hoắc Quang tự mình năng lực nguyên nhân, nhưng hắn Hoắc Khứ Bệnh huynh đệ thân phận cùng với hắn rất giống Hoắc Khứ Bệnh tướng mạo tuyệt đối là Hán Vũ Đế đối hắn coi trọng chủ yếu nguyên nhân. Hiện tại Gia Cát Lượng cùng năm đó Hoắc Khứ Bệnh bực nào tương tự. Mới vừa mới ra đời, năm vừa mới 17 liền trở thành một phương biên cương đại quan, tay cầm Nam Man Tây Nam các nước hai nơi thực quyền, bàn về thực quyền tuyệt đối ở Mưu Sĩ bên trong có thể xếp trước 10. Hơn nữa không chỉ như thế, Tây Nam các nước có ý nghĩa gì người trong thiên hạ đều rõ ràng, tuy nhiên chút quốc gia nhỏ yếu không gì sánh được, không coi vào đâu, thế nhưng đại biểu ý nghĩa sâu xa. Đây là Viên Thuật đối với tương lai nhất thống sau đó đối ngoại chinh chiến cùng với đối đãi thế ra một cái điểm thí nghiệm, nói là tương lai đại sở đối ngoại ảnh thu nhỏ cũng không quá đáng. Lương Châu hôm nay là tân hạ, vẫn chưa ổn định, đối Tây vực các nước trước mắt còn không thể hấp tấp độc thủ. Cho nên tuy nhiên Tây Nam các nước cùng Tây vực tuy nói là đồng dạng đối thế ra cởi mở, nhưng trên thực tế ý nghĩa hoàn toàn khác nhau, Tây Nam các nước mới là hiện nay đại sở tất cả thế gia quan tâm nhất điểm. Người chủ sự vị trí một mực không, Viên Thuật chậm chạp không phái người, một mực là chính mình tự mình điều khiển từ xa chỉ huy, Lô Túc tạm thời quản lý. Sở dĩ như thế cũng là bởi vì Tây Nam các nước quá mức trọng yếu hơn nữa tình huống đặc thù, Viên Thuật không dám đem nơi này dễ dàng giao cho người. Hoặc là nói toàn bộ đại sở, Viên Thuật đều tìm không được thích hợp nhân tuyển tới quản lý. Bởi vì ở vị trí này không chỉ muốn đầy đủ công chính, khiêm được thế gia áp lực, hơn nữa còn muốn đối với phân phong cùng Viên Thuật an bài kế hoạch có đầy đủ hiểu rõ. Hai cái này điều kiện, chỉ điều thứ nhất, liền gần như có thể bạt rơi đại sở ngoại trừ Điện Phong bên ngoài tất cả người. Bởi vì ở vị trí này cần gánh vác áp lực là người bình thường căn bản không cách nào gánh vác, nhất định phải đắc tội hết đại sở tất cả thế gia, ngoại trừ Điền Phong thiết diện vô tư, ai dám nói mình không có tư tâm cùng được điểm. Chính là Lỗ Túc tự thụ cũng không dám tiếp vị trí này. Tuân Duyệt là Viên Thuật có thể nghĩ tới đảm nhiệm vị trí này tốt nhất, cũng là duy nhất nhân tuyển. Bởi vì hàng này chính là cái dị loại, cho tới bây giờ chính là cùng thế gia đối nghịch, ở Lưu Bị dưới trướng lúc liền bị làm thế gia đại biểu trần quần chèn ép. Hơn nữa tuổi gần 50 còn một thân một mình, lại là tuân gia xuất thân, thật có thể được xưng là không muốn lại được. Có hắn ở phía trước đỉnh, Gia Cát Lượng thật có thể nói là vô cùng dễ dàng. Bởi vì Tuân Duyệt không muốn xuất đầu lộ diện, sở dĩ làm cái này vị trí thực tế người chủ sự, Viên Thuật có thể lại trên mặt nổi phái cái người chủ sự, cũng có thể như cũ bỏ trống vị trí này. Mà Gia Cát Lượng làm trên danh nghĩa người chủ sự, trên thực tế lại chuyện gì đều không cần làm, chỉ dùng nằm được chính tích liền có thể. Hoặc là làm sao nói tất cả mọi người đều cảm thấy Viên Thuật đối đại Gia Cát Lượng so với thân nhi tử còn thân đâu, Viên Diệu hiện tại còn ở U Châu cùng Tôn Sách thuộc hạ chém giết đâu, mới miễn cưỡng lăn lộn cái đồ ý. Mà Gia Cát Lượng bên này, vừa đến chính là trị trung tổng sự. Chị trung tổng sự trước này phi thường đặc thủ, làm châu cấp tá quan, quan bất quá trăm thạch, hán triều châu tá quan cấp bậc ngược lại ở quận tá quan bên dưới, đặt ở ngày sau cũng liền là cựu phẩm quan nhỏ, cùng huyện trưởng các loại không sai biệt lắm. Nếu là thứ sử cường thế, độc đoán chuyên quyền, vị trí này cơ bản chính là trang trí, nhưng lấy Lô Túc tính cách, Gia Cát Lượng lại là Viên Thuật tự mình an bài cũng yêu cầu chiếu cố. Sở dĩ Gia Cát Lượng cái này chị trung tổng sự quan bất quá trăm thạch, nhưng là ích châu chân thật tồn tại người đứng thứ hai. Liên quan an bài bệ hạ đã vì ngươi chuẩn bị xong, sắp lấy phụ trách văn thư thân phận làm người trợ thủ trọng dự tiên sinh mấy ngày trước đã từ Kim Lăng xuất phát, ít ngày nữa liền đến. Tây Nam các nước chuyện bệ hạ kiến nghị ngươi tạm thời trước cùng trọng dự tiên sinh học, từ trọng dự tiên sinh chủ đạo, dù sao phương diện này kinh nghiệm hắn so với ngươi phong phú nhiều, ngươi trước cùng hắn học tập một ít thời gian, chậm rãi tham dự giải sau đó lại chủ đạo việc này. Đương nhiên, đây chỉ là bệ hạ kiến nghị, bệ hạ nói, hết thảy từ chính ngươi làm chủ, hắn tuyệt đối chống đỡ. Lô Túc ngữ khí phức tạp nói. Nói thật ra, Viên Thuật ở trên người Gia Cát Lượng tận tâm tư Lô Túc đều có chút ghen tị. Đây thật là nâng ở lòng bàn tay sợ ngã, ngập ở trong miệng sợ tan, ngay cả loại này an bài đều chuyện quan trọng trước cùng Gia Cát Lượng cẩn thận giải thích tránh cho kích thích hắn bất mãn cùng nghịch phản tâm lý. Bất quá là một cái trăm thạch tiểu quan, lại quản lý thiên hạ tất cả thế gia, thực quyền lớn đến kinh người, toàn bộ đại sở đều là phần độc nhất. Vậy hạ nói, Lượng rất cảm kích, cũng không ý kiến. Trọng dự tiên sinh chính là tài đức gồm nhiều mặt tiền bối, Lượng tuổi tác còn nhỏ, căn bản không gánh được như thế trọng trách, lấy hắn làm chủ, tùy theo học tập tất nhiên là Lượng phải làm. Ở đây cảm tạ bệ hạ cùng Tử Kính tiên sinh yêu mến cùng kiến nghị, Lượng ổn thỏa đem hết toàn lực, không phụ hai vị kỳ vọng cao. Gia Cát Lượng cảm kích nói: "Tốt, ta cái này còn một đống lớn chuyện, ngươi nếu có rảnh rỗi, không bằng bồi ta cùng nhau xử lý. Cũng tốt để ta cái này lão tiền bối hiểu một chút bản lĩnh của ngươi, tương lai ngươi có thể hay không đi lên vị trí kia, tuy nhiên bệ hạ có thể một lời quyết đoán. Nhưng án bệ hạ tính cách, đến lúc đó còn là cần chúng ta những cái này lao ra hỏa ý kiến, muốn lấy được ta chống đỡ, ngươi không lấy ra chút chân tài thật học ta sẽ không cho ngươi điểm số cao. Lô Túc vẻ mặt ý cười hài hước nói. Gia Cát Lượng nghe vậy, hơi nhướng mày, nhìn trên bản công văn cùng hai bên cái kia vô số văn kiện, khóe miệng giật giật. Nhưng nhìn Lô Túc trên mặt ý cười, còn là hít một hơi, bình tĩnh nói, Lượng tự nhiên đi cùng. Lô Túc nghe vậy, trên mặt ý cười càng sâu, rất tốt. Mỗi làm như thế cũng là vì để cho ngươi sơ bộ hiểu rõ Tây Nam các nước tình huống. Muốn biết, nhiều như vậy quốc gia, tình huống chi phức tạp căn bản là ngươi khó có thể tưởng tượng, tương lai ngươi sẽ đối mặt vấn đề so với ta sẽ đối mặt còn muốn nhiều hơn nhiều. Mặc dù bây giờ có Trọng Dự tiên sinh thay ngươi gánh chịu, sau đó ngươi còn là sẽ đối mặt. Hiện tại cũng coi như sớm thích ứng một chút. Chương 623, Đạp Đốn huệ bại Liêu Tây, Ô Hoàn nơi tụ cư. Đạp Đốn lúc này chính khua chung gõ mỏ chuẩn bị chống lại Chu Du tiến công. Hắn cũng không phải là Hòa Liên cái kia ngu xuẩn, ở Lang Cư Tư một trận chiến bại sau, hắn trốn về Liêu Tây lão gia sau đó, lập tức phái người hướng Công Tôn Toàn đưa hàng thư, thái độ muốn nhiều thành khẩn có bao nhiêu thành khẩn, tùy ý Công Tôn Toàn nói điều kiện. Đồng thời còn tự mình lĩnh binh đi cùng Công Tôn Toàn chinh phạt tiêu diệt tiên ti, quả thực chính là toàn tâm toàn ý đem mình trở thành Công Tôn Toàn một con chó. Đối với Đạp Đốn loại này liếm mặt, đánh không hoàn thủ, mắng không cãi lại cách làm, Công Tôn Toàn tuy nhiên cực kỳ chán đáng, nhưng cũng không tiện làm gì hắn, chỉ có thể cố nén ác tâm tiếp thu loại tình huống này. Dù sao khi đó hắn còn đội vàng chuẩn bị cùng Biên Thiệu tác chiến đâu, luôn không thể thật sự chờ đem phương Bắc ba đại dị tộc toàn bộ tiêu diệt lại xuôi nam đi, đến lúc đó đồ ăn đều lạnh. Đạp Đốn như thế tự nhiên không phải tình nguyện thần phục, mà là tạm thời ở nút, hắn đang chờ cơ hội. Cùng thông thường dị tộc khác nhau, hắn thế nhưng là rất có dã tâm thủ đoạn, vì tương lai xâm nhập phía Nam Đại Hán, hắn đối Đại Hán tình báo tiến hành qua thâm nhập hiểu rõ. Tương đối với Nam Hung Nô hai mắt bôi đen, hắn đối với hôm nay thiên hạ thế cục còn hơi có hiểu một chút. Chí ít hắn trải qua phân tích cùng phỏng đoán sau đó, đạt được cái kia làm hắn căn bản không thể tin tưởng lại là trong tình lý kết quả. Công Tôn Toàn cùng Viên Thiệu đại chiến, Viên Thiệu phần thắng lớn hơn một chút. Cái này ở thiên hạ chư hầu xem ra vô cùng rõ ràng kết luận, ở sinh hoạt ở Công Tôn Toàn trong bóng tối dị tộc trong mắt nhưng lại như vậy không thể tưởng tượng nổi. Như thế cường đại Công Tôn Toàn, dĩ nhiên còn đánh không lại Viên Thiệu. Muốn biết, đã từng bọn hắn Ô Hoàn, Tiên Ti cùng Nam Hung Nô thế nhưng là toàn bộ Đại Hán đều muốn đau đầu tồn tại, hơn trăm năm này, Đại Hán đều không thể làm gì được bọn hắn, chỉ có thể một mặt phòng thủ. Mà Công Tôn Toàn lại chỉ dựa vào một châu lực lượng liền đem bọn hắn triệt để đánh tan, thậm chí đem Tiên Ti diệt tộc. Ở bọn hắn trong lòng, Công Tôn Toàn hết sức khủng bố, như thế cường đại làm sao có khả năng thua cho Viên Bản Sơ đâu. Ở nơi này liền xuất hiện một cái đối chiếu sai lầm, chiến lực giữa không phải chỉ dựa vào ngang so sánh liền có thể luận ra cao thấp. Liền cùng Tam Quốc võ tướng bài danh giống nhau, vô luận thế nào sắp xếp luôn có người sẽ không tin phục, không thật sự toàn bộ một đối một đánh một trận, ai có thể thật sự nói cái này mạnh hơn một cái khác đâu. Lẽ nào nói riêng về bọn hắn cùng một cái võ tướng đơn đấu chiến tích? Trường hợp, tư hoàng như vậy chiến lược tiêu chuẩn chiến tích có thật nhiều đều là lẫn nhau mâu thuẫn. Viên Thiệu có thể chiến thắng Công Tôn Toản, nhưng Viên Thiệu không làm gì được Ô Hoàn cùng Nam Hung Nô. Công Tôn Toản có thể triệt để thu phục phương Bắc ba dị tộc, lại đánh không lại Viên Thiệu. Cuối cùng còn là để Đạp Đốn cho chờ đến. Công Tôn Toản thất bại, bại không chút sức đánh trả, bại chỉ có thể tự bảo vệ mình. Ô Hoàn hôm nay triệt để tránh thoát hắn ma trảo, có thể nói là trời cao mặc chim bay. Tiên Ti bị diệt sau đó chống ra cái kia vô tận thảo nguyên rất nhanh liền đều là bọn họ. Nhưng đáng tiếc a, đây chỉ là bọn hắn ảo tưởng, Công Tôn Toản mới vừa bại, Viên Thuật liền động thủ. Từ lúc Chu Du bọn hắn tấn công Liêu Đông thời gian, Đạp Đốn trong lòng liền ẩn có cảm giác, nhưng trong lòng hắn còn có mang một tia vui mừng. Kết quả cuối cùng còn là để hắn thất vọng. Thiên Vu, Viên quân đã từ Liêu Đông hướng ta động binh, chạy thẳng tới ta Liếu Thành mà tới. Còn là tới. Bọn hắn tới bao nhiêu nhân mã? Tới từ đâu? Đạp Đốn sắc mặt âm trầm nói. Ước chừng 2-3 vạn binh mã, nhưng đều là tinh kỵ. Trực tiếp từ Liêu Đông một đường tây tiến mà tới, dự tính sắp đến Sương Lê phụ cận. Tô Phó Duyên trầm giọng nói. Cái gì? Đã tới Sương Lê? Các ngươi là làm sao dò xét? Không phải để các ngươi nghiêm mật tuần tra sao? Làm sao đến hiện tại mới phát hiện? Đạp Đốn gầm lên. Muốn biết, Sương Lê khoảng cách Liêu Thành có thể không đến 200 dặm, đối phương coi như là đã đột nhập hắn trái tim bộ vị. Đối phương một người ba ngựa, hành quân tốc độ cực nhanh. Ta dưới trướng phụ trách tuần tra tộc nhân đã là mau chóng chạy về, bây giờ có thể đưa tới đã rất tốt. Tô Phó Duyên cũng có chút ủy khuất nói. Liêu Đông xung quanh nhiều sơn mạch, địa thế hiểm đốc, có thể ra Liêu Tây sau đến Sương Lê phụ cận có thể phần nhiều là thảo nguyên đồng bằng, vùng đất bằng phẳng. Cùng là kỵ binh, đối phương như thế cấp tốc hành quân hắn tự nhiên khó có thể bắt kịp. Thiên Vu chớ hoảng, tuy nhiên Sương Lê khoảng cách ta Liếu Thành bất quá 200 dặm đường, nhưng hôm nay sắc trời đã tối, kỵ binh ở ban đêm là không cách nào cấp tốc hành quân, đối phương vô luận như thế nào hôm nay cũng không cách nào đến đây, đoán chừng nhanh nhất cũng muốn ngày mai giữa trưa mới có thể đến, chúng ta còn có rất nhiều thời gian bố trí. Tô Duyên vội và an ủi. Húng chi đối phương bất quá 2 vạn kỵ, ta Liếu Thành bên trong còn có 2 vạn tộc nhân, lại thêm kiên thành ngăn trở, đối phương nên là không làm gì được chúng ta. Nan Lâu cũng nói, cái này 2 vạn kỵ binh là không làm gì được ta thành, có thể nếu là đối phương lại phái viện binh tới nên làm sao? Thân ở Liêu Đông sở quân số lượng thế nhưng là không dưới 5 vạn a. Đạp Đốn cao mày nói, Thiên Vu, kỵ binh giã chiến chúng ta sợ rằng không bằng sở quân, nếu là như vậy rằng có đợi đối phương viện quân đến chúng ta chỉ có một con đường chết. Kế hoạch hôm nay chỉ có hạ lệnh đem các nơi có thể chiến tộc nhân tất cả triệu tập ở Liêu Thành, theo thành tử thủ. đợi xuôi Nam Đại quân Bắc về sau đó mới có thể cùng đối phương một trận chiến. Tô Phó Duyên khuyên can nói, hiện tại Ô Hoàn nội bộ có thể nói là vô cùng trống rỗng. Lang Cư Tư một trận chiến thảm bại, tổn thất thảm trọng. Trước đó lại bị Công Tôn Toản điều động hơn 3 vạn tinh nhuệ xuôi Nam tấn công Viên Thiệu, đến nay còn chưa trở về. Hôm nay trong tộc có thể chiến tộc nhân sợ rằng bất quá 5-6 vạn. Ngươi nói có mấy phần đạo lý. Xuôi Nam tộc nhân còn cần mấy ngày mới có thể trở về. Đạp Đốn gật đầu nói, tuy nhiên Tô Phó Duyên có chút mềm yếu vô năng, nhưng không thể không nói hắn lời ấy nhưng là lão luyện thành thục, vô cùng hợp Đạp Đốn tâm tư. Ban đầu Lang Cư Tư chi chiến có thể nói thiếu chút đem Đạp Đốn gan đều dọa phá. Triệu Vân đuổi giết không nói đến, Trương Liêu cái kia thiên thần hạ phàm, dưới trướng tướng sĩ từng cái lấy một chọn 10, sắc bén không thể ngăn dáng vẻ thiếu chút hù rất Đạp Đốn nhãn cầu. Đừng nói hôm nay trong tay hắn chỉ có hơn 2 vạn sĩ tốt, chính là trong tay còn có 10 vạn đại quân, hắn cũng có chút e ngại. Hôm nay Sở Quân ở Đạp Đốn trong lòng khủng bố trình độ gần như nhanh bắt kịp Công Tôn Toản Đu Châu thiết kỵ. Dựa theo trước đó truyền tin đến xem, nên còn cần 10 ngày. Dù sao bọn hắn còn cần đi đường vòng qua Tịnh Châu, bất quá nếu là Thiền Vu thúc dục, trong vòng 7 ngày bọn hắn nên có thể đi tới. Ô Duyên nói, "Ân, để bọn hắn nhanh chút. Hôm nay chúng ta Ô Hoàn chính là chiến lược suy bại lúc, cần nghỉ ngơi lấy lại sức mấy năm mới có thể khôi phục nguyên khí. Đợi đến khiêng qua lần này viên quân tiến công sau chúng ta liền cử tộc tây rời, tách ra bọn hắn. Ngược lại hiện tại Tiên Ti đã bị diệt, Thảo Nguyên đã bị chống đi, chúng ta tộc nhân không cần vì thảng lưu chăn ngừa cùng sinh tồn mà lo lắng." Đáp Đốn khá là hề phải nói. Nói thật ra, khoảng thời gian này hắn đã hùng tâm mất hết, hắn hôm nay chỉ hy vọng có thể mang theo tộc nhân nhiều tính dưỡng mấy chục năm, chờ lớn mạnh sau đó lại suy nghĩ xuôi nam sự tình. Bởi vì hiện tại Đại Hán tình huống quá làm Đạp Đốn khó hiểu. Rõ ràng là phân liệt, nội bộ đánh thành một nồi cháo, không ngừng tiêu hao chiến lực, nhưng lại cho hắn một loại càng đánh càng mạnh cảm giác. Muốn nghĩ ban đầu Đại Hán còn nhất thống lúc, bọn hắn sinh hoạt còn thoải mái, tuy nhiên sống ở Tiên Ti áp bách bên dưới, nhưng có thể tùy ý xuôi nam cướp bóc. Ngay lúc đó Đại Hán tuy nhiên cường đại nhưng rất ít đánh trả, phần nhiều là phòng thủ. Mà bây giờ đâu? Những cái này Đại Hán phân liệt sau tình huống trực tiếp bị chuyển, những cái này phân liệt sau chư hầu từng cái cùng sói giống nhau, đem hắn coi là con mồi, động một tí liền muốn xâm lược, diệt tộc. Trước đó thật vất vả thoát khỏi Công Tôn Toản, hiện tại Viên Thuật bên này lập tức lại đánh tới. Đạp Đốn hiện tại là thật sự mệt mỏi. Hắn không hiểu tình huống gì biến thành dạng này, nếu là một mực tiếp tục như thế, hắn thật sự lo lắng Ô Hoàn sẽ cùng Tiên Ti giống nhau bị diệt tộc, còn là tạm lánh một hồi đi. Đợi đến Đại Hán lần nữa nhất thống sau đó, hắn lại nhìn xem. Chương 624, tranh tướng công cần, ngươi nói chúng ta cái này ngàn dặm buôn tập có ý nghĩa sao? Liêu Thành dù sao xa như vậy, chúng ta chính là mau nữa hôm nay cũng không cách nào chạy tới. Coi như nơi này khoảng cách Liêu Thành bất quá 200 dặm, nhưng chúng ta đêm nay cũng không cách nào tiếp tục hành quân. Mà cái này một buổi tối, đầy đủ Đạp Đốn phản ứng lại. Đang dẫn quân buôn tập Tôn Sách cực kỳ khó chịu nói: "Bá phủ tướng quân, Công Cẩn tướng quân làm như thế tất nhiên là có hắn đạo lý. Coi như chúng ta giai đoạn trước chậm một chút lên đường, theo sau đột nhiên đường dài buôn tập giết hướng Liêu Thành, lấy Liêu Thành Ô Hoàn quân phòng thủ nhân số cùng Liêu Thành phòng thủ, cũng thực khó có thể đánh hạ. Dù sao chúng ta đều là kỵ binh, muốn đánh hạ Liêu Thành còn muốn chờ Hưng Bá tướng quân đi tới Liêu Đông sau, Văn Viện tướng quân xuất bộ tốt đi tới mới được." Theo sát sau lưng Chu Du Lữ Mông hỗ trợ giải thích. Tôn Sách nghe vậy, vẻ mặt khó chịu nhìn Lữ Mông, thừ nhẹ một tiếng nói: "Ngươi cái này nho nhỏ thân vệ không muốn nói chuyện với ta. Tên không có lương tâm, ban đầu để ngươi làm ta phó tướng ngươi không làm, còn chạy về Kim Lăng. Hiện tại càng tốt, lại bị phái trở về làm Công Cẩn thân vệ, ngươi ngược lại bắt đầu thay hắn nói chuyện, thật hưởng ta ban đầu như vậy coi trọng ngươi." Chu Du cùng Lữ Mông nhìn Tôn Sách cái kia một bộ ngạo kiểu không cam lòng dáng vẻ, nhìn nhau, cười khổ một tiếng. Từ lúc Lữ Mông đi tới Liêu Đông sau đó, Tôn Sách cái này lời đã nói không biết bao nhiêu lần. Đương nhiên, bọn hắn rõ ràng lấy Tôn Sách tính cách cũng không phải nhằm vào Lữ Mông có cái gì bất mãn, bất quá là có chút không cam lòng mà thôi. Tôn Sách tính cách chính là như vậy tùy tiện hơn nữa yêu hận rõ ràng, khoảng thời gian này hắn một mực là nhàn rỗi không chuyện gì, sở dĩ một mực đang đối Lữ Mông. "Ta nói ba phủ, ngươi cũng là một tên tướng quân, liền không thể rộng lượng một chút. Đối ta bất mãn ngươi cứ việc nói thẳng, luôn nhằm vào Tử Minh làm gì?" Chu Du bất đắc dĩ nói: "Ta đối với ngươi có cái gì bất mãn? Muốn ta không nhằm vào hắn, cũng được. Đem hắn thả cho ta làm phó tướng, ta dùng 100 con lương mã cùng ngươi đổi." Tôn Sách đầu tiên là tâm miệng không giống nói, theo sau còn là lộ ra cái đuôi hồ ly. "Ngươi là ta thủ hạ tướng lĩnh, ngươi không phải là ta. Ngươi ở đâu ra 100 con lương mã? Muốn tay không bắt sói a?" Chu Du lật cái bạch nhãn nói: "Ta dĩ nhiên không phải bắt ngươi ngựa, là Tây Lương bên kia. Thế nào, có hứng thú không? Cái kia nhưng là chân chính hảo mã a, còn có bộ phận đại huyền mã huyết thống. Vì đổi về Lữ Mông người này, Tôn Sách thế nhưng là chuẩn bị xuất rất nhiều." "Tây Lương bên kia?" Chu Du trong mắt lóe lên một đạo quang mang. "Ngươi là từ Mã Đẳng tướng quân nơi đó còn là từ Lý Giác tướng quân nơi đó có được?" "Đều không phải là Mạnh Khởi tiểu tử kia ban đầu hứa hẹn cho ta, bây giờ còn chưa cầm tới. Bất quá qua một thời gian ngắn nhóm này chiến mã liền sẽ bị đưa đến Kim Lăng, đến lúc đó ta để Cam Hưng Bá tên kia đi vào tới." Chu Du nghe vậy, trong lòng hơi thở phào, theo sau lại hỏi: "Mạnh Khởi? Mã Mạnh Khởi?" "Đúng vậy. Lần trước ta về Kim Lăng thời gian tiện đường đi trường quân đội đi dạo một vòng, kết quả hàng này vừa đến liền muốn cùng ta đơn đấu. Ta thật tốt giáo dục hắn một trận sau đó, hắn liền thành tiểu đệ của ta. Cái này 100 con ngựa chính là hắn đưa cho ta cái này lão đại lễ gặp mặt." Tôn Sách dương dương đắc ý nói: "Đối một cái còn không có ra trường quân đội tiểu tử, ngươi cũng không biết xấu hổ ra tay." Đối Tôn Sách vận khí tốt cảm thấy bất đắc dĩ đồng thời, Chu Du im lặng nói: "Này này, ta bằng lương tâm nói chuyện. tiểu tử này liền sẽ so với ta nhỏ hơn một tuổi, hơn nữa ta khi đó cũng không có toàn lực ra tay, không tính là khi dễ hắn đi. Tôn Sách vội vàng nói, ngươi tử tiểu bị Tôn Kiên tướng quân dạy công bồi dưỡng, những năm này lại ở trên chiến trường không ngừng chém giết, còn có nhiều như vậy tướng quân tự mình chỉ đạo, Mạnh Khởi có thể cùng ngươi so được sao? Chu Du nói, tốt, làm cấp trên của ngươi. Ngươi cái này 100 con chiến mã lưu lại 30 con, còn dư lại ta liền tạm thời thay ngươi thu, coi như làm quân công thu được. Đừng a. Tôn Sách nghe vậy, chớp mắt nóng nảy, ta cho ngươi biết cái này 100 con chiến mã chuyện, thế nhưng là muốn cầm bọn hắn đổi từ mình. Lại nói, đây là ta cá nhân tư hữu tài sản, ngươi dựa vào cái gì thu của ta? Ngươi muốn nhiều như vậy hảo mã có ích lợi gì? Ngươi rơi trướng bách nhân tướng trở lên tướng linh tất cả lớn nhỏ cộng lại cũng không đến 30, nhiều như vậy ngựa đủ ngươi dùng. Còn dư lại ta chỉ là tạm thời thay ngươi thu, chờ ngươi độc lĩnh một quân thời gian ta sẽ trả lại cho ngươi nha. Còn có, Tử Minh sự tình thế nhưng là bệ hạ cố ý bàn giao qua, ngươi chớ hỏng mơ tưởng. Chu Du lúc này phản phất hóa thân qua năm mới ra trưởng lấy đủ loại lý do tịch thu hải tử hồng bao thông thường, lời nói thâm thiện nói. Vậy ta cũng không thể cho ngươi, ta đang chuẩn bị tổ kiến 100 người tinh kỵ, cái này 100 con ngựa vừa vặn dùng tới. Tôn Sách cũng không mắc lừa nói. Cái này cũng không phải do ngươi, nếu như ngươi không đồng ý, ngươi nhìn cái này 100 con hảo mã có thể hay không từ Kim Lang vận đến Liêu Đông. Chu Du bất động thanh sắc uy hiếp nói. Cam Hưng Bá người này quả nhiên không đáng tin cậy, ngươi hứa cho hắn cái gì chỗ tốt. Tôn Sách nghe vậy phiền muốn nói. Ngươi đây liền không cần phải để ý đến, ngươi nói thẳng có đồng ý hay không đi. Chu Du mỉm cười nói. Đồng ý, đương nhiên đồng ý. Tôn Sách tâm không cam lòng không muốn nói, theo sau lại hung hăng trừng Lữ Mông. Trong mắt tràn đầy uy hiếp, phản phất để lộ ra một câu, tiểu tử ngươi chờ cho ta. Nhìn thấy hai vị đại lão làm chính mình náo lên, chịu cá trong chậu hai ương Lữ Mông ở bất đắc dĩ đồng thời, trong lòng cũng cảm thấy có chút cảm động. Tôn Sách nguyện ý dùng 100 con hảo mã đổi hắn, đủ thấy hắn đối với mình coi trọng. Tốt, tán gẫu liền đến đây đi. Sát trời đã không còn sớm, chúng ta liền ở đây dựng trại đóng quân đi. Chu Du nhìn nơi xa đã bắt đầu chìm xuống nắng chiều, hơi lộ ra vẻ và nói. Gần như dòng dã một ngày đường dài buôn tập, cơ bản không có nghỉ ngơi bao lâu, ngay cả Chu Du đều hơi mệt chút, liền càng không cần phải nói dưới trướng những cái kia sĩ tốt. Vâng, chúng tướng cùng lên tiếng. Đợi chư tướng đều đi chỉ huy sĩ tốt dựng trại đóng quân, bày binh bố trí phòng vệ thời gian, đứng ở Chu Du bên người Lữ Ngông chợt mở miệng nói, tướng quân, chúng ta ngày mai còn tiếp tục hướng Liêu Thành tiến binh sao? Nhìn Liêu Thành phương hướng Chu Du từ trầm tư bị tỉnh lại, nghe vậy cười nói, Tử Minh, ngươi cho là thế nào? Ngông tài sơ học tiện, làm sao có thể biết được tướng quân ý nghĩ? Lữ Ngông trả lời, ngươi quá mức khiêm tốn, tuy nhiên ngươi bên ngoài bình thường, nhưng trên thực tế rất có nội hàm, hơn nữa cơ sở cực kỳ vững chắc. Bệ hạ phái ngươi đến bên cạnh ta cũng không phải là thật để ngươi cho ta thân vệ, hôm nay ngươi ta hai người nơi riêng tư lúc, có cái gì muốn nói muốn hỏi không cần cố kỵ. Chu Du nói, cái kia Mông liền cả gan suy đoán một phen. Lấy Mông chi ngu kiến, tướng quân đã rõ ràng tập kích Liêu Thành ở thời gian cùng không gian là không có khả năng thành công còn làm như thế, nên là có tính toán khác đi. Lữ Mông cẩn thận dè dặt nói, không sai. Chu Du nghe vậy, trên mặt ý cười càng sâu, tiếp tục, hiện nay Ô Hoàn Nguyên khí đại thương, binh lực không đủ, căn bản không thể chiến thắng quân ta. Tướng quân như thế cử động chắc chắn dẫn tới Đạp Đốn cảm thấy nguy cấp, không quan tâm triệu tập tộc nhân hộ vệ, cố thủ Liêu Thành. Tướng quân mục đích có lẽ chính là như thế. Như thế xem ra quân ta trước mắt mục tiêu nên không phải là Liêu Thành, mà là các nơi Ô Hoàn bộ lạc, cùng với. Nói đến sau cùng, Lữ Mông có chút không xác định do dự chốc lát, nhưng sau cùng nhìn Chu Du vẻ mặt vui cười, còn là cắn răng nói, cùng với bắc về 3 vạn Ô Hoàn thiết kỵ. Chương 625, cầu biệt đùng. 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 Chu Du cười nhìn Lữ Mông vỗ tay. Đầu não như thế rõ ràng, suy nghĩ như vậy kín đáo, có thể nghịch hướng tư duy đẩy ra ta kế hoạch đan bài, Tử Minh ngươi quả nhiên là khả tạo chi tài. Tuy nhiên không lớn hơn Lữ Mông bao nhiêu tuổi, nhưng Chu Du hôm nay năng lực cùng địa vị cùng hắn căn bản không phải là một cái tầng cấp, càng giống như là trước sau thế hệ, nói lời nói này không chút không khỏe cảm giác. Đa tạ tướng quân khen ngợi, Mông thẹn không dám nhận. Vậy ngươi cảm thấy chúng ta bước tiếp theo nên tấn công nơi nào? Chu Du từ trong ngực móc ra một tấm bản đồ triển khai sau hướng Lữ Mông hỏi. Lữ Mông đội vàng tiến lên, tinh tế quan sát bộ này hắn đã nhanh có thể chính mình bằng ký ức hoàn nguyên địa đồ, quét qua trên đó mỗi một chỗ địa hình cùng Ô Hoàn bộ lạc tình huống. Hồi lâu, còn là cao mày nói, tướng quân, hôm nay chúng ta thâm nhập đối phương phúc địa, nếu không phải lấy Liêu Thành làm mục tiêu, dường như các nơi đều có thể làm mục tiêu. Cũng tỉ như nói quân ta Nam Bộ Tân Đồ, chính là một cái rất tốt lựa chọn. Nơi này có một cái Ô Hoàn cỡ trung bộ lạc, nhân số ước chừng 5000, có thể chiến chi sĩ bất quá ngàn người, hơn nữa vùng đất bằng phẳng. Nếu là thuận lợi, 2 canh giờ liền có thể đem hắn bắt lại, tổn thất cũng sẽ không có bao nhiêu. Chu Du mỉm cười, ngươi có thể nghĩ đến những cái này rất không sai, bất quá lần này ngươi đoán sai. Chúng ta ngày mai mục tiêu không phải Tân Đồ, mà là Tân Sương. Tân Sương. Lữ Mông nhìn chằm chằm Sương Lê phía tây lệch nam vị trí này, rơi vào trầm tư suy nghĩ. Mà Chu Du thấy thế cũng không nói nữa, cứ như vậy lặng lặng đứng ở đó, nhìn xa phía chân trời. Hồi lâu, đợi Lữ Mông lấy lại tinh thần lúc, Thái Dương đã sắp tây hạ. Nhìn đứng sừng sững ở phía trước một thân quân phục, anh vũ bất phàm Chu Du, trên mặt lóe lên một tia cô đơn, tướng quân, Mông thực sự không nghĩ ra được. Không đổi, từ từ suy nghĩ, ngươi tiến bộ đã rất nhanh, không muốn nóng đổi. Đi thôi, nhanh ăn cơm, chậm một chút nữa liền sẽ không có ngươi ta phần. Chu Du nói. Vâng. Cảm thụ được trong bụng cồn cào, Lữ Mông nói. Đại sở quân quy, hành quân trên đường. Trong quân ẩm thực trừ tình huống đặc biệt bên ngoài cần phải đối xử như nhau. Trên đến linh quân tướng quân, xuống đến phổ thông sĩ tốt, trừ canh gác tuần tra người bên ngoài đều là đồng thời cùng một chỗ, quy cách cũng là tương đồng, không được có chút khác biệt đối đãi. Nếu là lầm giờ cơm, chính là Chu Du cũng phải đói bụng. Ngày thứ nhì hừng đông sáng sớm, sở quân sĩ tốt ở ăn xong bữa sáng sau, ở Chu Du mệnh lệnh bên dưới trực tiếp lên ngựa xuất trình. Bất quá làm Đạp Đốn không có nghĩ tới là, cái này hai vạn sở quân cũng không có như hắn suy đoán như vậy tiếp tục hướng tây tiến binh, mà là đi hướng đông nam. Đây là chuyện gì xảy ra? Sở quân làm sao còn chưa tới? Thám tử phái ra sao? Đã tới giữa trưa, mặt trời chói chang chiếu lên đầu, Đạp Đốn suốt đêm vội vàng điều tới phụ cận sĩ tốt cùng mộ binh thanh tráng, thật vất vả góp đủ 3 vạn thủ tốt. Đứng ở liễu thành trên thành tường ngẩng đầu ngóng trông đợi nửa ngày, kết quả dĩ nhiên cái gì đều không đợi được. Thiên Vũ, sở quân tình huống còn không biết, nhưng thám tử cũng nhanh đến. Tô Phó Duyên nói, hy vọng không muốn ra cái gì ngoài ý muốn đi. Đạp Đốn trong lòng mơ hồ có chút bất an nói, sở quân không có binh lâm thành hạ đem hắn bao vây nên là tốt nhất tình huống, nhưng chẳng biết tại sao hắn trái lại sinh lòng lo lắng. Rất nhanh, đi dò xét thám tử trở về, bẩm Thiên Vũ, sở quân cũng không có tiếp tục tiến binh, bọn hắn hướng đông đi. Hướng đông? Tô Phó Duyên chân mày hơi giãn ra, Thiên Vũ, có nói chi này sở quân lui quân? Làm sao có khả năng, bọn hắn ngàn dặm buôn tập mà tới, làm sao có khả năng cứ như vậy lắc lư một chút liền trở về? Tô Duyên nghi ngờ nói, bằng không bọn hắn vì sao muốn đông lui? Rõ ràng bọn hắn đã cách chúng ta Liễu Thành bất quá hơn 200 dặm nha. Khả năng bọn hắn lần này đi tới bất quá là đe dọa cảnh cáo chúng ta một chút, để chúng ta không muốn nói Công Tôn Toàn quấy rối. Hoặc là Liêu Đông xảy ra vấn đề gì, Công Tôn Độ còn chưa có chết đâu. Tô Phó Duyên nói, Thiên Vũ, không thể sơ ý người Hán giảo hoạt, ai biết trong này có cái gì gian kế, hiện tại loại tình huống này chúng ta càng nên tăng cường cảnh giác. Bằng không bạn nhất đối phương giết cái hồi mã thương chúng ta không có biện pháp ứng đối. Tô Duyên nói, cái này ta biết. Vô luận chi này sở quân là thật sự rút lui còn là có khác âm mưu, chúng ta mấy ngày nay đều muốn cẩn thận đối đãi phòng bị. Ngoài ra, nhiều phái chút thám tử đi tìm hiểu tình báo, cần phải làm rõ chi này sở quân động tĩnh. Đạp Đốn sắc mặt ngưng trọng nói, Thiên Vũ, như thế sợ rằng có chút khó khăn. Đối phương sĩ tốt không nhiều hơn nữa đều là kỵ binh, hành động như gió, chúng ta thám tử rất khó siêu tầm cùng thoát đi. Tô Phó Duyên cười khổ nói, không phải có tuần lương sao? Đạp Đốn cao mày nói, đối phương trong quân có thần xạ thủ, ta đã phái ra 2 con tuần lương, không một trở về, nên là đã bỏ mình. Dạng này liền không có biện pháp sao? Đạp Đốn quát mắng Tô Phó Duyên nói, thảo nguyên là chúng ta thiên hạ, không phải đám kia người Hán đại biểu diễn. Ta không quản ngươi bỏ ra thế nào đại giới, đều phải cho ta nhìn thẳng chi này đại quân, cần phải làm rõ bọn hắn động tĩnh. Là. Tô Phó Duyên sắc mặt khó coi gật đầu nói, sở quân làm việc tác phong vẫn luôn sắc bén, như thế đầu voi đuôi chuột không phải bọn hắn phong cách. Cái này sau đó nhất định có càng lớn âm mưu, các ngươi mau chóng thông báo các bộ lạc tăng cường phòng bị. Còn có thông báo cái kia bắc về 3 vạn tộc nhân nhanh hơn tốc độ, tận lực nhanh chút đi tới, để ngừa bất trắc. Đạp Đốn dặn dò. Là. Mọi người cùng lên tiếng. Sở quốc cho tới nay đều cùng Công Tôn Toàn lẫn nhau làm minh hữu, hiện tại Công Tôn Toàn nhanh ngã xuống, chúng ta trọng điểm liền muốn thả ở trên người Sở quốc. Phái người mau chóng liên hệ thân ở Ký Châu Viên bản sơ, đem chúng ta hiện tại tình huống hướng hắn nói rõ, hướng hắn đòi lấy một chút thuế ruộng. Chúng ta làm hắn minh hữu, thay hắn chặn lại Sở quốc tiến công còn kềm chế Công Tôn Toàn. Hắn Viên bản sơ nếu như một chút máu đều không thả quá không thể nào nói nổi. Đạp Đốn hung tợn nói, có thể Viên bản sơ nếu như chết đổ thừa không nguyện ý cho chúng ta thuế ruộng chống đỡ làm sao bây giờ? Dù sao giới tiểu chi chiến chúng ta tuy nhiên trợ giúp hắn, nhưng sau cùng cũng là đi không từ giã, cũng không có đúng hẹn ngăn cản truy kích Công Tôn Toàn. Tô Phó Duyên nói, Công Tôn Toàn bên người còn có gần 1 vạn đũ châu thiết kỵ, chúng ta lấy cái gì truy kích hắn? Đuổi theo không bị đối phương ăn hết liền không sai. Đạp Đốn hừ lạnh một tiếng, hắn Viên bản sơ nếu như vắt chảy ra nước, liền chớ có trách ta không giảng tình nghĩa. Ta có thể nương nhờ Công Tôn Toàn, liền có thể lại nương nhờ Sở quốc. Đến lúc đó hy vọng hắn không muốn hối hận. Bệ hạ, Viên Thuật cùng Công Tôn Toàn thế nhưng là cá mẹ một lứa a. Hơn nữa Sở quốc xa so với Yến quốc còn cường đại hơn, nương nhờ Sở quốc, chúng ta còn có ngày ra mà sao? Nan Lâu đội vàng khuyên can nói, ô hoàng truyền thừa, tộc nhân cánh mạng so với hết thể đều chân quý, Viên Thuật chí ít không phải Công Tôn Toàn loại kia thí sát người. Tạm thời nhẫn mại ở nút mấy chục năm cùng bị diệt tộc so sánh, nên lựa chọn cái nào còn cần ta nói sao? Đạp Đốn quá mắng, chúng ta ô hoàng co được giãn được, ban đầu đã có thể nhẫn mại được tiên ti, tương lai cũng có thể ngao chết Sở quốc. Chỉ cần ô hoàng ở, tộc nhân ở, hết thể đều còn có hy vọng. Nếu là Viên Thiệu không cho ta chống đỡ, chúng ta lại không cách nào rút lui, cũng chỉ có đầu hàng một con đường có thể lựa chọn. Muốn di chuyển mấy chục vạn nhân khẩu nói dễ vậy sao? Chúng chi bên người một mực có một cái cường đại địch nhân nhìn chằm chằm, tùy thời có khả năng nào lên. Đạp Đốn đối với có thể hay không gánh được Sở quốc lần này tiến công cũng ở sau đó mang tộc nhân tây rời không chút nắm chắc. Trải qua liên tục 2 lần trọng đại đả kích, lúc này Ô Hoàn đã cực kỳ hư nhược, nếu không phải Đạp Đốn đỡ chống, lấy Ô Hoàn tình huống chỉ sợ sớm đã sụp đổ tăng dã. Chương 626, ẩn nấp công cần, sau đó làm sao đây? Chỉ huy sĩ tốt đem tù binh áp giải sau, Tôn Sách đối Chu Du hỏi. Chu Du nhìn bên cạnh Triệu Vân, khẽ nói, Tử Long, ngươi có nắm chắc không? Công cần ngươi hay yên tâm, bất quá 3 vạn ô hoàn kỵ binh, mộ nhất định lấy thắng chi. Triệu Vân tự tin nói. Này, ta nói hai người các ngươi, đem ta làm không khí sao? Tôn Sách nghe vậy, cực kỳ khó chịu nói. Mới trận chi chiến đánh rất thuận lợi. Ở nơi này ô hoàn bộ lạc căn bản không có nghĩ đến Chu Du chi này Hán quân sẽ giết một cái hồi mã thương, lại thêm từ cánh hông đồng dạng giết về Triệu Vân quân, đầy đủ 2 vạn thiết kỵ. Bất quá một lần xung phong liền làm bọn hắn cơ bản mất đi sức chiến đấu, cả bộ lạc tất cả đều trở thành tù binh. Nhìn vẻ mặt khó chịu Tôn Sách, Chu Du trầm ngâm chốc lát sau nói, "Tử Long, ngươi đem bá phủ cũng mang theo đi." Tuy nhiên hắn không có đại dụng, nhưng dầu gì cũng có thể làm một lần xông pha chiến đấu công việc. "Này này này, ta còn ở chỗ này đây. Cái gì gọi là không có gì đại dụng? Còn tốt xấu có thể xông pha chiến đấu. Có bản lĩnh ngươi cùng ta đơn đấu." Nghe xong Chu Du lời ấy, Tôn Sách chớp mắt sù lông. Chu Du nhàn nhạt nhìn Tôn Sách, theo sau đối Triệu Vân nói, "Đã hắn không nguyện ý, vậy được rồi. Tử Long, lần này liền vất vả ngươi." "Đừng, đừng. Ta lúc nào nói không muốn đi, ta nguyện ý a." "Tử Long, ta nói với ngươi, ta khoảng thời gian này võ nghệ lại tăng trưởng, nho nhỏ 3 vạn ô hoàn kỵ binh ngươi cho ta 5000 thiết kỵ, ta giúp ngươi giải quyết." Tôn Sách liền vội vàng nói. Hắn cũng không đốc, vừa mới Triệu Vân cùng Tôn Sách nói chuyện hắn nghe rất rõ ràng. Tuy nói không biết Chu Du là làm sao an bài, nhưng rõ ràng Triệu Vân lần này chính là đi dẫn quân một mình đánh lén 3 vạn ô hoàn kỵ binh. Đụng tới loại chiến trận này, hắn làm sao có khả năng không đi chen vào một cước. "Ngươi coi như vì tránh cho ô hoàn phát hiện tình huống, Tử Long nhiều nhất chỉ có thể mang đi chính mình 1 vạn binh mã. Ngươi đã có đại dụng, vậy còn là lưu lại chỗ của ta mang binh đi. Xông pha chiến đấu loại chuyện này có chút ủy khuất ngươi." Chu Du không chút khách khí nói. "Không ủy khuất, không ủy khuất. Không phải là không thể mang binh sao? Ta đi một mình liền có thể. Đến lúc đó Tử Long ngươi chỉ cần lấy ta làm tiên phong, ta chắc chắn giết ố hoàng kẻ ra quần." "Tử Long, ngươi cảm thấy thế nào?" Chu Du đem quyền quyết định chuyển cho Triệu Vân nói. Triệu Vân nhìn Chu Du trong mắt trêu ghẹo, mỉm cười, "Bá phủ võ nghệ cao cường, có thể đi tới tương trợ tự nhiên là tốt. Bất quá lần hành động này cực kỳ trọng yếu, nhất định phải nghe theo chỉ huy, bằng không coi như." "Tử Long ngươi yên tâm, mỗi nhất định phục tùng mệnh lệnh." Tôn Sách hưng phấn nói xong vui vẻ rời đi. Nhìn thấy Tôn Sách cái kia một bộ hào hứng dáng vẻ, Chu Du cười khổ lắc đầu, "Cái này bá phủ à, lúc nào có thể sửa được cái này tính cách?" "Sửa được, hắn liền không phải Tôn bá phủ." Triệu Vân mỉm cười nói, "Công cần, kỳ thực ta cảm thấy ngươi không cần thiết như thế diễn trò. Bá phủ tuy nhiên bình thường không đứng đắn, nhưng thời điểm mấu chốt còn là chịu đựng được, ngươi muốn học được tin tưởng hắn." Chu Du nghe vậy trầm mặc, "Tử Long, ngươi nói ta hiểu. Có thể hắn tính cách, ta thật sự là không yên tâm được. Nếu không phải như thế kích thích, ta sợ ngươi đến lúc đó không đè ép được hắn. Có thể ngươi như thế một mực cưng chịu hắn, hắn vĩnh viễn không trưởng thành được." Triệu Vân cười khổ nói, "Cũng không trách bệ hạ đem ngươi rời đi, ngươi nếu như ở, bá phủ vĩnh viễn không cách nào một mình đảm đương một phía." Ở trong mắt Triệu Vân, Tôn Sách tiên tư tuyệt đối so với hắn mạnh. Hắn có thể trở thành một cái xuất sắc chiến tướng, mà Tôn Sách đủ để trở thành một cái xuất sắc thống soái, thậm chí một phương nhân chủ. Ở Giang Đông, Tôn Sách là cái tuyệt đối đặc thù tồn tại. Vô luận là hổ lao bên dưới cái kia lóe lên rồi biến mất quân uy, còn là viên thuật đối với hắn đánh giá, đều chứng minh điểm này. Hiện tại Tôn Sách, tuy nhiên biểu hiện xuất sắc, võ nghệ xuất chúng, nhưng cũng chỉ là như thế, không có đạt đến tất cả mọi người kỳ vọng dáng vẻ. Bởi vì hắn thủy chung sinh hoạt ở Chu Du hộ vực bên dưới. Có lẽ vậy. Chu Du hề phải nói, "Ngươi nói ta rõ ràng, nhưng ta nhưng là không nhịn được, hắn dù sao là ta nghĩa minh, ta chỉ là hy vọng hắn có thể ít đi một chút đường vòng. Thuận buồm xuôi gió lại làm sao có thể trưởng thành? Bá phủ có thể có ngươi dạng này một cái đối hắn quá sức săn sóc huynh đệ, là hắn may mắn. Nhưng ngươi tạm thời rời đi, đối hắn mà nói mới là tốt nhất." Triệu Vân mỉm cười nói. Tuy nhiên so với Tôn Sách muốn nhỏ không đến 1 tuổi, thế nhưng Chu Du hôm nay năng lực lại vượt xa Tôn Sách. Hắn thiếu niên lão thành, tính cách trầm ổn, lại sư từ hoàng phủ tung, sâu được hắn chân truyền. Ở vô số chiến đấu, hắn thông xoáy năng lực đang không ngừng nhanh chóng trưởng thành. Đem trên sách từng cái lý luận tri thức ứng dụng ở thực tế cũng sửa cũ thành mới, đã mơ hồ tự thành nhất phái, có một phương danh xoáy phong thái. Không thể không nói, giữa người với người thiên tư sai biệt thật sự để người cảm thấy tuyệt vọng. Ở Chu Du thống binh tác chiến phương diện thiên tư trước mặt, thiên hạ bất luận cái gì thống xoáy đều sẽ cảm thấy tự ti mặc cảm. Chờ đánh xong trận chiến này, ta sợ rằng liền muốn đi Nam Hải, đến lúc đó bá phủ còn mong ngươi nhiều hơn chăm sóc. Chu Du trầm giọng nói, "Ngươi yên tâm, chỉ cần có ta ở đây, hắn không có việc gì. Hơn nữa bệ hạ cũng sẽ không cho phép hắn có việc, thiếu chủ còn ở bá phủ dưới trướng đâu." Triệu Vân cười nói, "Tam đệ a." Chu Du sinh lòng cảm thán, sinh ở nhà đế vương có lẽ chính là hắn lớn nhất may mắn cũng là bất hạnh. Viên Diệu bị vứt ở Tôn Sách dưới trướng đã không biết bao lâu, Viên Thuật lại một mực đối với hắn chẳng quan tâm. Tuy nhiên thương yêu không giảm, nhưng thủy chung không có bất kỳ triệu hồi Kim Lăng theo văn ý tứ. Viên Thuật tâm tư đã rất rõ ràng, Viên Diệu tương lai đã định chức cùng đại sở chi chủ vô duyên, chỉ có thể là một cái tướng quân. Quan hệ đến đại sở người thừa kế cái này nhạy cảm vấn đề, Triệu Vân cùng Chu Du đều không dám nhiều lời, hết thảy đều không nói bên trong. Một ngày sau, Triệu Vân dẫn quân mang theo Tôn Sách rời đi lặng yên vô tung, mà Chu Du lại là dẫn quân chia ra làm hai, dựng nhiều cờ xí, nhiều một chút nhóm lửa, tăng cường phòng bị, thanh thế quần quận tiếp tục tiến quân. Trận dẫn quân bắc thượng, trận dẫn quân xuôi nam, hắn hành quân không có quy luật chút nào đáng nói, không có mục đích du đãng, công kích phụ cận bộ lạc. Đạp đốn ở không làm rõ được đồng thời, trong lòng cũng là gấp không thôi. Bất quá 3 ngày, đã có 7-8 cái bộ lạc bị bưng đi. Có thể lo lắng sợ quân làm như thế chỉ là câu dẫn, hắn vẫn như cũ không dám dẫn quân ra Liễu Thành, chỉ là một mực co rụt lại binh lực. Cũng phải trinh sát thông báo xương lê lấy đông từng cái bộ lạc, đặc biệt là ở sở quân phụ cận tận lực tây rời hoặc là tụ tập lại, hiệp trợ phòng thủ. Du mục dân tộc nhân khẩu không tập trung, rất ít thành lập thành trì. Hôm nay ở rơi vào hoàn cảnh xấu lúc, cái này lại thành một cái to lớn khuyết điểm. Cái kia đơn sơ hàng rào tường vây, căn bản không ngăn được kỵ binh thiết kỵ. Cùng lúc đó, thân ở Liêu Đông Trương Liêu cũng đã chờ đến Cam Linh nhận ca, thay cho Cam Linh 2 vạn thủy quân sau, mang theo bảng thống cùng 2 vạn bộ tốt cấp tốc hành quân tới Xương Lê. Chương 627, đi hiểm mấy ngày chinh chiến, xương lên lấy Đông Âu hoàn bộ lạc cơ hồ bị Chu Du quét một lần, thu hoạch không ít. Chỉ là tù binh nhân khẩu đều có mười mấy vạn, dê bỏ càng là vô số kể, cũng đem hắn thông qua thủy quân vận về Liêu Đông. Mà Trương Liêu lúc này cũng đã dẫn quân cùng Chu Du hội hợp. Công cận, Âu Hoàn hiện tại tình huống làm sao? Trương Liêu hỏi. Căn cứ khoảng thời gian này chúng ta đạt được tin tức, Liêu Thành tụ tập ước chừng 3 vạn Âu Hoàn sĩ tốt, mà Sương Lê cũng tiến vào chiếm giữ gần 2 vạn sĩ tốt. Chu Du nói. Xem ra đạp đốn người này không phải kẻ vớ vẩn a. Trương Liêu nghe vậy cao mày nói. Ở Liêu Thành cùng Sương Lê tất cả tiến vào chiếm giữ đại lượng binh mã, hắn là muốn chúng ta chặn đường ở Sương Lê lấy đông chờ đợi viện quân đến sau lại phát lực ứng đối. Bàng thống nói. Ta chuyến này mang đến 1 vạn bộ tốt, hơn nữa còn có không ít khí giới công thành, tấn công Sương Lê nên không có vấn đề gì. Không cần như thế. Bàng thống mỉm cười nói, quân ta đều là tinh nhuệ, lãng phí ở công thành tuyệt không phải thượng sách. Đạp đốn cố thủ Liêu Thành, Sương Lê hai thành, muốn thành góc sừng chi thế, ngăn cản chúng ta tây tiến. Nhưng lấy Ô Hoàn hôm nay binh lực, quân ta hoàn toàn có thể trực tiếp vòng qua Sương Lê tấn công Lâm Thành, sau đó tiếp tục công cận trước đó phương châm. Làm như thế đúng hay không có chút mạo hiểm? Quân ta trực tiếp lướt qua Sương Lê, vạn nhất Ô Hoàn viện quân đến, cùng quân ta dây dưa, hậu cần phương diện áp lực cực lớn. Trương Liêu hơi lộ ra do dự nói. Sĩ Nguyên nói cũng chính là ta suy nghĩ. Chu Du nhìn bảng thống, hơi dừng một chút nói tiếp, chúng ta dưới trướng kỵ binh một người ba kỵ, lực cơ động được mạnh, chiến lực lại hơn xa Ô Hoàn, chỉ cần khắp nơi cướp bóc lấy chiến nuôi chiến liền có thể. Đến mức bộ tốt, Lâm Thành cũng là một cái không nhỏ thành trì, thực sự không được có thể lấy hắn cố thủ. Trong quân lương thảo tụy, chống đỡ cái 10 ngày còn là không có vấn đề. Coi như xuất hiện vấn đề, sau đó chúng ta cũng có thể thông qua thủy quân phối hợp và lương. Hôm nay tình huống là bên mình chiến lực có tuyệt đối ưu thế, hơn nữa bằng vào tới vô ảnh đi vô tung ba vạn thiết kỵ, Chu Du có thể nói là có thể muốn làm gì thì làm. Ở loại tình huống này, Chu Du tự nhiên muốn lấy nhanh nhất tốc độ, nhỏ nhất tổn thất kết thúc trận chiến này. Sương ấp cùng Liễu Thành lẫn nhau làm góc là thật, đạp đốn có thể nghĩ đến chiêu này nhưng là xảo diệu. Nếu là tình huống bình thường bên dưới, không cách nào đột phá sương ấp, sợ quân tiếp tục đẩy mạnh hậu cần sẽ xuất hiện vấn đề. Mà cường công sương ấp, không chỉ sẽ tiêu hao đại lượng thời gian binh lực, càng sẽ để thân ở Liễu Thành ba vạn thiết kỵ có thừa cơ lợi dụng. Nhưng đạp đốn sai liền sai ở hắn đánh giá cao chính mình thực lực, cũng đánh giá thấp Chu Du bọn hắn quyết đoán. Sương ấp không bị đánh hạ nhưng là có thể ngăn cản biên quân hướng tây vận lương, nhưng hôm nay vững vàng chiếm giữ quyền chủ động Chu Du đồng dạng có thể lợi dụng bên mình kỵ binh lực cơ động thực hành phản cô lập. Đạp đốn khả năng là không nghĩ tới điểm này, cũng hoặc là lựa chọn tính bỏ qua điểm này, bởi vì hắn hôm nay đã không có lựa chọn. Khoảng cách 3 vạn Ô Hoàn kỵ binh hồi viện còn kém 2-3 ngày, nếu là hắn tiếp tục co đầu rút cổ Liễu Thành, coi như viện quân đến, sợ quân lui bước. Toàn bộ Sương ấp quận vô số còn chưa tới cùng di chuyển tộc nhân lại sẽ rơi vào sợ quân trong tay. Bết bát nhất là, đối mặt trên tay có 3 vạn thiết kỵ sở quân, hắn còn không tốt truy kích, chỉ có thể mặc cho đối phương cướp đoạt. Đánh xong trận này, hắn kết quả tốt nhất cũng là làm Ô Hoàn số lượng không nhiều nguyên khí lần nữa lại thương. Phái binh tiến vào chiếm giữ Sương ấp là bước hiểm kỳ, cũng là đánh bạc. Nếu là sở quân thấy tốt liền thu, không dám mạo hiểm, như vậy hắn liền có thể ít tổn thất mấy chục vạn tộc nhân. Còn nếu là sở quân không nhìn Sương ấp tiếp tục mạo hiểm hành quân, như vậy hậu cần vấn đề liền sẽ trở thành sở quân một cái tai họa ngầm, hắn liền có cơ hội đem chi này sở quân đánh bại, vì sau đó tộc nhân tây rời tranh thủ thời gian. Tương đối với hai người này mà nói, Đạp Đốn càng hy vọng sở quân lựa chọn là người trước. Dạng này tuy nhiên hắn bất đắc dĩ sở quân làm sao, nhưng đầy đủ bước vàng, có thể tận lực ngừng tổn hại. Nhưng đáng tiếc, Chu Du cùng Bàng Thống hai người đều là trí giả, bọn hắn theo đuổi chính là toàn bộ Âu Hoàn, làm sao sẽ nguyện ý bị cái này nho nhỏ một tòa xương ấp thành khó khăn. Quyết đoán sau đó Trương Liêu cùng Chu Du cũng không có cường công xương ấp, mà là từ hai bên vòng qua tòa thành trì này, đem xung quanh Âu Hoàn bộ lạc tất cả đều quét dọn. Sau đó tiếp tục tiến binh, trực bức giữa xương ấp cùng Liêu Thành Lâm Thành. Tiếp tục như gió thu thổi lá dụng thông thường quét sạch xung quanh dị tộc, cũng đem đoạt được tù binh cùng dê bỏ tất cả đều tạm thời thu xếp ở trong Lâm Thành. Đạp Đốn thật không hổ là một đại tiêu hùng, quả nhiên có mấy phần thủ đoạn. Nếu không phải chúng ta thế lớn, sợ rằng còn thật khó có thể làm gì hắn. Chu Du nhìn Lữ Mông đưa tới thu được thống kê, cười khổ nói: 3 ngày này khắp nơi cướp đoạt, chặt được hơn 6 vạn Ô Hoàn nhân khẩu. Thế nhưng là những cái này người Ô Hoàn bên người cũng không bao nhiêu châu ngựa, tính lên thu được dê bỏ lương thảo chỉ có bọn hắn không đến 10 ngày khẩu phần lương thực. Mà từ bọn hắn trong miệng đạt được tin tức, còn dư lại những cái kia dê bỏ nhiều bị Đạp Đốn sai người mệnh lệnh đổ sát vùi lấp, mà cái khác cũng đều bị mạnh mẽ điều động đến Liêu Thành cùng Sương ấp thành bên trong. Vườn không nhà trống, nhưng là hôm nay hắn duy nhất biện pháp. Nhưng không có ý nghĩa gì, bất quá sắp chết dãy rủa mà thôi. Bàng Thống nhàn nhạt bình luận. Công Cẩn, ngươi cảm thấy hiện tại Ô Hoàn đại khái còn có bao nhiêu nhân khẩu? Trương Liêu chợt hỏi. Ô Hoàn vốn là đại tộc, năm đó Lang Cư Tư chiến trước đó ước chừng gần 2 triệu nhân khẩu. Có thể sau đó Lang Cư Tư chiến bại, lại thêm quân ta cướp bóc, công tôn toàn mạnh trình, tiên ti đả kích, còn có 100 vạn nhân khẩu liền không sai biệt lắm. Chúng ta lại như thế náo loạn, đoán chừng hiện tại Ô Hoàn nhân khẩu nên không đến 70 vạn. Chu Du trầm giọng nói. Chúng ta đoạn đường này đánh tới, có thu được nhiều như vậy tù binh sao? Tao tính không hiểu nói. Ô Hoàn giữa là lấy bộ lạc hình thức tồn tại, cũng không phải là bền chắc như thép. Chúng ta như thế đánh, bọn hắn nội bộ cũng sẽ vì cầu sinh lẫn nhau cướp bóc, cái này tạo thành tổn thất có thể xa so với chúng ta tù binh những cái kia người Ô Hoàn muốn nhiều. Chu Du trầm giọng nói, giống như linh đế đến nay thông thường, tổn thất nhân khẩu nào chỉ 1000 vạn, còn chân chính chết bởi chiến tranh không đủ 1/10. 70 vạn cũng không sai biệt lắm. Lại đánh tiếp, sợ rằng Ô Hoàn liền muốn thật sự nguyên khí đại thương. Trương Liêu nhẹ giọng nói, Viên Thuật mục đích cũng không phải là vì đem Ô Hoàn đánh diệt tộc, cùng Công Tôn Toàn khác nhau. Viên Thuật tuy nhiên đối với những người này không có cái gì hảo cảm, nhưng thủ đoạn còn là tương đối ôn nhu, cho cái giáo huấn là được. Tương lai còn cần bọn hắn hỗ trợ ở trên thảo nguyên thả ngựa chăn dê đâu, cũng không thể liền như thế trực tiếp đánh sạch. Liêu Thành bên trong có 3 vạn Ô Hoàn sĩ tốt, còn có gần 20 vạn Ô Hoàn tộc nhân, chỉ cần đem hắn bắt lại, Ô Hoàn liền có thể cầm xuống. Chu Du nói, theo thời gian tới tính, hiện tại Tử Long nên đã cùng Ô Hoàn biện quân chém giết xong đi. Bàng Thống nói, ân, tin tức nên cái này 1-2 ngày liền sẽ truyền đến. Chu Du nói, ngươi cảm thấy lấy Đạp Đốn tính cách, nếu là biết được hắn coi là cứu mạng Rơm Dạ viện quân bị chặn giết sạch sẽ, hắn sẽ đầu hàng sao? Trương Liêu hỏi. Sẽ, hắn không phải cái ngu xuẩn xung động người. Người này âm lãnh xảo trá, làm hắn ý thức đến hiện tại cục diện lúc, hắn sẽ đầu hàng để cầu ẩn nút. Nhưng đáng tiếc, chỉ cần hắn đầu hàng, chúng ta tuyệt đối sẽ không lại cho hắn Đông Sơn tái khởi cơ hội. Bàng Thống trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, ngữ khí đạm mạc nói. Chương 628, Ô Hoàn hàng Bạch Lang Sơn, ở Liễu Thành cùng Lô Long cửa ải ở giữa, trước đây cơ bản tính là Ô Hoàn xuôi nam nhất định trải qua con đường. Triệu Vân xuất lĩnh 1 vạn thiết kỵ từ cùng Chu Du rời đi sau, một đường bắc thượng đi vòng đến tận đây, một đường ẩn nấp mà đi. Thành công lừa gạt được đối với chuyện này không chút phòng bị Đạp Đốn. Cũng là trời tốt, lúc này chính là ngày mùa hè, nếu là mùa thu đông ở như thế bắc cảnh hành quân, lấy Giang Đông quân thể chất sợ rằng rất khó thích ứng. Triệu Vân dẫn quân đi tới đây sau đó ngay tại chỗ ẩn nấp, đồng thời phái ra thám tử ở khắp nơi âm thầm dò xét. Mà bắc về 3 vạn Ô Hoàn thiết kỵ lúc này lại là đạt được Liêu Thành nguy cơ tin tức, đang một đường hành quân gấp. Hôm đó giữa trưa, cấp tốc hành quân Ô Hoàn thiết kỵ cuối cùng chạy tới Bạch Lang Sơn. Liên tục buôn ba cho tới trưa bọn hắn nhìn thấy Bạch Lang Sơn sau, bắt đầu chậm lại bước chân, chuẩn bị ngay tại chỗ nghỉ ngơi chốc lát sau lại hành quân. Cái này 3 vạn Ô Hoàn kỵ binh đều là trong Ô Hoàn tinh nhuệ, chiến lược so với Liêu Thành quân phòng thủ còn muốn mạnh hơn một phần. Ban đầu Công Tôn Toàn điều động Ô Hoàn hơn 3 vạn kỵ binh, tự nhiên là chọn tinh nhuệ. Cùng Ô Hoàn tác chiến Công Tôn Toàn có thể lại rõ ràng Ô Hoàn tình huống bất quá, Đạp Đốn căn bản không giấu được Công Tôn Toàn con mắt, cho nên bất đắc dĩ phái đi Ô Hoàn kỵ binh đều là chọn lựa kỹ lưỡng tinh nhuệ. Cũng chính như thế nguyên nhân, hiện tại thân ở Liêu Thành Đạp Đốn đối với chi này kỵ binh như thế coi trọng. Nhìn nơi xa đang nấu ăn cơm Ô Hoàn kỵ binh, vẫn luôn lánh tính Triệu Vân trong mắt cũng không khỏi lóe lên một tia nghi vấn. Hắn không nghĩ tới thời cơ như thế đúng dịp, lúc đầu hắn chỉ là dự định thừa dịp đối phương hành quân hệ bại đột nhiên tập kích, lại không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên trực tiếp ở đây xuống ngựa nghỉ ngơi chỉnh đốn. Như thế ngàn năm một thở cơ hội Triệu Vân làm sao có thể bỏ qua. Lập tức chỉnh đốn đại quân trình nhạn hình trận, thúc ngựa giết ra ngoài. Không chút phòng bị Ô Hoàn kỵ binh ở phát hiện Triệu Vân xuất lĩnh kỵ binh xung phong tới tình huống sau, hết thảy đã không kịp. Một vạn xúc thế chờ đợi Giang Đông Thiết kỵ xông thẳng mà tới, căn bản không có cho bọn hắn chỉnh đốn binh mã cơ hội. Chỉ là một cái xung phong, Triệu Vân liền dễ như trở bàn tay đem loạn thành nhất đoàn Ô Hoàn kỵ binh từ trong tạc xuyên. Đem Ô Hoàn kỵ binh triệt để nhiễu loạn. Không chút chiến tâm Ô Hoàn kỵ binh đã hoảng loạn thành một đoàn, rất nhiều sĩ tốt đều tứ tán chạy tán loạn. Thấy vậy Triệu Vân dẫn quân lấy khúc làm đơn vị, từ các đô úy xuất lĩnh tứ tán ra triển khai chém giết cùng đuổi giết quân địch. Mà Tôn Sách ở loại này vốn chiến cũng là biểu hiện dũng manh chi cực, một người một ngựa một thường, ở trong đại quân khắp nơi xung phong, không ngừng chọn Ô Hoàn thủ lĩnh cùng tướng lĩnh truy kích. Cuối cùng tốn hao đầy đủ 3 canh giờ, trận chiến này cuối cùng rơi xuống màn che. Dòng dã 3 vạn Ô Hoàn kỵ binh bị tiêu diệt hơn 8000, chạy trốn hơn 5000, còn dư lại tất cả đều trở thành tù binh. Lần này giết thật sự là thống khoái. Cả người là máu Tôn Sách không chút để ý thân thể bề bại, cực kỳ hưng phấn nói. Mà Triệu Vân lại vẫn như cũng là một thân bạch bào, không có bất kỳ bị máu tươi nhuộm đẫm, hiện ra hết nho nhã phong thái. Ai cũng không nghĩ ra ở trong trận chiến này hắn đâm giết quân địch số lượng không chút thua với người trước. Trận chiến này, chúng ta xem như là thủ xảo. Chẳng những là dĩ giật đãi lao, hơn nữa đối phương xuống ngựa nghỉ ngơi chỉnh đốn, căn bản là không chút phòng bị. Triệu Vân đem trong tay Long Đảm Thương nhẹ nhàng bung lên, trên đó máu tươi tất cả đều rơi xuống, nhàn nhạt nói: "Những cái này người Ô Hoàn chiến lực quả thực chẳng ra sao cả, cùng ta người Hán so sánh kém nhiều." Tôn Sách khinh thường đem cột ở trên ngựa đầu đặt trên đất, khinh thường nói: "Triệu Vân ánh mắt quét qua, hắn thân binh lập tức ngầm hiểu, lấy ra hộp đem bị Tôn Sách ném xuống đất đầu dùng vải vóc bao vây sau chứa vào hộp. Ô Hoàn vũ khí là hậu, không thông quân trận, tác chiến tàn mạng, như thế cũng là bình thường. Nếu là đổi thành Hán kỵ, đoán chừng chính là chúng ta đột nhiên tập kích cũng sẽ không chút sức đánh trả." Triệu Vân nhẹ nhàng gật đầu nói: "Bá phụ, lần này ngươi thu hoạch thủ lĩnh quân địch, thu được công đầu, bằng này công sau đó ngươi cũng có thể độc trưởng một quân." "Thật sự?" Tôn Sách hưng phấn nói: "Quá tốt, sau đó ta cũng có thể cùng ngươi cùng Công Cận ngồi ngang hàng." Triệu Vân khẽ lắc đầu nói: "Cùng ta ngồi ngang hàng ngược lại là không sai, bất quá cùng Công Cận còn kém một chút." Ô Hoàn bình định sau đó, Công Cận cũng muốn thăng chức. Công Cận cũng thăng chức, có thể Liêu Đông hiện tại cũng liền 5 vạn đại quân a. Khó nói Văn Viễn tướng quân muốn điều đi. Tôn Sách không hiểu nói: "Văn Viễn tướng quân xác thực là muốn điều đi, nhưng Công Cận cũng muốn điều đi." "Công Cận cũng muốn điều đi? Điều đi nơi nào?" Tôn Sách cao mày nói: "Hải quân, chủ công chuẩn bị mới xây một chi sĩ tốt số lượng ở 3 vạn quy mô hải quân, Công Cận làm người chủ sự. Lần này Ô Hoàn bình định sau đó, Công Cận liền sẽ đi tới Kim Lăng đi nhậm chức." Tôn Sách nghe vậy rơi vào trầm mặc. Triệu Vân lại vẫn như cũ tự mình nói: "Công Cận trái lại muốn trước tiên ở Trường Giang huấn luyện thủy quân chừng nửa năm, sau đó đi tới Nam Hải cùng Thái Mạo tướng quân cùng nhau chuẩn bị đối phó Tây Nam các nước cùng với ngày sau phải đem đối mặt Quý Xương Đế quốc. Mà Văn Viễn tướng quân lại đem điều đi Dự Châu, vì sau đó công phạt Trung Nguyên làm chuẩn bị. Cái kia Liêu Đông ngày sau người chủ sự vì ai?" "Ngươi, ta, Tào Tính tướng quân, Sĩ Nguyên tiến sinh. Ngoài ra, bệ hạ tương lai nên cũng sẽ điều tới một chút chiến tướng." Triệu Vân bình tĩnh nói. Hắc hắc, vậy cũng là nói sau đó ta lại linh binh, liền không người ước thúc ta đúng không? Tôn Sách trong mắt tinh quang lóe lên nói. Triệu Vân khỏe mắt mơ hồ giật giật, khẽ thở dài nói, quả thực như thế. Bất quá không có công cần bảo hộ, ngươi ngày sau linh binh tác chiến cần phải trầm ổn một chút, tuyệt đối không thể quá mức mạo hiểm. Ngẫm lại bên người những cái này cộng sự người, Triệu Vân trong lòng liền có chút bất đắc dĩ. Viên Thuật An bài cho hắn quân sư bảng thống là cái một bụng ý nghĩ xấu hàng, mà Tôn Sách lại là cái vô pháp vô thiên chủ, còn dư lại một cái tào tính, lại là cái nghiêm trọng lệ khoa người. Ba ngày sau, một cái hộp kể cả một phong thư tín bị đưa đến Liễu Thành. Làm Đạp Đốn mở hộp ra, nhìn thấy hắn kỳ vọng viện quân chủ tướng đầu lúc, thiếu chút tức đến mất đi. Theo sau hắn phẫn nộ không thôi mở ra Chu Du viết cho hắn lá thư kia, sắc mặt dần dần tái nhợt. Sau cùng trong lòng một mảnh hoảng loạn cùng tuyệt vọng hắn, nhìn trong sảnh đám thủ lĩnh, khóe miệng hơi khổ, khẽ thở dài, ba vạn tinh nhuệ bị diệt, mô dự định đầu hàng Sở Quân. Thiên Vũ, không thể a. Chúng ta còn có cơ hội, chỉ cần tây lui, Sở Quân không làm gì được chúng ta. Hơn nữa Dương Lê phương hướng còn có hai vạn tinh nhuệ, chúng ta chưa chắc sẽ thua. Ô Duyên cực kỳ không cam lòng nói. Đạp Đốn cười khổ nhìn thoáng qua trong tay thư tín, vô lực nói, Liễu Thành phụ cận có một vạn Sở Quân kỵ binh, phía tây còn có Sở Quân gần vạn thiết kỵ, hơn nữa Lâm Thành bên dưới, một vạn Sở Quân bộ tốt cùng kỵ binh tử thủ, trận chiến này không thắng được, chúng ta cũng không chạy được. Nếu là một mực như thế hao tổn tiếp, chờ Sở Quân rút quân, chúng ta Ô Hoàn chỉ sợ cũng nhanh xong đời. Vậy còn có Viên Thiệu đâu? Để hắn phái binh tương trợ a. Tô Phó Duyên hoảng loạn nói, Viên Thiệu cách chúng ta như thế xa, trung gian lại cách Công Tôn Toản, trong khoảng thời gian ngắn làm sao có thể tới viện? Các ngươi không cần lại suy nghĩ, hôm nay chúng ta Ô Hoàn ngoại trừ đầu hàng bên ngoài, cũng không có lựa chọn khác. Đạp Đốn khẽ thở dài. Hai ngày sau, Chu Du thu đến một phong hàng tin. Đến tận đây, Ô Hoàn thần phục. Chương 629, đời thứ nhì ra sân Ô Hoàn quy phụ Sở Quốc tin tức rất nhanh truyền khắp thiên hạ. Công Tôn Toản biết được sau hỉ nộ khó dò, trầm mặc không nói, mà Viên Thiệu lại là đem trong phòng rất nhiều chân bảo đập tan cảnh. Vậy hạ, Liêu Đông có tin chiến thắng truyền đến. Kim Lăng triều hội, ngồi trên long ỷ Viên Thuật đang cùng Trư Văn Võ đàm luận Sở Quốc nội chính cùng đang tiến hành trưng binh công việc lúc, thị vệ bỗng nhiên cầm trong tay thư tín bước nhanh tiến vào trong điện, cao giọng nói: "Nga, mau mau trình lên." Nguyên bản nói có chút miệng đắng lưỡi khô Viên Thuật nghe vậy nhất thời mắt sáng lên nói. Thị vệ bước nhanh về phía trước đem thư tín đưa cho nội thị lại đem hắn đưa tới Viên Thuật trước mặt. Viên Thuật đem thư tín cầm qua sau đó, quét một lần sau, nở nụ cười nói: "Tốt, Văn Viễn cùng Công Cận quả nhiên không có cô phụ chấm tín nhiệm, bất quá nửa tháng liền bước hàng Ô Hoàn." Viên Thuật vừa dứt lời, phía dưới lập tức nghị luận ầm ĩ lên. Văn Viễn tướng quân quả nhiên dũng mãnh a. Ô Hoàn một ngày quy phụ, ta đại sở sau đó liền có thể ở Bắc Cương chiếm giữ tiên cơ. Nhìn phía dưới mọi người vui vẻ ra mặt dáng vẻ, Viên Thuật khinh ho nhẹ một tiếng, mọi người chớp mắt yên lặng lại. Lúc này, Điền Phong đứng ra, chắp tay nói, "Bệ hạ, bình định Ô Hoàn đúng là chuyện may mắn, là ta đại sở kiến quốc tới nay trận thắng đầu tiên, đối với chư tướng nên trọng thưởng." Viên Thuật nghe vậy, tán thưởng nhìn Điền Phong. Ai nói trực thần liền không hiểu được xu định? Điền Phong đây không phải là rất có nhãn lực giới sao? Nguyên Hạo nói đúng, bình định Ô Hoàn với ta đại sở mà nói cực kỳ trọng yếu. Lần này tham dự đại chiến cũng thành lập đại công, chúng tướng đều nên trọng thưởng. Nghĩ chỉ, Trương Liêu, Chu Du, Triệu Vân, Tào Tính, Tôn Sách chư tướng tác chiến dũng mãnh, nhiều lần lập được công vân. Phong Tào Tính làm Độ Liêu tướng quân, Tôn Sách làm Bình Bắc tướng quân, Triệu Vân làm An Bắc tướng quân, Chu Du làm Trấn Đông tướng quân, Trương Liêu làm Trinh Bắc tướng quân. Làm bang thống nhiều lần ra kỳ mưu, phong hắn làm quân sư trung lang tướng. Viên Thuật trầm giọng nói. Lời vừa nói ra, phía dưới văn võ lại là nghị luận ầm ĩ, vô số người trong mắt toát ra kinh ngạc hoặc hâm mộ sắc mặt, có người khác thỉnh thoảng nhìn Tôn Kiên, miệng nói chúc mừng. Vị thứ nhất tứ trinh tướng quân xuất hiện, quả nhiên là Văn Viễn. Quách Gia cùng Cổ Hủ đám người trong lòng nói thầm. Viên Thuật tự lập nước sau đó, đối dưới trướng văn võ tăng lớn phong thưởng, nhưng để lại rất nhiều nhất phẩm quan chức để chống lấy khích lệ dưới trướng. Giống như tứ trinh tướng quân giống nhau, trước đây một mực là để chống. Trong Sở Quốc, ngoại trừ quan cư phiêu kỵ tướng quân Hoàng Trung, xa kỵ tướng quân Tôn Kiên, trấn quốc đại tướng quân Kỷ Linh cùng từng làm trấn quân đại tướng quân Cam Linh bên ngoài, còn lại võ tướng quan chức tất cả đều ở tứ trinh tướng quân bên dưới. Trong bốn người này, Hoàng Trung, Tôn Kiên đều là ban đầu nguyên lão, tư lịch năng lực đầy đủ, sở dĩ có như thế địa vị. Mà Kỷ Linh lại là Viên Thuật từ trung, trưởng quản huấn luyện đại sở tất cả tân binh sĩ tốt, ở trong quân có cực kỳ uy tín. Đến mức Cam Linh, lại là bởi vì hải quân bên trong lấy hắn vi tôn. Bọn hắn bốn người ở trung tướng bên trong là đứng đầu nhất tồn tại. Mà ở hắn dưới trướng chính là đã từng vì Trấn Đông tướng quân Trương Liêu, hiện làm Trấn Nam tướng quân Thái Sử Tử, Trấn Tây tướng quân Mã Đẳng, Trấn Bắc tướng quân Ngụy Duyên. Ngoại trừ Mã Đẳng là vì Trấn An hắn tâm bên ngoài, còn lại ba vị đều là chiến công hiển hách, ngang hàng. Kết quả hiện tại, Trương Liêu lại trước ở còn lại hai người bước ra bước này. Bất quá đây cũng ở trong dự liệu của mọi người, chính mình so với hai người khác, Trương Liêu năng lực liền mạnh hơn một chút, hơn nữa chiến công cũng càng thêm nổi bật. Vậy hạ, Liêu Đông bất quá 5 vạn sĩ tốt, hơn nữa phần nhiều là kỵ binh. Tương lai quân ta cùng Biên Thiệu rằng co, kỵ binh sẽ lấy tiểu cổ quấy rối tập kích phương thức đối hắn tiến hành kiểm chế cùng tiến công. Văn Viễn tướng quân cùng Công Cận tướng quân hôm nay đã không thích hợp ở lại nơi này, không bằng đem hắn điều đi nơi khác, lại điều người khác đi tới Liêu Đông. Quách Gia ra khỏi hàng nói. Ân. Viên Thuật khẽ gật đầu. Quả thực, lấy Văn Viễn cùng Công Cận quan chức cùng công tích quả thực không thích hợp lại chờ ở Liêu Đông. Nơi này có nhiều chiến sự lại không đại chiến, nên phái chút thanh niên nhân đi tới rèn luyện rèn luyện. Trước hết đem Công Cận cùng Văn Viễn gọi về, đến lúc đó chấm có khác trọng dụng. Bất quá Liêu Đông nơi này trọng yếu, chỉ là Tử Long, bá phủ đám người sợ rằng khó có thể trưởng khống. Nói xong, Viên Thuật bắt đầu nhìn lên phía dưới văn võ, sau cùng, các tập trung một người. Trương Tú, Trần Cung, thần ở. Trương Tú cùng Trần Cung đội vàng ra khỏi hàng, người trước khuôn mặt không ẩn giấu được hưng phấn, mà người sau nhưng là vẻ mặt bình tĩnh. Liên do hai người các ngươi đi tới Liêu Đông, hai người các ngươi có thể tự hành tiến cử tuyển chọn một chút tuổi trẻ tuấn tài đi theo.
Vâng.
Hai người cùng lên tiếng. Công đại, chuyến này đi tới Liêu Đông sau, Liêu Đông nội chính cùng với đối với Ô Hoàn xử lý đều do ngươi trưởng không an bài. Đối với Liêu Đông tình huống ngươi có thể hỏi thăm Nguyên Hạo đám người ý kiến, bất quá nhớ kỹ không thể cứng nhắc, muốn nhập ra tùy tục, hết thể lấy cẩn thận là hơn. Tạ bệ hạ tín nhiệm, thân ổn thỏa tận lực. Trần Cung hít sâu một hơi, không người nói. Hắn rõ ràng Viên Thuật nói chi ý Liêu Đông nơi này cực kỳ trọng yếu, mà đối với Ô Hoàn xử lý có chút khó giải quyết, liên quan tới phương diện này trước đây bộ cũ lôi kéo hoặc cưỡng chế chính sách căn bản không thích hợp thi hành, cần phải tham khảo đại sở hiện tại phát triển phương thức, mượn nhờ thương nghiệp tới khống chế chi, cũng giáo hóa chi. Hắn tuy nhiên mưu lược hơn người, nhưng đối với phương diện này hiểu rõ cũng không nhiều, cần phải hướng Điền Phong đám người thỉnh giáo một phen mới được. Đối với Viên Thuật tín nhiệm, hắn trong lòng cảm kích. Làm đi cùng Lữ Bố Quy Hàng nữ sĩ, hắn biết mình sớm muộn sẽ bị Viên Thuật trọng dụng, nhưng không nghĩ tới sẽ như thế nhanh. Mới ở đại sở quan viên bồi dưỡng cơ cấu học không bao lâu, tư tưởng giáo dục còn không có tiến hành xong, hôm nay liền muốn đảm nhiệm nhất phương. Nhiệm vụ này cực kỳ trọng đại, đối với hắn mà nói là một cái cơ hội cùng khảo nghiệm. Chỉ cần có thể xuất sắc đem hắn hoàn thành, bày ra chính mình năng lực, tương lai mình liền có cơ hội chen thân vào Viên Thuật coi trọng nhất rất nhiều mưu sĩ bên trong, cùng tự thụ đám người cùng hàng. Tuy nhiên trải qua nhiều như vậy đã có chút tâm như chỉ thủy, nhưng hắn còn là không tránh được có chút kích động. Nhân sinh trên đời, ai có thể thoát khỏi danh lợi hai chữ đâu? Sinh hoạt ở cái này tràn ngập tinh thần phân chấn quốc gia, hắn cũng tràn đầy thi triển hành đồ ý nghĩ. Bãi chiều sau đó, mọi người rời đi, Viên Thuật nhưng lưu lại hai người này cùng với mấy vị trọng mưu trọng tướng. Liên quan tới đảm nhiệm Liêu Đông nhân tuyển, các ngươi có cái gì kiến nghị sao? Viên Thuật hỏi mấy người. Điền Phong đầu tiên là ra khỏi hàng, chắp tay nói, "Vậy hạ, Mộ Tiến cử một anh tài, hắn tên cứ gọi Bộ Chất, chữ Tử Sơn. Hắn tính tình rộng rãi, đọc nhiều sách vở, hiểu rõ trị thể, có thể giúp công đài một tay." Viên Thuật gật gật đầu, hắn thấp thoáng cảm thấy Bộ Chất tên này có chút quen hay, nghĩ đến nên là cái nào đó đại lưu, mang đi bồi dưỡng một chút tự nhiên tốt. Thống trị Liêu Đông loại này phức tạp hỗn loạn chi địa cơ hội thế nhưng là không nhiều, là cái cực tốt rèn luyện. Quách Gia theo sau đứng ra, liếc nhìn Cổ Hủ, toét miệng nói, "Văn Hỏa trưởng tử Cổ Mục đã sắp đội mũ, hắn thông tuệ đa trí, hơn nữa thông hiểu binh pháp, có thể làm duy hữu quân sư." Trương Tú nghe vậy, con mắt sáng lên, ánh mắt lửa nóng nhìn hướng Viên Thuật cùng Cổ Hủ. Cổ Hủ năng lực hắn là biết được, bị hắn thúc phụ Trương Tể cùng Lý Giác Quách Tỷ chờ Tây Lương tướng quân gần như là tôn thờ như thần minh, còn hắn tất nhiên cũng là cực kỳ bất phàm. Cổ Hủ nghe vậy sau, tránh ra Trương Tú cái kia nóng rực ánh mắt, khó chịu nhìn Quách Gia sau đối với trên mặt lộ ra trừng cầu thần sắc Viên Thuật nói, "Như thế rất tốt. Nô nhi trời sinh tính lười biếng, làm phiền duy hữu nhiều phí tâm." Trương Tú đội vã chắp tay nói, "Không dám, không dám." Nghe vậy, Cổ Hủ trong lòng thở dài, xem ra chính mình đời này là cùng Tây Lương đám người này dây dưa không rõ. Ai nghĩ tới đây, Cổ Hủ lại nhìn về phía một bên yên lặng không nói Tôn Kiên, nhẹ giọng nói, "Văn đại, trọng mưu cũng nhanh đội mũ đi, không bằng cùng nhau đi tới, cũng xem như là cái lịch luyện." Tôn Kiên nghe vậy sững sờ, theo sau nhanh chóng phản ứng lại, âm thầm cảm kích nhìn Cổ Hủ. Mà Viên Thuật thấy thế lại là lòng có cảm giác, mắt lộ ra thâm ý nhìn Cổ Hủ, sau đó nói, "Không sai, trọng mưu đứa nhỏ này rất có tiền đồ, chuyến này liền mang theo hắn đi. Văn đại, ngươi cảm thấy thế nào?" "Mặc cho chủ công làm chủ." Tôn Kiên chắp tay nói. "Bệ hạ, thần chuyến này đi tới còn mời bệ hạ lại điều một người." Trần Cung lúc này cũng hợp thời nói. "Người nào?" "Điển Vi tướng quân chi tử Điển Mãn, lại không biết có được hay không?" "Có thể." Viên Thuật không có bất kỳ hỏi Điển Vi ý kiến, nói thẳng. Người khác nghe vậy sau, đều là khỏe miệng giật giật. Có muốn hay không như thế thành thế to lớn? Bất quá một cái Liêu Đông, làm sao khắp nơi đại lao đời thứ nhì đều phải đi? Mà một chút tâm tư nhạy bén người, lại là âm thầm đưa mắt đặt ở Tôn Kiên trên người, trong lòng không nhịn được suy tư cái gì. Chương 630, cách thương mạnh khởi tiểu tử kia mấy tháng này biểu hiện không tệ, cũng tính thêm hắn một cái đi. Căn cứ một con cừu cũng là thả, một đám cừu cũng là thả ý nghĩ, Viên Thuật lại nói. Mọi người tại đây nghe vậy, đều làm ý mắt giật giật. Thôi đi. Vậy hạ đây là đem Liêu Đông xem như ủy trị sở, lịch luyện trận. Đội hình có muốn hay không như thế xa hoa? Khó nói muốn đem đến tuổi đại sở trọng thần con nối dòng đều mang đi sao? Cái này nếu như xảy ra vấn đề gì, để Viên Thiệu tận diệt, đoán chừng Viên Thuật liền có thể khóc chết. Trần Cung, Trương Tú, mang theo Bộ Chất, Cổ Mục, Tôn Quyền, Điển Mãn, Mã Siêu thay thế Trương Liêu cùng Chu Du, dạng này xem ra Liêu Đông chiến lực không hàng phản tăng a. Nhiều như vậy tuổi trẻ tuấn kiệt tề tụ ở Liêu Đông, sau đó có chuyện để nhìn. Vậy hạ ngươi còn thật đúng là tìm lớn, sẽ không sợ Liêu Đông xảy ra chuyện? Quách Gia ngữ khí không hiểu nói. Có Tử Long cùng công đại ở, không ra được chuyện gì. Viên Thuật mỉm cười nói. Trần Cung tinh thần thiên phú có thể dùng phòng ngừa chu đáo bốn chữ này khái quát. Nếu là ở ưu thế tình huống, cho hắn đầy đủ thời gian, hàng này hoàn toàn có thể chuẩn bị một cái tiếp một cái chuẩn bị ở sau, cứng rắn hao tổn chết đối phương. Đối với khi đó đặt chân chưa ổn, căn cơ còn cạn hơn nữa đối mặt Tào Tháo không ngừng uy hiếp cùng tấn công Lữ Bố tới nói, Trần Cung căn bản không có cái gì thi triển không gian. Vô luận là Lữ Bố tự thân do dự thiếu quyết đoán cùng mưu lược nông cạn, còn là Tào Tháo trên thực lực nghiền ép cùng đông đảo lương lưu, đều để Trần Cung bó tay bó chân. Có thể ở Viên Thuật dưới trướng, Trần Cung liền thành đi vương đạo không hai nhân tuyển, nhất là phối hợp với Điền Phong, tự thụ hai cái này hoàng kim hợp tác, trực tiếp liền có thể tuyên bố Viên Thiệu Tào Tháo bọn hắn bại vong. Nhưng lời tuy như thế, không đến sau cùng ai có thể cam tâm, nếu không đem Biên Thiệu bọn hắn triệt để đánh bại, bọn hắn là sẽ không nhận thua. Giống như trong lịch sử Xích Bích chi chiến thông thường, thế lực, chiến lược chênh lệch như thế cách xa, Giang Đông vô số văn thần mãnh tướng khuyên tôn quyền đầu hàng, sau cùng không phải như cũ đánh nhau. Hiện tại phương Bắc Ba Hùng, Viên Thiệu, Tào Tháo, Lưu Bị, người nào là đèn cạn dầu? Bọn hắn căn bản không có khả năng đầu hàng Viên Thuật. Nhiều năm chinh chiến hôm nay mới dẹp loạn không được mấy tháng, Trung Nguyên trong một năm này 89 phần 10 sẽ không bạo phát chiến sự. Tào Tháo Lưu Bị vội vàng tích xúc thực lực, Viên Thuật cũng đang đội vàng trưng binh huấn luyện, thống trị các nơi. Đem Trần Cung phái đi Liêu Đông đi làm một đoạn thời gian bảo mẫu, thuận tiện soát soát chiến tích là cái không sai lựa chọn. Có Trần Cung tọa trấn hậu phương, điều động đại quân, lại thêm Triệu Vân bảo hộ, Viên Thuật cũng không tin mấy tiểu tử này còn có thể xảy ra chuyện. Sau đó, theo Viên Thuật một tờ lệnh điều động, nhóm người này đầy bầu nhiệt huyết, mang trong lòng mộng tưởng thanh niên bước lên dài dòng lữ đồ. Liêu Đông, Đạp Thị huyện. Đây là Tam Quốc thời kỳ Giang Nam nô quốc cùng Liêu Đông Công Tôn Nguyên chính quyền giữa, sứ thần lui tới cùng hành động quân sự thủy bộ trạm chuyển vận, cũng là Liêu Đông trọng yếu nhất bến cảng một trong. Chu Du, Trương Liêu cùng Tôn Sách đều ở nơi này chờ đợi sắp đến anh kiệt, đồng thời Tôn Sách cũng là tới đưa đi bên người hai vị. Hôm nay Ô Hoàn mới hàng, vì ổn định thế cục, Triệu Vân, Tào Tính đám người căn bản không đi được, sau cùng chỉ có thể từ Tôn Sách đi tới đón khách cùng tiễn đưa. Nhìn nơi xa lái tới chiến thuyền, Tôn Sách trong mắt tràn đầy hưng phấn, "Công cẩn, ngươi nói bệ hạ sẽ phái người nào tới?" Chu Du nhàn nhạt nói, "Không biết, bất quá hơn phân nửa khả năng là người tuổi trẻ." "Người tuổi trẻ, cái kia đoán chừng Mạnh Khởi sẽ đến đi. Nếu không phải ban đầu bệ hạ không đồng ý, mộ thật muốn đem hắn điều làm phó tướng, hắn võ nghệ có thể so với Tử Minh lợi hại hơn nhiều." Tôn Sách hưng phấn nói, tiện đường còn không đau không ngứa liếc lưu ông. "Tử Minh, ngươi xác định muốn cùng Công Cẩn cùng nhau rời đi? Hiện tại ta cũng là độc lĩnh một quân tướng lĩnh, ngươi không bằng làm ta phó tướng làm sao? Trung phi so với làm cái thân binh mạnh đi." Lữ Mông nghe vậy, khẽ thở dài. Không quản hắn làm sao nói chuyện, Tôn Sách thủy chung vẫn nhìn chằm chằm hắn, phảng phất không đem hắn dẫn tới dưới trướng không bỏ qua. "Tạ tướng quân ưu ái, nhưng Mông tài sơ học tiện, làm phó tướng sợ là không thể đảm nhiệm được, chỉ hy vọng có thể đi theo Công Cận tướng quân bên người thỉnh giáo, còn mong tướng quân thông cảm." "Cắt, liền biết ngươi sẽ nói như vậy." Tôn Sách khó chịu nói, "Trở về sau đó ngươi chỉ để ý hướng Công Cận thỉnh giáo chính là, tốt nhất đem Hoàng phủ lão tướng quân truyền thụ binh pháp thao lược toàn bộ học tới tay. Tương lai chờ ngươi học nghiệp có thành, mộ quan bái đại tướng quân lúc, mộ sẽ lại thỉnh cầu bệ hạ chiêu ngươi tới dưới trướng." Nhìn Tôn Sách cái kia một bộ chân thành phong khoáng biểu tình, Lữ Mông từ đáy lòng cảm kích, đột nhiên có loại muốn bái phục cảm giác. Liên đội vàng đem loại này không hiểu đạo giác xua đuổi, Lữ Mông chắp tay nói, "Mông chờ đợi ngày đó. Bá phủ, Công Cẩn muốn đi, ngươi không có chuyện gì để nói sao?" Trương Liêu hỏi. Tôn Sách cùng Chu Du nhìn nhau, an ý nhìn nhau cười nói, "Mộ đối Công Cẩn hiểu rất rõ, bởi vậy không cần lo lắng hắn, bất luận ở vị trí nào hắn cũng không có vấn đề gì. Bất quá Công Cẩn ngươi cùng Văn Viễn tướng quân cũng đều phải cẩn thận một chút, không muốn qua vài năm sau, các ngươi còn ở tại chỗ đã bước, mà ta đã vượt qua các ngươi ngà." "Văn Viễn tướng quân đã tiếp nhận chúng ta người đến, chúng ta cũng nên đi." Chu Du nhìn dần dần lái vào hải thuyền, lên tiếng nói, "Như thế cấp bách, không cùng bọn hắn gặp một mặt sao?" Trương Liêu cao mày nói, "Không cần thiết, còn là không gặp mặt cho thỏa đáng." Chu Du nhàn nhạt nói, "Cũng là." Trương Liêu chính trị trí tuệ cũng không thấp, hơi suy nghĩ liền biết Chu Du ý tứ. "Văn Viễn, chúng ta liền cáo từ trước." "Công Cẩn, Văn Viễn tướng quân, đi thong thả." Tôn Sách hiếm thấy sắc mặt chỉnh trọng nói, "Bảo trọng." Trương Liêu cười nói, "Tương lai thiên hạ nhất thống lúc, hy vọng người ta có thể đứng sóng vai." "Sẽ." Tôn Sách tự tin cười. Nói xong, Chu Du, Trương Liêu cùng Lữ Mông đều lên thuyền rời đi. Mà Tôn Sách lại là sắc mặt bình tĩnh nhìn lái đi đội thuyền, ánh mắt vô cùng phức tạp. Thuyền tốc nhanh chóng, rất nhanh liền rời đi bến cảng. Trương Liêu cùng Chu Du ở trên bong tàu, lặng lặng ngắm nhìn nơi xa dần dần biến mất đường ven biển, mỗi người đều có mình suy nghĩ. "Thế nào, lo lắng đi?" Trương Liêu chợt lên tiếng nói. "Có Tử Long ở, hắn sẽ không xảy ra chuyện." "Ta không có gì cần lo lắng." Chu Du nhàn nhạt nói. Trương Liêu nghe vậy, khẽ lắc đầu, "Các ngươi hai cái huynh đệ kết nghĩa quan hệ, nhìn tới so với thân huynh đệ còn thân. Thật sự là để người hâm mộ. Ngươi cũng không có cái tương ái tương sát hảo huynh đệ sao? Ta nghe nói Văn Trường mỗi ngày đều nhắc tới ngươi, lần này ngươi thăng nhiệm tứ trinh tướng quân hàng ngũ, đoán chừng hắn muốn tức nổ. Ngươi còn là ngẫm lại trở về sau đó, làm sao đối phó hắn đi?" Chu Du sắc bén nổ nước bọt nói. Trương Liêu nghe vậy, nhớ tới Ngụy Duyên loại kia cuồng ngạo không cam lòng dáng vẻ, nhất thời cảm thấy đau đầu lên, không nhịn được than nhẹ một tiếng. Mà Chu Du lại là quay lại nhìn Lữ Mông, trong con mắt tràn đầy phức tạp cùng thâm ý, "Tử Minh, đi thôi. Vào khoang thuyền, thừa dịp khoảng thời gian này nhàn rỗi, ta cùng ngươi thật tốt giảng giải một chút lần này Liêu Đông chi chiến chi tiết cùng binh pháp thao lược." "Đa tạ tướng quân." Lữ Mông nghe vậy lại hỉ. "Bá phủ, có lẽ tương lai ta không thể làm bạn ở bên cạnh ngươi, nhưng ngươi yên tâm, ta sẽ tận lực bồi dưỡng Tử Minh, tương lai hắn sẽ thay thế ta vị trí." Chương 631, cùng Nhật Trần Cung Tôn Sách ở Chu Du cùng Trương Liêu rời đi sau, rất nhanh liền nhận được Trần Cung cùng Trương Tú đám người. Ở phát hiện Mã Siêu cùng Tôn Quyền đều cùng nhau đi tới, hơn nữa còn có Trương Tú cùng Điện Mãn sau đó, Tôn Sách khi đó hưng phấn ghê gớm, trong lòng cái kia ly biệt bi thương chớp mắt bị hòa tan. Mọi người rất nhanh chạy tới Tương Bình cùng Triệu Vân đám người hội hợp, bắt đầu dựa theo Viên Thuật an bài bắt đầu đối Liêu Đông quyền lực tiến hành gây dựng lại. Quân đội phương diện, ngoại trừ nguyên bản 3 vạn thiết kỵ bên ngoài, nhiều mộ binh 3 vạn Ô Hoàn kỵ binh. Phân biệt lấy Triệu Vân làm chủ tướng, Bàng Thống làm quân sư, Tôn Sách làm chủ tướng, Mã Siêu làm thiệt tướng, Trương Tú làm chủ tướng, Cổ Mục làm quân sư, các thống lĩnh 1 vạn Giang Đông Thiết Kỵ cùng 1 vạn Ô Hoàn Kỵ binh. Mà 2 vạn bộ tốt lại là lấy Tào Tính làm chủ tướng, Điển Mãn làm phó tướng thống lĩnh. Mà ở nội chính phương diện, Trần Cung cùng bộ chất đều là giỏi về nội chính người, ở đến Liêu Đông sau đó, lập tức bắt đầu chuẩn bị đối với Liêu Đông xây dựng an bài. Hai người sớm đã có phân công, Trần Cung chủ nội, thống trị lấy người Hán làm chủ Liêu Đông địa khu, bộ chất chủ ngoại, chủ quản Liêu Tây, xương lên người Ô Hoàn cùng xung quanh dị tộc. Từ lúc đi tới Liêu Đông trước đó, hai người liền Liêu Đông cùng Ô Hoàn vấn đề hướng biên thuật cùng Điển Phong đám người tiến hành trưng cầu thỉnh giáo, đã phát thảo ra một phần kế hoạch. Biết rõ Liêu Đông cái này cô đảo vị trí địa lý trọng yếu, thủ vững không dễ, biên thuật đối với Liêu Đông thuế ruộng điều phối cực kỳ dư giả. Lại thêm Liêu Đông đặc biệt vị trí địa lý, chỉ là ngựa cùng dê bỏ mậu dịch liền đầy đủ làm Liêu Đông giàu đến chảy mỡ. Sở quốc nhập cảnh tuy nhiên đã bắt đầu phát triển mạnh nuôi dưỡng nghiệp, nhưng phần nhiều là chăn nuôi gia cầm heo, đối với dê bỏ chăn nuôi không nhiều, mà ngựa liền càng là ít lại càng ít, dê bỏ giá cả bởi vì số lượng thưa thớt một mực vẫn cao không xuống. Tây Lương bị bắt lại sau đó, Ích Châu phụ cận dê bỏ khan hiếm vấn đề đạt được không ít cải thiện, nhưng Giang Đông dê bỏ giá cả nhưng bởi vì khoảng cách quá xa, vận chuyển bất tiện lại chưa giảm xuống bao nhiêu. Mà Ô Hoàn hôm nay quy phụ, lấy Liêu Đông vị trí địa lý, thông qua hải vận mậu dịch dê bò đơn giản là quá mức thích hợp. Trên biển chuyển vận tốc độ nhanh, chi phí thấp, chỉ cần không phát sinh ngoài ý muốn, lợi nhuận cao gần như không thua biên mậu. Trải qua Giang Đông nhiều năm như vậy không ngừng hàng hải, đã đại khái nắm giữ Liêu Đông, Doanh Châu cùng Giang Đông thời tiết biến hóa, cũng hội chế cặn kẽ hải đồ. Lại phối hợp với không ngừng hoàn thiện cải tiến hải thuyền, hải vận phong hiểm không cao. Cộng thêm tưởng khâm cái này hậu cần đại đội trưởng tỉnh thoảng mò khoản thu nhập thêm, hải vận vốn minh cơ sở đã đánh tốt. Cùng Tây Lương độc hưởng phương Bắc thảo nguyên, hơn nữa chiếm giữ vận chuyển ưu thế, Liêu Đông phát triển tiền cảnh là người đều rõ ràng. Vô số thương nhân từ lúc biết được đánh hạ Liêu Đông, Ô Hoàn quy phụ tin tức sau liền dẫn người đi tới. Trực tiếp dẫn đến Tương Bình cùng Đạp Thị huyện đất xây dựng giá cả tăng vọt, hai cái này đã từng địa phương nhỏ hôm nay có thể được xưng là tấc đất tấc vàng. Trong tay thuế ruộng nhân thủ như thế sung túc, Trần Cung tự nhiên là vận đủ sức lực muốn làm lớn một trận. Trần Cung kế hoạch cùng an bài rất đơn giản, như ban đầu viên thuật mới tới Giang Đông lúc thông thường, đầu tiên là tung ra đại lượng thuế ruộng, ở làm xây dựng cơ bản đồng thời để dân chúng địa phương giàu có lên, theo sau thành lập tiền trang, cửa hàng, nhà xưởng, xây dựng con đường, bến cảng. Bất quá cùng ban đầu viên thuật so sánh, Trần Cung làm càng thêm điên cuồng. Hàng này vừa đến liền ở trên địa đồ ngang dọc vẽ 2 điều tuyến, một cái từ Liêu Thành qua Sương Lê đến Tương Bình, lại hướng đông trực đạt Tây An Bình, cũng liền là Công Tôn Độ trốn đi bên trái sơn mạch dưới chân thành trì. Như thế tới nay, vô luận là Ô Hoàn còn là Công Tôn Độ xuất hiện dị động, Tương Bình đại quân đều có thể ở 2-3 ngày bên trong cấp tốc đi tới. Dựng lên, lại là từ Đạm Thị huyện một đường đi lên qua Bắc Phòng, Bình Quách đến Tương Bình, sau cùng tốc hành Cao Ly Phúc Điện. Đây là Trần Cung dự định kiến tạo quan đạo, công trình lượng thực không nhỏ, chỉ thuê dân phu liền có mấy vạn. Hơn nữa còn có rất nhiều tiểu đạo lấy Tương Bình làm trung tâm như mạng nhện thông thường hướng xung quanh che phủ. Đây vẫn chỉ là con đường. Sau đó Trần Cung không chút dừng lại, lại một lần nữa tuyệt bút vung lên, đánh dấu Tương Bình, Đạp Thị huyện, Tây An Bình chờ tất cả lớn nhỏ 10 mấy cái thành thị. Sau đó là 2 chữ, mở rộng. Tận lực xây lớn, xây cao, thành tường thêm dày, thủ thành khí giới che kín. Hơn nữa ở biên cảnh cùng một chút vị trí địa lý trọng yếu địa điểm điên cùng xây ổ bảo, cửa khẩu, dậm dạp chẳng chịt mấy chục cái. Hơn nữa còn ở trên rất nhiều dòng sông xây dựng đập nước, hồ chứa nước, liên kết phụ cận sông ngòi. Làm cái này bản vẽ thi công bị Trần Cung báo cho mọi người trước mắt, tất cả mọi người đều trầm mặc, một bộ nhìn người điên ánh mắt nhìn Trần Cung. Ta nói, công đài tiên sinh, làm như thế đúng hay không có chút lãng phí? Tôn Sách nhìn cái kia bị phát họa rậm rạp chẳng chịt địa đồ, có chút cả lâm nói. Đây đều là vì lý do an toàn, ngược lại bệ hạ trích cấp thuế ruộng không ít. Trần Cung đầy mặt hồng quang hưng phấn nói. Nhìn mình thiết kế bản vẽ thi công cơ hồ bị võ trang tận răng Liêu Đông, Trần Cung trong lòng tràn đầy tự hào cùng dễ chịu. Hắn đã sớm muốn làm như vậy, nhưng đang tiếc ban đầu ở Lữ Bố dưới trướng, chủ công là người nghèo rất mồm tơi. Hắn có thể xây dựng 3 năm tòa thành trì liền không sai, ổ bảo, cửa khẩu cái gì chớ hòng mơ tưởng. Hiện tại ở tài đại khí thô viên thuật dưới trướng, hắn cuối cùng có thể làm theo mình ý nghĩ. Nếu là dựa theo tấm này bản thiết kế tiến hành xây dựng, tốn hao thuế ruộng tuyệt đối không dưới mộ binh 20 vạn tinh nhuệ. Nếu không phải biết được đại sở giàu có trình độ, hắn căn bản liền nghĩ đều không dám nghĩ. Đương nhiên, nhiều tiền như vậy cũng không phải phung phí. Nếu là như vậy xây dựng, ở trên phối ở Liêu Đông mấy vạn đại quân, Trần Cung có tự tin chính là Viên Thiệu phái 20 vạn đại quân đi tới, liền đối xung quanh Ô Hoàn, Cao Ly, Công Tôn Độ các loại toàn bộ phản loạn, cũng không làm gì được hắn. Toàn bộ Liêu Đông gần như là bị hắn vũ trang đến cực hạn. Công đại tiên sinh, nếu là thật sự làm như vậy, vậy hạ trích cấp thuế ruộng, chỉ sợ cũng xa không đủ đi. Tôn Quyền cẩn thận dè dặt nói. Hôm nay hắn tuổi còn nhỏ, hơn nữa bày ra thiên tư năng lực xa không kịp Tôn Sách, chuyến này tới thuần túy là đánh xì dầu tới học tập. Khoảng thời gian này hắn một mực đi theo Trần Cung bên cạnh làm việc và học tập, kết quả không nghĩ tới mình đi theo tiên sinh là dạng này tên điên. Không đủ trước hết hướng tiền trang mượn tiền, mượn cái mấy chục triệu tiền, chờ tương lai trả lại. Còn có cái khác thương nhân, thế ra, bách tính, chúng ta có thể phát hành chính phủ công trái, dùng tương lai mấy năm thuế thu thế trước. Trần Cung không thèm để ý nói. Lúc này hắn đã rơi vào cung nhiệt, một lòng muốn chứng thực chính mình sở học, đem Liêu Đông hoàn toàn dựa theo trong lòng mình hoàn mỹ nhất dáng vẻ tiến hành xây dựng, muốn đem hắn chế tạo thành một cái vĩnh viễn không cách nào bị đánh hạ cứ điểm. Thuế ruộng, nhân lực cái gì ở trong mắt Trần Cung hoàn toàn là phù vân thông thường, vì mộng tưởng, cái gì đều có thể hy sinh. Không có tiền liền đi mượn, vay tiền trang, mượn hộ bộ, mượn thế gia, mượn thương nhân, chỉ cần còn có người có tiền nguyện ý cho mượn, Trần Cung liền dám lộ xuống đối phương một lớp ra. Ngược lại Liêu Đông phát triển tiền cảnh liền thả ở nơi đó, ghê gớm tiêu hao mấy năm thuế má. Thực sự không được liền hướng Viên Thuật cầu, ngược lại không quan tâm là đập nồi bán sắt còn là không biết xấu hổ, hắn đều muốn góp đủ số tiền này.